Chương 114, đột phá bình cảnh chương 114, đột phá bình cảnh lại qua mấy trăm năm. Ầm ầm, trên hư không, lôi kiếp kinh khủng trực tiếp giáng lâm, hướng phía ngay tại hấp thu năng lượng Trường Phàm hành kích mà ầm ầm, trên hư không, lôi kiếp kinh khủng trực tiếp giáng lâm, hướng phía ngay tại hấp thu năng lượng Trường Phàm hành kích mà đến. Cho ta hút, Ma Đức, hệ thống cũng không biết chạy đi chỗ nào chết, hấp thu cái năng lượng đều muốn hấp thu cái trên trăm năm, Thương Thiên bỏ qua cho ai vậy? Trương Phàm cảm nhận được lôi kiếp uy hiếp, hắn hiểu được, đây là hắn trong quá trình tu luyện lại một cái cự đại khiêu chiến. Nếu như không cách nào vượt qua lôi kiếp này, hắn con đường tu luyện khả năng như vậy kết thúc. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có lùi bước. Hắn chấn định mà nhìn xem bầu trời, trong mắt tràn đầy kiên định tín niệm. Hắn biết, nếu muốn trở thành một cái cường giả chân chính, nhất định phải kinh lịch vô số gặp chắc trở cùng khiêu chiến. Lôi kiếp này chính là hắn thông hướng con đường cường giả bên trên một khảo nghiệm. Trương Phàm tập trung tinh thần, đem linh lực trong cơ thể tập trung ở cùng một chỗ, hình thành một cái kiên cố vòng phòng hộ. Hắn biết, chỉ có đem lực lượng của mình tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể ngăn cản được lôi kiếp tập kích. Ầm ầm, lôi kiếp không ngừng mà hành kích lấy Trương Phàm vòng phòng hộ, mỗi một lần va chạm đều để Trương Phàm cảm thấy không gì sánh được thống khổ. Nhưng là, hắn cắn răng kiên trì lấy, không ngừng mà hấp thu chúng quanh năng lượng, bổ sung chính mình tiêu hao linh lực. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp lực lượng dần dần yếu bớt, mà Trương Phàm vòng phòng hộ lại càng ngày càng kiên cố. Rốt cục, tại một lần cuối cùng hành kích đằng sau, lôi kiếp dần dần tiêu tán, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Trương Phàm thở dài một hơi, hắn biết, chính mình rốt cục thành công vượt qua lôi kiếp này. Trải qua lần này lôi kiếp tẩy lễ, thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại, cách trở thành thế giới này cường giả đỉnh cấp lại tới gần một bước. Ong ong ong, những này pháp tắc trật tự không ngừng cùng Trương Phàm thân thể dung hội theo lôi kiếp biến mất, Trương Phàm cảm thấy mình tu vi tăng lên mấy lần, thể nội tuôn ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Nhưng mà, Trương Phàm minh bạch, con đường tu luyện không có cuối cùng, hắn còn cần không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, thăm dò cao siêu hơn chỗ cảnh giới. Thế là, hắn quyết định rời đi chỗ tu luyện này, đi tìm cao hơn tu luyện ngọn núi, khiêu chiến cực hạn của mình. Trương Phàm thu thập xong tâm tình, hướng về phương xa bay đi, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Hắn biết, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, tương lai còn sẽ có thành tựu lớn hơn chờ đợi hắn. Mà đoạn này lữ trình, vẹn vẹn hắn trở thành cường giả tuyệt thế điểm xuất phát. Cho ta dung hợp cô năng lượng này. Theo Trương Phàm hét lớn một tiếng, hắn toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, đem cỗ này năng lượng cường đại cùng tự thân dung hợp. Quá trình này là gian nan mà nguy hiểm, một khi thất bại, hắn có thể sẽ phấn thân phai cốt. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn kiên định tin tưởng mình năng lực, cố gắng dẫn dắt đến cô năng lượng này, làm cho cùng tự thân linh lực hòa làm một thể. Thời gian dần qua, cỗ năng lượng này bắt đầu bình tĩnh trở lại, cùng Trương Phàm linh lực dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại càng thêm cường đại mà ổn định lực lượng. Quá trình này là thống khổ, nhưng Trương Phàm biết mình nhất định phải kiên trì. Cuối cùng, Trương Phàm rốt cục thành công đem cỗ năng lượng này dung hợp hoàn tất. Hắn cảm giác đến thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn, lực lượng cùng cảnh giới đều tăng lên một cái cấp độ. Hắn biết, chính mình lại một lần đột phá bình cảnh, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào một bước. Trương Phàm tại nắm giữ hỗn độn chi lực trong quá trình, dần dần hiểu nguồn lực lượng này bản chất. Hắn phát hiện hỗn độn chi lực không chỉ có thể cùng hư không chi lực, pháp tắc chi lực dung hợp, còn có thể trực tiếp tác dụng tại trong vũ trụ pháp tắc. Trương Phàm ý thức được, hỗn độn chi lực ở một mức độ nào đó có thể cải biến cùng ảnh hưởng vũ trụ pháp tắc. Hắn bắt đầu nếm thử vận dụng hỗn độn chi lực, ý đồ sửa chữa một ít đặc biệt pháp tắc, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm đầu tiên nếm thử sửa đổi một chút liên quan tới sinh mệnh cùng sáng tạo pháp tắc. Hắn vận dụng hỗn độn chi lực, đem những pháp tắc này lực lượng trở nên càng thêm cường đại, khiến cho sinh mệnh cùng sáng tạo chi lực tại trong vũ trụ có thể cấp tốc truyền bá. Dưới sự dẫn đường của hắn, trên rất nhiều tinh cầu bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, vì cái này vũ trụ mang đến sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tiếp lấy, Trương Phàm lại nếm thử sửa đổi một chút liên quan tới cân bằng cùng trật tự pháp tắc. Hắn vận dụng hỗn độn chi lực, tăng cường những pháp tắc này lực lượng, khiến cho trong vũ trụ trật tự đạt được giữ gìn cùng khôi phục. Tại dưới cố gắng của hắn, hắc ám thế lực dần dần bị suy yếu, lực lượng quang minh có thể tại trong vũ trụ truyền bá. Theo đối với hỗn độn chi lực vận dụng càng ngày càng thành thạo, Trương Phàm tại trong vũ trụ địa vị cũng càng ngày càng cao. Hắn trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong, bị mọi người tôn xưng là hỗn độn chúa tể. Trương Phàm tiếp tục vận dụng hỗn độn chi lực, vì cái này vũ trụ mang đến càng nhiều quang minh. Hắn dẫn theo mọi người, cùng hắc ám thế lực tiến hành một trận lại một trận chiến đấu, dần dần đem hắc ám thế lực đẩy hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, hỗn độn chi lực tại trong vũ trụ dần dần truyền bá ra, trở thành một cỗ cường đại lực lượng. Rất nhiều người bắt đầu học tập cùng nắm giữ hỗn độn chi lực, vì cái này vũ trụ mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Tóm lại, Trương Phàm tại nắm giữ hỗn độn chi lực trong quá trình, dần dần hiểu nguồn lực lượng này bản chất. Hỗn độn chi lực không chỉ có thể cải biến cùng ảnh hưởng trong vũ trụ pháp tắc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh thần vận hành. Tại Trương Phàm vận dụng bên dưới, hỗn độn chi lực thậm chí có thể làm tinh thần vận hành phát sinh cải biến. Tại Trương Phàm dẫn đạo bên dưới, một chút quy tích vận hành của ngôi sao bị cải biến, bọn chúng bắt đầu dựa theo hoàn toàn mới quy luật vận hành. Những ngôi sao này quy tích vận hành phát sinh cải biến sau, bọn chúng quang mang càng thêm lóa mắt, vì cái này vũ trụ mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm còn nếm thử đem hỗn độn chi lực cùng tinh thần chi lực đem kết hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới lực lượng. Hắn đem loại này kết hợp lực lượng mệnh danh là tinh thần hỗn độn chi lực, nó để Trương Phàm trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Tại vận dụng tinh thần hỗn độn chi lực trong quá trình, Trương Phàm thành công đem một chút hắc ám ngôi sao quang mang biến thành quang minh, vì cái này vũ trụ mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Hắn vận dụng tinh thần hỗn độn chi lực, đem một chút nguyên bản hỗn loạn tinh thần một lần nữa điều chỉnh làm có thứ tự quỹ tích vận hành, là vũ trụ trật tự cùng ổn định làm ra cống hiến to lớn. Theo Trương Phàm đối với hỗn độn chi lực vận dụng càng ngày càng thành thạo, hắn tại trong vũ trụ địa vị cũng càng ngày càng cao. Hắn bị mọi người tôn xưng là tinh thần chúa tể, trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Trương Phàm tại nắm giữ hỗn độn chi lực sau, thân thể của hắn cùng quần áo đều phát sinh một chút biến hóa. Y phục của hắn không còn là phổ thông quần áo, mà là biến thành một kiện cường đại chiến y, y chiến thứ nhất này do trong vũ trụ cứng rắn nhất vật liệu chế tác mà thành, có thể chống cự các loại công kích. Nó phía trên khảm nạm lấy rất nhiều giống như tinh thần bảo thạch, những bảo thạch này ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể tại thời khắc mấu chốt là Trương Phàm cung cấp lực lượng cường đại. Chiến thứ nhất nhan sắc là màu đen thâm thúy, cùng Trương Phàm hỗn độn chi lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chiến thứ nhất màu đen tại trong vũ trụ tản ra quang mang thần bí, hiện lộ rõ ràng Trương Phàm thực lực cường đại. Chiến thứ nhất phía sau có một cái cự đại áo choàng, cái này áo choàng là do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành. Trên áo choàng hiện đầy hỗn độn phù văn, bọn chúng có thể giúp Trương Phàm tốt hơn vận dụng hỗn độn chi lực, khiến cho hắn trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm mặc cái này cường đại chiến y liễu, trở thành trong vũ trụ chói mắt nhất tồn tại. Hắn dùng chiến thứ nhất này đối kháng hắc ám thế lực, là vũ trụ mang đến quang minh cùng hy vọng. Tóm lại, Trương Phàm tại nắm giữ hỗn độn chi lực sau, thân thể của hắn cùng quần áo đều phát sinh một chút biến hóa. Hắn chiến thứ nhất do trong vũ trụ cứng rắn nhất vật liệu chế tác mà thành, có thể chống cự các loại công kích. Chiến thứ nhất này bên trên khảm nạm lấy giống như tinh thần bảo thạch, có thể vì hắn cung cấp lực lượng cường đại. Chiến thứ nhất nhan sắc là màu đen thâm thúy, cùng Trương Phàm hỗn độn chi lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Áo choàng là do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, có thể giúp Trương Phàm tốt hơn vận dụng hỗn độn chi lực, khiến cho hắn trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm tại nắm giữ hỗn độn chi lực sau, thân thể của hắn phát sinh một chút biến hóa. Mặt ngoài thân thể của hắn tựa hồ bám vào một tầng năng lượng thần bí, loại năng lượng này cùng hắn hỗn độn chi lực cùng một nhịp thở. Tầng này năng lượng thần bí bám vào tại Trương Phàm mặt ngoài thân thể, tạo thành một kiện cường đại vòng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này có thể ngăn cản các loại công kích, làm Trương Phàm trong chiến đấu trở nên cứng cáp hơn. Tầng này năng lượng thần bí cũng làm cho Trương Phàm thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn. Tại hỗn độn chi lực tác dụng dưới, Trương Phàm có thể thoải mái mà tiến hành di động với tốc độ cao cùng né tránh, khiến cho hắn trong chiến đấu càng thêm linh hoạt. Bám vào tại Trương Phàm mặt ngoài thân thể hỗn độn chi lực còn vì hắn cung cấp lực lượng cường đại. Hắn có thể tùy thời điều động nguồn lực lượng này, cho hắn công kích cùng phòng ngự tăng phúc, để hắn trong chiến đấu càng thêm cường đại. Ngoài ra, tầng này năng lượng thần bí còn giao phó Trương Phàm một chút năng lực đặc thù. Tỷ như, hắn có thể vận dụng hỗn độn chi lực tại trong phạm vi nhất định cảm giác địch nhân tồn tại, sớm dự cảnh nguy hiểm. Hắn còn có thể vận dụng hỗn độn chi lực tiến hành không gian khiêu dược, trong nháy mắt đến mục đích, khiến cho hắn trong chiến đấu càng thêm linh hoạt. Tóm lại, tại nắm giữ hỗn độn chi lực sau, Trương Phàm mặt ngoài thân thể tựa hồ bám vào một tầng năng lượng thần bí. Tầng này năng lượng cho hắn cung cấp cường đại phòng hộ, thân thủ nhanh nhẹn cùng năng lực đặc thù. Tại tầng này năng lượng thần bí gia trì bên dưới, Trương Phàm trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Thật cường đại, năng lượng cho ta thêm nhanh chóng tăng thêm tốc độ, tăng thêm tốc độ, á tại sao không có phản ứng, cái này đạp mã là tình huống gì dựa vào? Chương 115, lột xác thành công. Chương 115, lột xác thành công. Ầm ầm, vô số lôi kiếp không ngừng rèn luyện Trương Phàm. Đối mặt cái này vô số lôi kiếp, Trương Phàm không có chút nào e ngại. Hắn biết, chỉ có trải qua lôi kiếp rèn luyện mới có thể thực sự trở thành cường giả. Lên cho ta. Ta cũng không tin. Trương Phàm vận khởi lực lượng toàn thân, nên kích lấy trên bầu trời lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp đều mang lực lượng kinh khủng, nhưng Trương Phàm nương tựa theo kiên định tín niệm cùng tu vi cường đại, lần lượt chịu đựng lấy lôi kiếp trùng kích. Lôi kiếp dần dần trở nên càng thêm mãnh liệt, Trương Phàm vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Bởi vì Trương Phàm minh bạch, mỗi tiếp nhận một lần lôi kiếp trùng kích, tu vi của hắn liền sẽ tăng lên một phần. Rốt cuộc, tại đã trải qua vô số lần lôi kiếp rèn luyện sau, Trương Phàm cảm giác được tu vi của mình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn biết, chính mình rốt cuộc thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành tu luyện giới cường giả đỉnh cao. Tới đi, ta xem một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Phàm ngẩng đầu, nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, khóe miệng lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười. Hắn biết, con đường tương lai còn đem tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần chính mình bảo trì sơ tâm, dũng cảm tiến lên, liền nhất định có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Được không chờ hắn cao hứng. Đạo thứ ba khủng bố lôi kiếp trên hư không ngưng tụ mà ra. Nhìn thấy đạo thứ ba lôi kiếp sắp giáng lâm, Trương Phàm cũng không có cảm thấy e ngại. Hắn biết, nếu như muốn trở thành chân chính cường giả đỉnh cấp, nhất định phải kinh lịch càng nhiều gặp chắc trở cùng khiêu chiến. Trương Phàm điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nên đón cái này đạo thứ ba lôi kiếp. Đạo lôi kiếp này so trước đó lôi kiếp càng thêm cường đại, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trương Phàm vận khởi lực lượng toàn thân, phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình, cùng đạo lôi kiếp này tiến hành kịch liệt đối kháng. Lôi kiếp không ngừng mà đánh thẳng vào Trương Phàm vòng phòng hộ, mà Trương Phàm thì cố gắng duy trì lấy phòng tuyến của mình, ngoan cường mà chống cự lại lôi kiếp trùng kích. Thật cường hãn năng lượng. Tại trận này kịch liệt đọ sức bên trong, Trương Phàm dần dần cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên. Hắn biết, đây là mình tại áp lực dưới bị ép kích phát ra tiềm lực. Chỉ cần kiên trì, hắn nhất định có thể thành công vượt qua trận lôi kiếp này. Rốt cuộc, tại đã trải qua dài dằng dặc vật lộn sau, Trương Phàm thành công chặn lại đạo thứ ba lôi kiếp. Thân thể của hắn đã vết thương chồng chất, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại kiên định tín niệm. Ầm ầm, trực tiếp thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng thuế biến tại thành công ngăn cản được đạo thứ ba lôi kiếp sau, Trương Phàm thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đây là một loại thuế biến, tu vi của hắn tại lôi kiếp kích thích bên dưới không ngừng tăng lên, thân thể cũng ở trong quá trình này có thể cường hóa. Trương Phàm cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ, sức chịu đựng các loại đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn cảm giác đến chính mình chưa từng như này cường đại hơn, phàm phất đã vượt ra khỏi người phàm giới hạn, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn biết, trận thuế biến này là hắn trở thành cường giả đỉnh cấp mấu chốt. Chỉ cần thuận lợi vượt qua trận thuế biến này, tương lai của hắn đem vô khả hạn lượng. Thế là, Trương Phàm nắm chặt cơ hội này, quá chú tâm vùi đầu vào thuế biến trong quá trình. Hắn cảm thụ được thể nội lực lượng phun trào, dẫn dắt đến bọn chúng ở trong thân thể của mình lưu chuyển, dung hợp, làm thân thể của mình dần dần thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Quá trình này là thống khổ, nhưng Trương Phàm cũng không có từ bỏ, mà là cắn răng kiên trì. Bởi vì, hắn biết, đây là chính mình thông hướng càng mạnh cảnh giới con đường phải đi qua. Rốt cục, tại đã trải qua thời gian dài sau khi thuế biến, Trương Phàm cảm giác mình lực lượng đã ổn định lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng. Hiện tại, Trương Phàm đã là một vị chân chính cường giả đỉnh cấp, thực lực của hắn đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Nhưng là, hắn hiểu được, con đường tu hành không có điểm cuối cùng, hắn còn cần không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, thăm dò cao siêu hơn chỗ cảnh giới. Tại di tích chỗ sâu nhất, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tìm được một cái cổ lão bảo dương. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo dương, phát hiện bên trong lại là một bản thư tịch cổ lão. Trên quyển sách này ghi chép trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất cùng thần bí nhất bí mật, tựa hồ cùng vũ trụ chi tâm có mật thiết liên hệ. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết lập tức ý thức được, quyển sách này đối bọn hắn tới nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Bọn hắn quyết định đem quyển sách này mang về thủ hộ giả căn cứ, hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút có giá trị manh mối, giải khai vũ trụ chi tâm bí mật. Trở lại thủ hộ giả căn cứ sau, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết bắt đầu cẩn thận nghiên cứu quyển sách này. Bọn hắn phát hiện, trong quyển sách này ghi chép rất nhiều liên quan tới vũ trụ chi tâm bí mật, bao quát như thế nào vận dụng vũ trụ chi tâm lực lượng, cùng như thế nào tìm đến mặt khác dấu ở trong vũ trụ lực lượng thần bí. Đang không ngừng thăm dò cùng trong nghiên cứu, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết dần dần nắm giữ những này lực lượng thần bí. Thực lực của bọn hắn đạt được trước nay chưa có tăng lên, trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là đã nắm giữ trong vũ trụ tất cả bí mật lúc, một cái tà ác thế lực đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ. Thế lực tà ác này ý đồ lợi dụng vũ trụ chi tâm lực lượng, chinh phục toàn bộ vũ trụ. Đối mặt địch nhân cường đại này, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết không có lùi bước. Bọn hắn dẫn theo thủ hộ giả đoàn đội, cùng thế lực tà ác này triển khai chiến đấu kịch liệt. Tại đã trải qua vô số lần chiến đấu gian khổ sau, bọn hắn cuối cùng đánh bại thế lực tà ác này, bảo vệ vũ trụ chi tâm an toàn. Trận chiến đấu này để Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cùng bọn hắn thủ hộ giả đoàn đội trả giá nặng nề, rất nhiều đội viên trong chiến đấu hy sinh. Nhưng là, bọn hắn anh dũng cùng không sợ cũng làm cho trong vũ trụ sinh mệnh khác đối bọn hắn tràn đầy kính ý. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết bắt đầu một lần nữa kiến thiết thủ hộ giả căn cứ, là những cái kia trong chiến đấu hy sinh đội viên thành lập bia kỷ niệm. Bọn hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, để những cái kia đã từng là vũ trụ hòa bình đánh đổi mạng sống đội viên vĩnh viễn bị ghi khắc. Tại trung kiến thủ hộ giả căn cứ trong quá trình, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết bắt đầu nghĩ lại bọn hắn trước đó mạo hiểm cùng chiến đấu. Bọn hắn ý thức được, mặc dù bọn hắn tại trong vũ trụ lưu lại rất nhiều truyền kỳ cố sự, nhưng là bọn hắn cũng phạm qua rất nhiều sai lầm. Bọn hắn quyết định tại sau này trong mạo hiểm, càng thêm cẩn thận làm việc, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, thủ hộ giả căn cứ dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ thám hiểm, tìm kiếm càng nhiều bảo tàng cùng kỳ ngộ. Đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng có thể tìm tới càng nhiều cùng chung chí hướng là mạo hiểm ra, cùng một chỗ thủ hộ vũ trụ hòa bình. Ở sau đó tuế nguyện bên trong, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết giấu chân trải rộng trong vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn mạo hiểm kinh lịch bị vô số sinh mệnh chuyển tụng, trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng. Mà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín nhiệm của mình, dùng lực lượng của mình đi thủ hộ trong vũ trụ hòa bình cùng an ninh. Cuối cùng, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại trong vũ trụ vượt qua vô số cái thế kỷ, tên của bọn hắn trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ vô số nhà mạo hiểm cùng các dũng sĩ, bọn hắn trở thành trong vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất một trong. Mà bọn hắn mạo hiểm cố sự cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng vĩnh hằng tín ngưỡng. Tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh đều lưu truyền liên quan tới Trương Phàm cùng Lâm Tuyết truyền thuyết. Bọn hắn là anh dũng làm mạo hiểm gia, không sợ thủ hộ giả, trong vũ trụ vĩ đại nhất truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn bị vô số sinh mệnh ca tụng, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng tín ngưỡng. Khi trong vũ trụ sinh mệnh đứng trước nguy cơ lúc, tên của bọn hắn sẽ bị gọi lên, trở thành trong vũ trụ hy vọng chi quang. Vô số dũng sĩ cùng nhà mạo hiểm lại bởi vậy nhận ủng hộ, đặt vào tầm bảo hành trình, là vũ trụ hòa bình cùng an ninh bỏ ra cố gắng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết dung mạo đã phát sinh cải biến. Da của bọn hắn trở nên càng thêm rắn mua, con mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Nhưng mà, tinh thần của bọn hắn cùng tín niệm nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với vũ trụ lòng hiếu kỳ, đối với mạo hiểm nhiệt tình, đối với sinh mạng kính sợ. Tại cái nào đó tinh cầu xa xôi bên trên, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết thành lập một tòa to lớn thần miếu. Tòa thần miếu này trở thành trong vũ trụ một chỗ thánh địa, vô số sinh mệnh ở đây kính ngưỡng bọn hắn anh dũng cùng truyền kỳ. Theo tuế nguyệt trôi qua, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết dần dần ý thức được, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành. Bọn hắn quyết định tại trong thần miếu vượt qua bọn hắn lúc tuổi già, đem vũ trụ tương lai giao cho càng tuổi trẻ, càng có dũng khí nhà mạo hiểm bọn họ. Tại trong thần miếu, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết trải qua cuộc sống yên tĩnh. Bọn hắn nhớ lại đi qua mạo hiểm, giảng thuật chính mình truyền kỳ cố sự. Mà những cái kia từ vũ trụ các nơi chạy tới dũng sĩ cùng nhà mạo hiểm bọn họ, thì lắng nghe sự giáo huấn của bọn họ, học tập tinh thần của bọn hắn, là vũ trụ hòa bình cùng an ninh bỏ ra cố gắng của mình. Cuối cùng, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại trong thần miếu vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, tên của bọn hắn trở thành trong vũ trụ vĩnh hằng truyền kỳ. Mà chuyện xưa của bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng vĩnh hằng tín ngưỡng. Nhưng thần miếu cũng không phải là một cái an ninh chi địa, ở chỗ này, bọn hắn cảm nhận được trong vũ trụ thâm thúy nhất hắc ám cùng khủng bố. Trong tuế nguyệt vô tận, hai người đều cảm nhận được cô độc cùng mỏi mệt, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều thủ vững cùng một chỗ, đồng thời không ngừng mà tìm kiếm lấy rời đi thần miếu phương pháp. Một ngày, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại trong thần miếu đi dạo lúc, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ dấu ở trong góc mật thất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa mật thất, phát hiện bên trong là một cái cự đại tàng thư thất. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một bản thư tịch cổ lão, trong sách ghi lại trong vũ trụ cổ xưa nhất bí mật cùng truyền thuyết. Tại trong thư tịch, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết phát hiện một cái liên quan tới thần miếu truyền thuyết. Nguyên lai, tòa thần miếu này là một cái văn minh cổ xưa để lại di tích, mà tòa này văn minh đã từng sáng tạo ra vô số huy hoàng văn minh cùng truyền kỳ. Vì thần hộ mệnh miếu, bọn hắn tại thần miếu chung quanh thiết trí một đạo kết giới, chỉ có được đặc biệt huyết mạch người mới có thể tiến vào. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết biết được bí mật này sau, liền quyết định muốn rời khỏi thần miếu. Bọn hắn dựa theo trong thư tịch chỉ dẫn, bắt đầu tìm kiếm cái kia đạo kết giới cửa ra vào. Tại trải qua thiên tân vạn khổ sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được kết giới cửa ra vào, đồng thời thành công rời đi thần miếu. Rời đi thần miếu sau, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết bắt đầu bọn hắn vũ trụ hành trình. Bọn hắn tại trong vũ trụ bốn chỗ thám hiểm, kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng thấy được các loại kỳ diệu sinh vật cùng văn minh. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn không ngừng học tập cùng trưởng thành, cuối cùng trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Chương 116, có hết hay không? Chương 116, có hết hay không? Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bao phủ ở trên người, lôi đỉnh chi lực bay cuồng lao nhanh, phản phất muốn đem hắn tê liệt. Hắn ngưng tụ chân khí trong cơ thể, ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng này, nhưng lôi đỉnh chi lực này quá mức cường đại, để hắn cảm thấy có chút vô lực. Ông ngong ngong, thật cường hãn lực lượng, mã đức cái này cũng bao nhiêu năm, ngươi đạp mã có hết hay không? Hắn thật sự là chịu đủ. Trương Phàm biết, nếu như không có khả năng ngăn cản được nguồn lực lượng này, hắn sẽ bị vênh thành mảnh vỡ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó vận khởi lực lượng vào thân, ý đồ cùng cỗ này lôi đỉnh chi lực chống lại. Thời gian dần qua, Trương Phàm bắt đầu thích ứng nguồn lực lượng này, thân thể của hắn tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tạo thành một cái vòng phòng hộ, trợ giúp hắn ngăn cản lôi đỉnh chi lực ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, hắn đối kháng lôi đỉnh chi lực cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Cuối cùng, Trương Phàm thành công chặn lại lôi đỉnh chi lực ăn mòn, thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại, cả người phảng phất đã trải qua một lần thuế biến. Giờ phút này trong cơ thể của hắn đang trải qua giờ phút này, Trương Phàm thể nội đang trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi đỉnh chi lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, không ngừng mà rèn luyện nhục thể của hắn cùng kinh mạch, để thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn. Mà chân khí của hắn cũng nhận lôi đỉnh chi lực thôi hóa, trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Lực lượng thật mạnh. Trương Phàm cảm giác được tu vi của mình ngay tại cấp tốc tăng lên, vô số pháp tắc chi lực tràn vào tiến trong cơ thể của hắn. Những này pháp tắc chi lực không ngừng làm dịu Trương Phàm thân thể. Trương Phàm cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái ấm áp thoải mái dễ chịu trong hải dương, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thỏa thích hấp thu những này pháp tắc chi lực. Những lực lượng này như là cam tuyền bình thường, để hắn rất cảm thấy thư sướng. Hắn ý thức đến, đây là trời cao ban cho hắn cơ duyên lớn, chỉ cần có thể đầy đủ lợi dụng những này pháp tắc chi lực, tu vi của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Trương Phàm ổn định lại tâm thần, tiến nhập một loại độ sâu minh tưởng trạng thái. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại đối với mấy cái này pháp tắc chi lực trong cảm ngộ, lĩnh ngộ lấy ẩn chứa trong đó huyền bí. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm đối với pháp tắc chi lực lý giải càng ngày càng khắc sâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, những này pháp tắc chi lực là vũ trụ lực lượng bản nguyên, nắm giữ bọn chúng sẽ cùng trong tay cầm vũ trụ chân lý. Lực lượng thật mạnh, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Trương Phàm nội tâm tràn đầy vui sướng, hắn biết mình đã tìm được thông hướng võ đạo đỉnh phong đường tắt. Từ nay về sau, tốc độ tu luyện của hắn đem viễn siêu cùng thế hệ, trở thành võ đạo giới nhân tài kiệt xuất. Trương Phàm âm thầm thề, nhất định phải cố mà chân quý lần này cơ duyên, không cô phụ thượng thiên ban ân. Hắn nhất định phải đem những này pháp tắc chi lực dung hội quán thông, để bọn chúng trở thành chính mình trên con đường tu hành trợ thủ đắc lực nhất. Rốt cục, Trương Phàm từ trong minh tưởng tỉnh lại. Cặp mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang, ánh mắt yên tĩnh mà tự tin. Hắn biết, một cái mới tinh võ đạo thế giới đã hướng hắn mở rộng cửa lớn, chờ đợi hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Không biết lại qua bao nhiêu năm. Ông ngong ngong, vô số pháp tắc từ Trương Phàm không biết lại qua bao nhiêu năm. Một ngày nào đó, Trương Phàm đang tu luyện lúc, đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại pháp tắc chi lực từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến. Nguồn lực lượng này như là sóng cả sóng biển mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Trương Phàm trong lòng giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, đây là một cái khó được cơ duyên, một cái để hắn đột phá hiện hữu cảnh giới thời cơ. Thế là, Trương Phàm ổn định tâm thần, quá chú tâm vùi đầu vào đối với nguồn lực lượng này trong khống chế. Hắn dẫn dắt đến những này pháp tắc chi lực, đem tu vi của mình không ngừng đẩy cao, ý đồ đánh vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích. Ở trong quá trình này, Trương Phàm gặp to lớn lực cản. Thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là cắn răng kiên trì, liều mạng chống cự lại nguồn lực lượng này. Rốt cục, tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, hắn thành công đột phá bình cảnh, tiến nhập một cảnh giới mới. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm vỡ nát chúng quanh sơn thủy cây cối, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trương Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết, chính mình rốt cục trở thành võ đạo giới từ trước tới nay người mạnh nhất, một cái đứng tại đỉnh phong tồn tại. Trương Phàm đứng thẳng ở giữa trời, thân thể của hắn bị một tầng thần bí hỗn độn chi lực trói vây quanh. Thân ảnh của hắn ở trong hư không lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm, phản phất trong vũ trụ vương giả. Trương Phàm trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng ánh sáng tự tin, hắn hỗn độn chi lực để hắn ở trong hư không lộ ra vô cùng cường đại. Phía sau hắn là từng viên lấp lóe tinh thần, bọn chúng tại hắn hào quang bên dưới lộ ra ảm đạm phai mờ. Trương Phàm bên người lơ lửng đủ loại pháp tắc cùng lực lượng, bọn chúng đều thần phục với hắn hỗn độn chi lực. Những pháp tắc này cùng lực lượng tại hắn chỉ dẫn bên dưới, là trong vũ trụ sinh mệnh cùng văn minh mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Trương Phàm nhìn về phía phương xa, tầm mắt của hắn xuyên thấu hư không, thẳng tới vũ trụ chỗ sâu nhất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết ý cùng dũng khí, hắn biết phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Trương Phàm nắm chặt nắm đấm, hắn hỗn độn chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Hắn đem nguồn lực lượng này truyền lại cho trong vũ trụ sinh mệnh, khiến cho bọn hắn tại hỗn độn chi lực phù hộ bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Trương Phàm đứng thẳng ở giữa trời, thân ảnh của hắn trở thành trong vũ trụ chói mắt nhất tồn tại. Hắn dùng hỗn độn chi lực thủ hộ lấy vũ trụ trật tự cùng quang minh, dẫn dắt đến sinh mệnh cùng văn minh không ngừng hướng về phía trước. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, hỗn độn chi lực tại trong vũ trụ dần dần truyền bá ra, trở thành một cỗ cường đại lực lượng, thôi động mọi người không ngừng hướng về phía trước, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết truyền kỳ lữ trình cũng không như vậy kết thúc. Tại hỗn độn chi lực truyền bá trong quá trình, bọn hắn dần dần ý thức được, muốn làm cho cả vũ trụ chân chính thực hiện hòa bình cùng phồn vinh, dựa vào lực lượng của bọn hắn là xa xa không đủ. Thế là, bọn hắn quyết định đem mình học truyền thụ cho càng nhiều người, hy vọng thông qua giáo dục cùng dẫn đạo, để càng nhiều sinh mệnh lý giải hỗn độn chi lực huyền bí, từ đó cộng đồng là vũ trụ phát triển cống hiến lực lượng. Bọn hắn tại trong vũ trụ thành lập từng tòa học viện, đem hỗn độn chi lực truyền thụ cho những cái kia khát vọng học tập cùng trưởng thành sinh mệnh. Tại bọn hắn dạy bảo bên dưới, vô số sinh mệnh nắm giữ hỗn độn chi lực, cũng dần dần trở thành trong vũ trụ không thể coi thường lực lượng. Những sinh mạng này đem hỗn độn chi lực dung nhập vào cuộc sống của mình cùng tín ngưỡng bên trong, khiến cho toàn bộ vũ trụ dần dần bày biện ra một loại hài hòa không khí. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cũng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cộng đồng là vũ trụ tương lai mà cố gắng. Mà thanh danh của bọn hắn cùng sự tích cũng tại trong vũ trụ không ngừng truyền bá, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng. Nhưng mà, ngay tại vũ trụ dần dần đi hướng quang minh đấy thời điểm, một cỗ hắc ám thế lực bắt đầu quật khởi. Cỗ thế lực này ý đồ lợi dụng hỗn độn chi lực vì chính mình giành lợi ích, thậm chí ý đồ đem toàn bộ vũ trụ đưa vào hắc ám. Vì ngăn cản cỗ này hắc ám thế lực, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cùng các bằng hữu của bọn hắn quyết định đoàn kết lại, cộng đồng chống cự trận này vũ trụ nguy cơ. Trải qua một trận kịch chiến, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cùng các bằng hữu của bọn hắn rốt cục đánh bại cái kia cỗ hắc ám thế lực, cứu vãn toàn bộ vũ trụ. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn lần nữa cho thấy thực lực cường đại cùng kiên định tín niệm, thắng được trong vũ trụ vô số sinh mệnh tôn kính cùng tín ngưỡng. Từ đó về sau, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tiếp tục tại trong vũ trụ truyền bá hỗn độn chi lực, hy vọng thông qua nguồn lực lượng này, làm cho cả vũ trụ chân chính thực hiện hòa bình cùng phồn vinh. Mà bọn hắn truyền kỳ cố sự cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng. Tại cái này lữ trình bên trong, bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều chỗ khác nhau văn minh cùng sinh mệnh. Có chút là hòa bình hữu hảo, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cũng sử dụng hỗn độn chi lực, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Mà có chút thì là tràn ngập ý, bọn hắn căm thù hỗn độn chi lực, cho là đây là đối bọn hắn truyền thống lực lượng kinh nhận. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết từ đầu đến cuối kiên trì tín ngưỡng của bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí, liền có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn, thực hiện chân chính hòa bình cùng phồn vinh. Bọn hắn dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh, hỗn độn chi lực không hề chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại tín ngưỡng cùng hy vọng. Sự tích của bọn hắn cùng truyền kỳ tại trong toàn bộ vũ trụ rộng là truyền bá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lý giải cùng tiếp nhận hỗn độn chi lực. Mà Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cũng đã trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng, chuyện xưa của bọn hắn khích lệ một đời lại một đời sinh mệnh, dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình, trở thành càng thêm cường đại cùng ưu tú tồn tại. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết truyền kỳ lữ trình vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn tại vũ trụ các ngõ ngách truyền bá hỗn độn chi lực, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp sinh mệnh, đồng thời cũng không ngừng học tập cùng trưởng thành, hy vọng có thể trở thành càng thêm cường đại cùng ưu tú tồn tại. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí, liền có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn, thực hiện chân chính hòa bình cùng phồn vinh. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng. Vô số năng lượng tại Trương Phàm thể nội chảy xuôi, hắn cảm thấy mình càng ngày càng cường đại. Hắn phát hiện, mình đã từ hỗn độn chi lực bên trong hấp thu vô tận trí tuệ cùng lực lượng, tính mạng của hắn cũng bởi vậy đạt được thăng hoa. Lâm Tuyết thì tại Trương Phàm cổ vũ cùng chỉ đạo bên dưới, dần dần nắm giữ hỗn độn chi lực huyền bí, lực lượng của nàng cũng đang không ngừng tăng lên. Thân thể của nàng trở nên cứng cáp hơn, nội tâm cũng biến thành càng thêm kiên định. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cũng phát hiện, hỗn độn chi lực cũng không phải là một loại đơn giản lực lượng, nó là một loại trí tuệ, một loại tín ngưỡng. Nó để bọn hắn minh bạch, chỉ có thông qua không ngừng học tập cùng trưởng thành, mới có thể chân chính nắm giữ nó, mới có thể chân chính thực hiện giấc mộng của mình. Bọn hắn tại trong vũ trụ lữ hành, truyền bá hỗn độn chi lực, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp sinh mệnh, thanh danh của bọn hắn cùng sự tích tại trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng. Mà chuyện xưa của bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, trở thành vô số sinh mệnh trong lòng lĩnh hằng tín ngưỡng. Bọn hắn dùng hành động của mình cùng trí tuệ đã chứng minh hỗn độn chi lực giá trị cùng ý nghĩa, cũng làm cho càng nhiều sinh mệnh hiểu rõ lực lượng của nó. Bọn hắn lưu trình tiếp tục tại trong vũ trụ tiến lên, không ngừng mà gặp phải các loại sinh mệnh cùng văn minh. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, càng ngày càng nhiều sinh mệnh bắt đầu hiểu rõ hỗn độn chi lực, cũng nguyện ý tiếp nhận loại lực lượng này, dùng cái này đến bảo vệ bọn hắn gia viên cùng người thân. Bọn hắn phát hiện, hỗn độn chi lực không chỉ có thể dùng để tăng lên thực lực của mình, còn có thể dùng để chữa trị thương bệnh, khôi phục sinh mệnh lực. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu truyền thụ loại lực lượng này phương pháp sử dụng, trợ giúp những cái kia thụ thương hoặc là bị bệnh sinh mệnh khôi phục khỏe mạnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng ý thức được, hỗn độn chi lực cũng không phải là tuyệt đối thiện lương. nó cũng có thể là mang đến phá hư cùng hủy diệt, chỉ có tại chính xác dẫn đạo cùng khống chế bên dưới, nó mới có thể vì vũ trụ mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Bởi vậy, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết bắt đầu tìm kiếm càng thâm nhập lý giải hỗn độn chi lực. Bọn hắn phát hiện, hỗn độn chi lực nhưng thật ra là trong vũ trụ nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất một trong, nó có thể cải biến vật chất, năng lượng, không gian cùng thời gian, thậm chí sáng tạo sinh mệnh. Chương 117, bao phủ mà đến chương 117, bao phủ mà đến ầm ầm, vô số cỗ lôi đỉnh chi lực bao phủ tại Trương Phàm trên thân. Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, phản phất bị dòng điện xuyên qua, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận chuyển lại, tạo thành một chu thiên tuần hoàn. Hắn cảm giác đến lực lượng của mình đạt được tăng lên cực lớn, phản phất có thể rời núi lấp biển, không gì làm không được. Xem ra đây là huyễn cảnh. Trương Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như hùng trùng, đinh hay nhức óc. Hắn hai mắt lóe ra điện quang màu tím, lộ ra không gì sánh được uy nghiêm. Trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực dần dần ngưng tụ, cuối cùng ở trong tay của hắn tạo thành một thanh lôi điện trường mâu. Trương Phàm cầm trong tay lôi điện trường mâu, khí thế bằng bạc, tựa như lôi thần giáng thế. Hắn nhìn trước mắt địch nhân, trong mắt tràn đầy sát ý vô tận. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, phản phất cả vùng đại địa đều đang vì hắn run rẩy. Địch nhân bị Trương Phàm khí thế trấn nhiếp, nhao nhao lui lại, không dám lên trước. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, giơ lên lôi điện trường mâu, đâm về đằng trước. Một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, như là một đầu màu tím cự long, đem địch nhân cuốn về. Địch nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Trương Phàm đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, uy phong lâm liệt, tựa như chiến thần bình thường. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục vừa tỉnh lại. Ầm ầm, trên hư không lôi điện giao nhau. Hắn vừa mới xông phá huyễn cảnh, trên hư không lôi điện liền hướng phía hắn oanh kích mà đến. "Ta sát, ngươi đạp mã còn có hết hay không? Ta chịu đủ." Ngay sau đó, hắn bắt đầu ngăn cản lôi kiếp ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Vô số lôi điện rơi xuống trên người hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là hắn chẳng những không có chết đi, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, thể nội lực lượng liên tục không ngừng tăng trưởng. "Đồ tốt a." Cảm ngộ hoàn tất đằng sau, Trương Phàm kinh hô lên. Trương Phàm kinh hô lên, lôi điện này không chỉ có không để cho hắn tụ thương, ngược lại để hắn trở nên càng thêm cường đại, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn biết, lôi điện này nhất định không phải phàm vật, trong đó nhất định ẩn chứa lực lượng thần bí. Nếu như có thể hấp thu những lôi điện chi lực này, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn vận khởi chân khí trong cơ thể, hình thành một cái vòng phòng hộ, đem chính mình bảo vệ. Tiếp lấy, hắn chủ động đón lấy lôi điện, bắt đầu hấp thu lực lượng ở trong đó. Ngay từ đầu, lôi điện chi lực phi thường cuồng bạo, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, theo hắn không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, thân thể của hắn dần dần thích ứng loại lực lượng này, thống khổ dần dần biến mất, thay vào đó là một loại thư sướng cảm giác. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình thành công. Theo hắn không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đột phá lúc đầu cảnh giới, đạt đến một cái độ cao mới. Khi lôi điện tán đi, Trương Phàm chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, hắn không khỏi cười to lên. Ha ha ha, ta Trương Phàm cuối cùng thành công. Lôi điện chi lực này, quả nhiên là vô thượng chí bảo, rất nhanh, lại là một cỗ cường đại năng lượng xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt. Cỗ năng lượng này phi thường khổng lồ, như là một đầu cự long giống như xoay quanh trên không trung, tản mát ra uy áp kinh khủng. Trương Phàm cảm nhận được cỗ năng lượng này cường đại, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn biết, nếu như tùy tiện hấp thu cỗ năng lượng này, rất có thể sẽ bị nó mạnh mẽ lực lượng phản vệ, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng là, Trương Phàm không có lùi bước. Hắn biết, muốn trở nên càng cường đại, nhất định phải dũng cảm khiêu chiến. Thế là, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó hướng về cỗ năng lượng kia vào tới. Trương Phàm vận khởi chân khí trong cơ thể, hội tụ ở trên hai tay, sau đó hướng phía năng lượng cự long vút tới. Oanh một tiếng tiếng vang, song trưởng cùng năng lượng cự long đụng vào nhau, nhấc lên một cỗ cường đại khí lưu. Trương Phàm bị khí lưu đẩy lui mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục hướng phía năng lượng cự long phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Trương Phàm cùng năng lượng cự long triển khai kịch liệt vật lộn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, lực trùng kích to lớn đem chúng quanh mặt đất chấn động đến vỡ nát. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng năng lượng cự long lực lượng, phản kích trở nên càng ngày càng sắc bén. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, hắn bắt lấy một cái cơ hội, nhất cử đánh nát năng lượng cự long đầu. Cự long tiêu tán, còn lại năng lượng văng từ phía. Trương Phàm thừa cơ vận chuyển công pháp, sắp tán rơi năng lượng toàn bộ hấp thu. Theo năng lượng nhập thể, Trương Phàm thực lực lần nữa được tăng lên. Trương Phàm trong lòng mừng rỡ như điên, hắn biết chính mình lại một lần lấy được thắng lợi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lòng hào tình trang trí. Ha ha ha, ta Trương Phàm quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chỉ là năng lượng cự long, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của ta. Huyễn cảnh tại Trương Phàm thể nội không ngừng hội tụ, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Tại huyễn cảnh này bên trong, Trương Phàm phảng phất đưa thân vào một thế giới hư ảo, thân ảnh của hắn ở trong đó lấp loé không yên. Hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa, khi thì núi cao, khi thì biển sâu, khi thì rừng rậm, khi thì sa mạc. Đây đều là Trương Phàm đã từng trải qua chẳng cảnh, bọn chúng giống như là bị vô hạn phóng đại bình thường, tại cái này trong thế giới hư ảo lộ ra đặc biệt chân thực. Trương Phàm ở trong thế giới này mê mang đi lấy, hắn không biết mình muốn đi hướng phương nào, cũng không biết mình tại trong nơi này mục đích là cái gì. Nhưng mà, nội tâm của hắn chôn sâu lại có loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là hắn nhất định phải tiếp tục đi tới đích, đi tìm một đáp án. Ở trong quá trình này, Trương Phàm dần dần phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Hắn phát hiện, mỗi khi hắn trải qua một cái tràng cảnh đằng sau, thân thể của hắn đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Những biến hóa này tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng lại có thể làm cho hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng vô danh tại thể nội phun trào. Trương Phàm không biết những biến hóa này đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, đây khả năng cùng mình thể nội cái kia lực lượng thần bí có quan hệ. Thế là, hắn quyết định tiếp tục thăm dò xuống dưới, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới cái này lực lượng thần bí manh mối. Theo Trương Phàm xâm nhập thăm dò, hắn phát hiện chính mình ngay tại dần dần tiếp cận huyễn cảnh này hải tâm. Ở nơi đó, tựa hồ ẩn giấu đi một cái lực lượng càng thêm cường đại, cái này lực lượng đang chờ đợi hắn đến. Rốt cuộc, tại đã trải qua vô số tràng cảnh biến ảo đằng sau, Trương Phàm đi tới huyễn cảnh hải tâm. Ở chỗ này, hắn thấy được một cái cự đại thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu lóe ra các loại khác biệt quang mang, tựa hồ đã bao hàm toàn bộ thế giới huyền bí. Trương Phàm biết, hắn đã đi tới cái này lực lượng thần bí chỗ ở, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tới gần thủy tinh cầu kia. Khi hắn tay chạm đến thủy tinh cầu một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này tại Trương Phàm thể nội không ngừng phun trào, phản phất muốn đem hắn thân thể tê liệt bình thường. Nhưng mà, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, Trương Phàm cũng không có cảm thấy bất kỳ thống khổ, ngược lại cảm thấy một loại trước nay chưa có thư sướng. Ngay sau đó, Trương Phàm phát hiện trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều xa lạ mảnh vỡ ký ức. Những mảnh vỡ này như là một vài bức hình ảnh, nhanh chóng tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Trương Phàm cẩn thận quan sát đến những mảnh vỡ ký ức này, thời gian dần qua, hắn phát hiện một chút làm cho người khiếp sợ tin tức. Trong những mảnh vỡ ký ức này, có một ít là liên quan tới chính hắn đi qua, mà đổi thành một chút thì là liên quan tới cái này lực lượng thần bí lai lịch. Thông qua những mảnh vỡ ký ức này, Trương Phàm biết được, trong cơ thể mình cái này lực lượng thần bí tên là Huyễn Cảnh Chi Nguyên. Nó là một cái đến từ thời đại viễn cổ lực lượng thần bí, có được cải biến hiện thực, sáng tạo huyễn cảnh cường đại năng lực. Mà Trương Phàm chính là cái này lực lượng người thừa kế. Tại trong những mảnh vỡ ký ức này, Trương Phàm còn chứng kiến một cái liên quan tới Huyễn Cảnh Chi Nguyên truyền thuyết. Nghe nói, cái này lực lượng thần bí đã từng là một vị cường đại thần linh, hắn dùng lực lượng của mình sáng tạo ra vô số huyễn cảnh, là thế gian mang đến hòa bình cùng an bình. Nhưng mà, tại một lần trong ngoài ý muốn, vị này thần linh vẫn lạc, Huyễn Cảnh Chi Nguyên cũng biến mất theo. Bây giờ, Huyễn Cảnh Chi Nguyên tại Trương Phàm thể nội thức tỉnh, tựa hồ biểu thị một thời đại mới sắp đến. Mà Trương Phàm cũng sẽ thành thời đại này nhân vật chính, gánh vác lên thủ hộ hòa bình, cứu vớt thế giới trách nhiệm. Hiểu rõ đến những tin tức này sau, Trương Phàm cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn biết, mình đã không còn là một cái bình thường phàm nhân, mà là một cái gánh vác trọng đại sứ mệnh anh hùng. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, sứ mệnh này sẽ tràn ngập khiêu chiến cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, dũng cảm đối mặt hết thảy. Tại huyễn cảnh này hải tâm, Trương Phàm tiếp nhận huyễn cảnh chi nguyên tẩy lễ. Thân thể của hắn trở nên càng thêm cương đại, tâm linh của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn sẽ đạp vào một đầu tràn đầy trông gai hành trình, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần có yêu cùng dũng khí, hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, cứu vớt thế giới này. Chương 118, khủng bố A. Chương 118, khủng bố A. Không biết lại qua bao nhiêu năm. Mã Đức, cái này đạp mã đến cùng là tình huống gì? Xong chưa? Thương Thiên bỏ qua cho ai vậy? CCC, vô số năng lượng ba động hướng phía Trương Phàm thể nội tụ đến. Trương Phàm cảm giác mình thân thể phản phất một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mà hấp thu chung quanh năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động trong cơ thể hắn hội tụ, dung hợp, cuối cùng biến thành một cỗ cường đại lực lượng, tại trong kinh mạch của hắn lưu động. Trương Phàm cảm giác được lực lượng của mình đạt được tăng lên cực lớn, cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn. Hắn biết, mình bây giờ đã trở thành một cái đúng nghĩa siêu nhân loại. Thật là khủng khiếp. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra từng đạo điện quang. Hắn nhìn xem chung quanh thế giới, cảm nhận được chính mình có lực lượng cường đại, tâm tình vô cùng kích động. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn sẽ đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Hắn đem lợi dụng lực lượng của mình, vì nhân loại tiến bộ làm ra cống hiến, làm cho cả thế giới trở nên tốt hơn. Trương Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, sau đó hướng phía mục tiêu kế tiếp đi đến. Hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi hắn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tin tưởng mình lực lượng, tin tưởng mình nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Không biết, lại qua bao nhiêu năm, vô số năng lượng ba động phân biệt hướng phía Trương Phàm tràn vào. CCC, Trương Phàm cảm giác được từng luồng năng lượng cường đại tràn vào thể nội, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, làn da trở nên càng thêm bóng loáng. Lực lượng của hắn, tốc độ, sức chịu đựng, tốc độ phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được gió lưu động, nước chảy xuôi, cây hô hấp, cỏ sinh trưởng. Hắn cảm giác chính mình trở nên vô cùng cường đại, phản phất có thể khống chế hết thảy chung quanh. Trương Phàm mở to mắt, hắn phát hiện cặp mắt của mình đã biến thành màu vàng, tản ra quang mang thần bí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, một cỗ bá khí tự nhiên sinh ra. Hắn biết, mình đã trở thành đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại, không còn có cái gì có thể làm khó hắn. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền vang, mây đen bắt đầu bốc lên, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rót vào Trương Phàm thể nội. Trương Phàm cảm giác mình lực lượng lần nữa được tăng lên, ý thức của hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng, hắn đối với chung quanh hoàn cảnh cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn biết, đây là thượng thiên đối với hắn ban ân, để hắn trở nên càng thêm cường đại, để nên đón sắp đến tiêu chiến. Trương Phàm nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin, hắn biết, vô luận tương lai có cái gì khó khăn, hắn đều đem dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Ông ngong ngong, thật mạnh năng lượng. Trương Phàm cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn năng lượng từ trên trời giáng xuống, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn biết, đây là thượng thiên đối với hắn lại một lần khảo nghiệm, hắn nhất định phải vượt qua lần khảo nghiệm này mới có thể tiếp tục mạnh lên. Trương Phàm tập trung tinh thần, ý đồ khống chế cỗ này năng lượng cường đại, nhưng là hắn phát hiện, cỗ năng lượng này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không có khả năng hoàn toàn khống chế nó. Trương Phàm quyết định khai thác một loại phương pháp khác, hắn thử nghiệm đem cỗ năng lượng này dẫn đạo nhập thân thể của hắn, để thân thể của hắn dần dần thích ứng nó. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng cỗ này năng lượng cường đại, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, làn da trở nên càng thêm bóng loáng. Cuối cùng, Trương Phàm thành công đem cỗ năng lượng này dung nhập thân thể của hắn, lực lượng của hắn, tốc độ, sức chịu đựng, tốc độ phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Trương Phàm mở to mắt, hắn phát hiện cặp mắt của mình đã biến thành màu vàng, tản ra quang mang thần bí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, một cỗ bá khí tự nhiên sinh ra. Hắn biết, mình đã trở thành đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại, không còn có cái gì có thể làm khó hắn. Trương Phàm nhục thể đạt đến cường đại trước nay chưa từng có, phản phất có được vô tận lực lượng cùng tiềm năng. Thân thể của hắn trở nên kiên cố hơn thực, cơ bắp đường cong rõ ràng, tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, bất luận cái gì khó khăn đều lộ ra không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Trương Phàm giác quan cũng biến thành bén nhạy dị thường. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh vật chung quanh bên trong hết thảy biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể nghe được xa xa yếu ớt thanh âm. Loại này bén nhạy giác quan để hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc có thể càng nhanh làm ra phản ứng, bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Không chỉ có như vậy, Trương Phàm còn thu được một loại thần bí năng lực, huyễn cảnh khống chế. Hắn có thể tùy tâm sở dụng sáng tạo cùng điều khiển huyễn cảnh, để cho địch nhân lâm vào vô tận trong ác mộng. Loại năng lực này khiến cho hắn trong chiến đấu có ưu thế tuyệt đối, có thể thoải mái mà chiến thắng những cái kia ý đồ khiêu chiến địch nhân của hắn. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm cho mê hoặc. Hắn biết rõ, lực lượng phía sau thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, cẩn thận vận dụng nguồn lực lượng này, để tránh cho mình cùng người bên cạnh mang đến tai nạn. Tại đã trải qua huyễn cảnh tẩy lễ đằng sau, Trương Phàm quyết định rời đi cái này thế giới thần bí. Hắn biết, sứ mạng của mình còn chưa hoàn thành, hắn còn cần đi đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Thế là, hắn yên lặng hướng huyễn cảnh chi nguyên ưng thuận một cái lời thề, thề phải dùng lực lượng của mình thủ hộ thế giới này, thẳng đến vĩnh viễn. Rời đi huyễn cảnh sau, Trương Phàm về tới thế giới hiện thực. Hắn phát hiện, cuộc sống của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không còn là cái kia bình thường thiếu niên, mà là trở thành một cái gánh vác trách nhiệm anh hùng. Trương Phàm biết rõ, sứ mạng của mình vừa mới bắt đầu. Trong tương lai thời kỳ, hắn đem đối mặt nhiều nguy hiểm hơn cùng khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có yêu cùng dũng khí, hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng an bình. Biến hóa rất nhỏ khiến cho Trương Phàm thể nội hội tụ một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này như là một dòng sông, trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, đem hắn sinh mệnh lực cùng tiềm năng kích phát ra đến. Theo nguồn lực lượng này hội tụ, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Cơ bắp của hắn trở nên kiên cố hơn thực hữu lực, xương cốt cũng biến thành cứng cáp hơn. Trên làn da của hắn, phản phất có một tầng quang mang nhàn nhạt lấp lóe, cho người ta một loại thần bí mà cao quý cảm giác. Cùng lúc đó, Trương Phàm còn phát hiện suy nghĩ của mình trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Hắn giác quan trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ. Trực giác của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, có thể dự đoán được sắp phát sinh nguy hiểm. Tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, Trương Phàm khí chất cũng phát sinh cải biến. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Hắn cử chỉ trở nên càng thêm trầm ổn, cho người ta một loại ổn trọng đáng tin cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thể nội hội tụ lực lượng dần dần ổn định lại. Hắn đã hoàn toàn thích ứng nguồn lực lượng này, có thể tự nhiên vận dụng nó. Tại nguồn lực lượng này chống đỡ dưới, Trương Phàm trở nên càng thêm tự tin, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể hoàn thành sứ mệnh, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng an bình. Nhưng mà, Trương Phàm cũng tin tưởng ý thức được, chính mình gánh vác sứ mệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong tương lai thời kỳ, hắn sẽ đứng trước vô số khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có yêu cùng dũng khí, hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng an bình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Tại những người bạn này đồng hành, Trương Phàm không còn cảm thấy cô đơn, nội tâm của hắn tràn đầy lực lượng, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Cỗ này vĩnh hằng chi lực tại Trương Phàm thể nội lưu chuyển không thôi, giao phó hắn vô tận tiềm năng cùng lực lượng. Nguồn lực lượng này tựa hồ nguồn gốc từ tại vũ trụ chỗ sâu nhất, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thần bí. Trương Phàm biết, cỗ này vĩnh hằng chi lực là hắn trở thành anh hùng mấu chốt, cũng là hắn cứu vớt thế giới cường đại vũ khí. Cỗ này vĩnh hằng chi lực không chỉ có để Trương Phàm có được lực lượng cường đại, còn để tâm linh của hắn trở nên càng thêm kiên định. Tại đối mặt khốn cảnh cùng khiêu chiến lúc, hắn luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo, dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề. Cỗ này vĩnh hằng chi lực cũng làm cho hắn càng thêm chân quý người bên cạnh, hắn hiểu được hữu nghị, thân tình cùng tình yêu chân quý, nguyện ý vì bảo vệ bọn hắn mà bỏ ra hết thảy. Ngoài ra, cỗ này vĩnh hằng chi lực còn để Trương Phàm có được một loại thần bí biết trước năng lực. Hắn có thể cảm nhận được tương lai một chút mơ hồ dấu hiệu, trợ giúp hắn sớm đoán được nguy hiểm, chuẩn bị sẵn sàng. Loại này biết trước năng lực để hắn trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ, trở thành hắn chiến thắng địch nhân mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm phát hiện chính mình đối với cỗ này vĩnh hằng chi lực khống chế càng ngày càng thuần thục. Hắn đã có thể tùy tâm sở dụng vận dụng nguồn lực lượng này, vô luận là chiến đấu hay là sinh hoạt hàng ngày, hắn đều có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, Trương Phàm cũng biết, cỗ này vĩnh hằng chi lực cũng không phải là không có đại giới. Tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một loại trách nhiệm nặng nề. Hắn hiểu được, chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, cẩn thận vận dụng nguồn lực lượng này, để tránh cho mình cùng người bên cạnh mang đến tai nạn. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm đem tiếp tục thăm dò cỗ này vĩnh hằng chi lực huyền bí, cố gắng để cao mình thực lực. Hắn biết, con đường phía trước tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có yêu cùng dũng khí, hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy, vì thế giới này mang đến hòa bình cùng an bình. Chương 119, thoát thai hoàn cốt. Chương 119, thoát thai hoàn cốt. Trương Phàm cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể hắn quấy động, phản phất thân thể của hắn biến thành một cái vô tận lỗ đen, tham lam hấp thu những năng lượng này ba động. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, phản phất vô bờ bến. Ở trong quá trình này, Trương Phàm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, làn da trở nên cứng cáp hơn. Hắn ngũ quan trở nên càng thêm rõ ràng, hai mắt lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Thật là lợi hại, nhất định phải tăng tốc cước bộ của mình. Ma Đức, theo năng lượng ba động không ngừng tràn vào, Trương Phàm cảm giác mình ý thức bắt đầu mơ hồ, trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa, phản phất là kiếp trước của hắn kiếp này. Hắn có một loại ảo giác, chính mình tựa hồ đã tồn tại ngàn năm và năm, chứng kiến lịch sử biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển. Rốt cục, năng lượng ba động dần dần lắng lại, Trương Phàm cũng từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình đã thoát thai hoàn cốt, tựa như tân sinh. Trương Phàm cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể hắn quấy động, phản phất thân thể của hắn biến thành một cái vô tận lỗ đen, tham lam hấp thu những năng lượng này ba động. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, phản phất vô bờ bến. Ở trong quá trình này, Trương Phàm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, làn da trở nên cứng cáp hơn. Hắn ngũ quan trở nên càng thêm rõ ràng, hai mắt lóe ra hào quang chói sáng, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Theo năng lượng ba động không ngừng tràn vào, Trương Phàm cảm giác mình ý thức bắt đầu mơ hồ, trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa, phản phất là kiếp trước của hắn kiếp này. Hắn có một loại ảo giác, chính mình tựa hồ đã tồn tại ngàn năm và năm, chứng kiến lịch sử biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển. Rốt cục, năng lượng ba động dần dần lắng lại, Trương Phàm cũng từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình đã thoát thai hoàn cốt, tựa như tân sinh. Hắn nhìn xem hai tay của mình, cảm nhận được tích chứa trong đó lấy vô tận lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn biết, một thời đại mới, không biết qua bao nhiêu năm, đạo thứ ba lôi kiếp hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đến. Trương Phàm nhìn xem đạo thứ ba lôi kiếp gào thét mà đến, trong lòng không có chút nào e ngại. Hắn biết, đây là thượng thiên đối với hắn khảo nghiệm, chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn sẽ thu hoạch được càng lớn lực lượng. Trương Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, hội tụ ở giữa sóng trường. Theo hai tay của hắn vũ động, từng đạo sóng năng lượng hội tụ mà thành, trên không trung tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Lôi kiếp đụng vào vòng xoáy phía trên, đã dẫn phát kịch liệt năng lượng va chạm. Hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ bầu trời, tựa như ban ngày. Trương Phàm nương tựa theo lực lượng cường đại, từng bước một ngăn cản lôi kiếp xâm nhập, từng bước một hướng phía bầu trời đi đến. Rốt cục, lôi kiếp dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trương Phàm đứng ngạo nghễ tại dưới bầu trời, cảm nhận được một loại trước nay chưa có tự do. Hắn biết, từ nơi này thời khắc lên, thế giới này đối với hắn mà nói, đã không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trương Phàm quan sát đại địa, trong lòng tràn đầy hào hùng. Hắn biết, đây là một khởi đầu mới, hắn đem tiếp tục tiến lên, thăm dò vũ trụ mênh mông này, khiêu chiến cảnh giới càng cao hơn. Tại cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, còn có vô số thế giới không biết chờ đợi Trương Phàm đi thăm dò. Mà tại ngoài vũ trụ này, có lẽ còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng gặp đến đủ loại khiêu chiến cùng gặp trắc trở, nhưng hắn sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ vượt khó tiến lên, dũng cảm tiến tới. Trương Phàm biết rõ, chính mình con đường tu hành cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, chính là bởi vì những ngày khiêu chiến, mới có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Tại sau này trong tuyến nguyệt, Trương Phàm đem không ngừng tăng lên thực lực của mình, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vì mục tiêu cao hơn mà cố gắng. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng sẽ không quên những cái kia đã từng làm bạn ở bên cạnh hắn người. Tại trong vũ trụ này, bọn hắn đều là hắn trọng yếu nhất đồng bạn. Trương Phàm hy vọng có thể cùng bọn hắn dắt tay cộng tiến, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm đem tiếp tục đạp vào hành trình. Hắn đem xuyên qua vô số tinh hệ, vượt qua vô số thế giới, đi tìm những cái kia giấu ở sâu trong vũ trụ bí cảnh cùng kỳ chân dị bảo. Ở trong quá trình này, hắn sẽ còn kết bạn càng nhiều bằng hữu, thành lập được hữu nghị thâm hậu. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên, thanh danh của hắn cũng dần dần tại trong vũ trụ truyền bá ra. Rất nhiều cường giả đều đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí có ít người ý đồ khiêu chiến hắn, muốn chứng minh thực lực của mình. Nhưng mà, vô luận đối mặt loại nào khiêu chiến, Trương Phàm đều sẽ dũng cảm tiếp nhận, cùng sử dụng thực lực của mình chứng minh, hắn là trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất. Cuối cùng, tại trải qua vô số gặp trắc trở cùng lịch luyện đằng sau, Trương Phàm rốt cục đi tới vũ trụ cuối cùng. Ở nơi đó, hắn thấy được một cánh cửa to lớn, trên cửa khắc đầy phù văn thần bí. Trương Phàm biết, cánh cửa này phía sau ẩn giấu đi một cái càng thêm thần bí khó lường thế giới. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra phiến đại môn kia. Theo cửa mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Thế giới trong cửa, cùng Trương Phàm trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng, phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Trương Phàm biết, nơi này chính là hắn theo đuổi trung cực cảnh giới, một cái thế giới mới tinh đang chờ đợi hắn đi thăm dò. Trương Phàm đứng tại đó cánh cửa phía trước, tâm tình kích động không thôi. Hắn biết, cánh cửa này phía sau thế giới, chính là hắn khởi đầu mới. Ở chỗ này, hắn đem lại bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, truy cầu lực lượng mạnh hơn. Trương Phàm bước ra kiên định bộ pháp, vượt qua phiến đại môn kia. Tại hắn tiến vào trong môn trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn thần phục. Trương Phàm cảm nhận được một loại chưa bao giờ có lực lượng, nguồn lực lượng này cùng hắn tu vi cùng một nhịp thở, để hắn cảm giác đến chính mình trở nên càng thêm cường đại. Thế giới trong cửa cùng Trương Phàm trước đó đã thấy hoàn toàn khác biệt. Nơi này linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có. Trương Phàm cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác thân thiết, phản phất nơi này mới là hắn chân chính nhà. Hắn biết, nơi này là hắn tha thiết ước mơ thế giới, là hắn truy cầu cảnh giới cao hơn điểm xuất phát. Trương Phàm tiếp tục đi đến phía trước, hắn thấy được một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi này trung quanh tràn ngập linh khí nồng nặc, trên núi sinh trưởng các loại chân quý linh thảo cùng linh dược. Trương Phàm biết, nơi này chính là hắn tu luyện tốt nhất nơi trốn. Trên ngọn núi này, Trương Phàm tìm được một cái linh khí tràn đầy động phủ. Hắn trong động phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tốc độ tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng. Trương Phàm minh bạch, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, hắn cần càng thêm cố gắng tu luyện mới có thể ở chỗ này đặt chân. Hắn đem dùng thực lực của mình chứng minh chính mình là trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Mà ở trong quá trình này, hắn còn đem gặp được đủ loại khiêu chiến cùng kinh ngộ, những này đều sẽ thành hắn trưởng thành trên đường quý giá tài phú. Trương Phàm trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là hắn trưởng thành cơ hội. Ở chỗ này, hắn đem không ngừng tăng lên thực lực của mình, siêu việt cực hạn của mình, trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Trương Phàm bắt đầu hắn ở thế giới này tu hành hành trình. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở trên núi tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, dùng bọn chúng đến để thăng tu vi của mình. Hắn cũng sẽ ở trong động phủ tu luyện, không ngừng mà rèn luyện thực lực của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng sẽ gặp được đủ loại khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Có lúc, hắn gặp được một chút yêu thú mạnh mẽ, cùng chúng nó triển khai cuộc chiến. Có lúc, hắn gặp được một chút người tu hành, cùng bọn hắn luận bàn kỹ nghệ, cộng đồng tiến bộ. Trương Phàm tại những này khiêu chiến cùng kỳ ngộ bên trong không ngừng mà trưởng thành, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn biết, chỉ có trải qua vô số gặp chắc trở cùng lịch luyện, mới có thể chân chính trở thành một cường giả. Ở trong thế giới này, Trương Phàm cũng làm quen một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau đối mặt các loại khiêu chiến. Trương Phàm biết, những người bạn này sẽ trở thành hắn trong cuộc đời chân quý nhất tài phú. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Trương Phàm tu vi đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn còn cần không ngừng mà cố gắng, mới có thể chân chính trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Trương Phàm ở trong thế giới này, vượt qua vô số tuyến nguyệt. Hắn đã trải qua vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ, cũng làm quen rất nhiều bằng hữu. Hắn trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn còn cần không ngừng mà cố gắng, mới có thể chân chính trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng phát hiện trong thế giới này ẩn giấu một số bí mật. Hắn phát hiện, thế giới này cũng không phải là giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có rất nhiều hắn chưa từng hiểu rõ bí mật chờ đợi hắn đi thăm dò. Trương Phàm quyết định, hắn muốn tiếp tục hắn con đường tu hành, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Hắn muốn thăm dò trong thế giới này ẩn tàng bí mật, trở thành một cái tuyệt thế cường giả chân chính. Tại hắn trên con đường tu hành, hắn cũng sẽ không cô đơn. Trương Phàm biết, bên cạnh hắn có thật nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn sẽ cùng hắn cùng nhau thăm dò cái này rộng lớn thế giới, không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm gặp đến rất cường đại đối thủ. Bọn hắn đều là ở trong thế giới này độc bộ thiên hạ cường giả, Trương Phàm sẽ cùng bọn hắn triển khai từng tràng chiến đấu kịch liệt. Nhưng là, Trương Phàm từ trước tới giờ không e ngại, hắn tin tưởng chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu, mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Ở trong thế giới này, Trương Phàm cũng sẽ gặp được một chút khó mà dự liệu nguy hiểm. Có lúc, hắn có thể sẽ lâm vào một cái nguy hiểm bấy dập, có lúc, hắn có thể sẽ gặp được một cái địch nhân cường đại. Nhưng là, Trương Phàm từ trước tới giờ không lùi bước, hắn tin tưởng chỉ có trải qua những này gặp chắc trở, mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm thành thục cùng kiên định. Chương 120, lực lượng mênh mông chương 120, lực lượng mênh mông không biết qua bao nhiêu năm. Ầm ầm, hư không cố này năng lượng mênh mông hướng phía Trương Phàm tràn vào. Đột nhiên xuất hiện hư không năng lượng để Trương Phàm cảm nhận được áp lực lớn, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Phản phất muốn sụp đổ bình thường. Nhưng là cái này cũng không có để Trương Phàm cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu cường đại hơn đấu trí. Trương Phàm cuồng hống một tiếng, lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, cùng cỗ này hư không năng lượng triển khai kịch liệt đối kháng. Năng lượng va chạm sinh ra sóng xung kích, đem không gian chúng quanh tê liệt ra từng đạo vết nước màu đen. Tại trận này lực lượng cùng lực lượng trong quyết đấu, Trương Phàm dần dần chiếm cứ thượng phong. Thân thể của hắn phản phất một cái động không đáy, không ngừng mà hấp thu hư không năng lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm chính mình lực lượng cường đại. Theo thời gian trôi qua, hư không năng lượng dần dần bị Trương Phàm thôn vệ không còn. Thân thể của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như một viên sáng chói tinh thần. Tại nguồn lực lượng này ra trì bên dưới, Trương Phàm cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Thật mạnh năng lượng. Ccc, Trương Phàm ngẩng đầu, ngước nhìn hư không vô ngần, hắn biết, tại vũ trụ mênh mông này bên trong, còn có vô số không biết huyền bí chờ đợi hắn đi thăm dò. Ong ong ong, theo Trương Phàm không ngừng mà hấp thu hư không năng lượng, hắn dần dần bắt đầu đột phá tự thân cực hạn. Nhục thể của hắn tại hư không năng lượng cường hóa bên dưới, trở nên càng cứng cỏi, phản phất không thể phá bỡ. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, trở nên càng cường đại. Tại cái này lực lượng cùng lực lượng trong quyết đấu, Trương Phàm đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Hắn cảm giác chính mình phảng phất có thể khống chế toàn bộ vũ trụ, không gì làm không được. Thật là khủng khiếp năng lượng, cho ta thêm gấp hấp thu a, cho ăn bể bụng ta. Nhưng mà, Trương Phàm biết, đây chỉ là một bắt đầu. Tại vũ trụ mênh mông này bên trong, còn có vô số tồn tại cường đại, chờ đợi hắn đi khiêu chiến. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại trong vũ trụ này còn sống xuống dưới. Trương Phàm tâm niệm vừa động, đem chung quanh hư không năng lượng tụ tập lại, hình thành một cái cự đại năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu tản ra hào quang chói sáng, phảng phất một viên vi hình hành tinh. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem năng lượng cầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Năng lượng cầu ở trong hư không xẹt qua chói mắt và mang, biến mất ở chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, theo năng lượng cầu biến mất, trong hư không truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Toàn bộ tinh không phảng phất bị bừng tỉnh, bắt đầu địa chấn kịch liệt rung động đứng lên. Thật cường hãn năng lượng. Trương Phàm nhìn xem trong tinh không phát sinh biến hóa, trong lòng thầm giật mình. Thực lực của hắn đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, nhưng là đối mặt vũ trụ mênh mông này, hắn y nguyên cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến đối thủ càng mạnh mẽ hơn, mới có thể không ngừng mà tăng lên chính mình, trở thành một cái chân chính vũ trụ cường giả. Trương Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, tiếp tục bắt đầu hắn vũ trụ hành trình. Tại cái này trong hư không vô tận, Trương Phàm cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền đơn độc, phiêu bạt tại mênh mông vũ trụ hải dương bên trong, tìm kiếm lấy thuộc về mình phương hướng. Ong ong ong, ong ong ong, Trương Phàm ở trong tinh không xuyên thẳng qua, tinh thần lực của hắn như là xúc giác giống như mở rộng ra đến, dò xét lấy chung quanh tinh không. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là thuộc về hư không năng lượng khí tức. Hắn hướng phía khí tức truyền đến phương hướng bay đi, phát hiện một cái cự đại vòng xoáy hư không. Vòng xoáy này phảng phất một cái lỗ đen, hấp dẫn lấy hết thảy xung quanh. Trương Phàm biết, đây là một cơ hội, một cái tăng thêm một bước cơ hội của mình. Hắn không chút do dự bay về phía trung tâm vòng xoáy, tùy ý hư không năng lượng đem hắn thôn vệ. Ong ong ong, thật mạnh năng lượng. Tại vòng xoáy trung tâm, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại hư không chi lực, nguồn lực lượng này xa so với lúc trước hắn gặp phải cường đại hơn nhiều. Hắn bắt đầu hấp thu nguồn lực lượng này, cũng đem nó chuyển hóa làm năng lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên, thân thể của hắn phảng phất một cái lò luyện, không ngừng mà rèn luyện hư không năng lượng, làm cho trở thành chính mình lực lượng một bộ phận. Trương Phàm toàn thân phảng phất một cái lò luyện, hắn cảm giác đến thân thể tựa hồ biến thành một cái nóng bỏng hỏa cầu, hỏa diễm trong cơ thể hắn cháy đùng đùng. Cỗ này cảm giác nóng bỏng để hắn khó mà chịu đựng, nhưng cùng lúc lại khiến cho hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Cơ bắp của hắn bắt đầu căng cứng, trên làn da nổi lên hồng quang, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm bình thường. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, thật giống như hắn đã từng trải qua tương tự kinh lịch. Trương Phàm ý thức được, đây chính là trong cơ thể hắn tiềm ẩn đã lâu lực lượng thần bí. Hắn cố gắng áp chế nguồn lực lượng này, ý đồ đưa nó khống chế tại khống chế của mình phạm vi bên trong. Nhưng mà, nguồn lực lượng này tựa hồ cũng không nguyện ý khuất phục tại ý chí của hắn, ngược lại đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Thời gian dần qua, Trương Phàm ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái bị liệt diễm vây quanh thế giới. Ở trong thế giới này, hắn cảm giác chính mình trở nên vô cùng cường đại, phảng phất có thể khống chế hết thảy. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy đã hưng phấn lại sợ hãi, bởi vì hắn biết, nguồn lực lượng này cũng không thuộc về hắn, mà là một cái đến từ một thế giới khác tồn tại. Ngay tại Trương Phàm sắp bị nguồn lực lượng này thôn vệ thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra một thanh âm. Đó là một cái ôn nhu mà thanh âm quen thuộc, tựa hồ đang tỉnh lại trí nhớ của hắn. Thanh âm này tại nói cho hắn biết, nguồn lực lượng này là hắn gánh vác sứ mệnh, là hắn cần chiến thắng địch nhân. Trương Phàm ý thức được, hắn nhất định phải khống chế lại nguồn lực lượng này, mà không phải bị nó nắm trong tay. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến phương hướng chính xác. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, cái kia cố cảm giác nóng bỏng cũng chậm chậm biến mất. Cuối cùng, Trương Phàm thành công chế trụ nguồn lực lượng này, để nó một lần nữa trở về đến trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác đến chính mình trở nên càng thêm cường đại, phảng phất có thể chinh phục hết thảy. Nhưng mà, hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn còn cần càng nhiều cố gắng mới có thể chân chính nắm giữ nguồn lực lượng này. Từ ngày đó trở đi, Trương Phàm mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian tu luyện, ý đồ đem nguồn lực lượng này cùng mình ý chí hòa làm một thể. Hắn biết, cái này sẽ là một cái quá trình khá dài, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành cái kia có thể khống chế chính mình vận mệnh người. Pháp tắc chi lực bao phủ tại hắn, trên thân thể của hắn, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng. Hắn bắt đầu đếm thử đem loại lực lượng này dung nhập trong công pháp của mình, để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Ở trong quá trình tu luyện, Trương Phàm phát hiện một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này cùng hắn trước đó có lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại càng thêm cường đại. Hắn bắt đầu đem loại lực lượng này cùng mình công pháp đem kết hợp, đã sáng tạo ra một bộ thần thông hoàn toàn mới. Bộ thần thông này để Trương Phàm thực lực đạt được bay vọt thức tăng lên, hắn thậm chí có thể thoải mái mà chiến thắng so với hắn tu vi cao hơn đối thủ. Trương Phàm biết, bộ thần thông này sẽ trở thành hắn ở trong thế giới này đặt chân căn bản. Ở trên con đường tu hành, Trương Phàm còn làm quen rất nhiều bằng hữu mới. Bọn hắn đến từ thế giới khác nhau, có khác biệt bối cảnh cùng kinh lịch, nhưng bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Trương Phàm cùng những người bạn này cùng một chỗ tu hành, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn tham gia rất nhiều thí luyện cùng luận võ, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Thanh danh của hắn ở trong thế giới này càng ngày càng vang dội, trở thành vô số người tu hành sùng bái đối tượng. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cần không ngừng mà cố gắng, mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Ở trong quá trình này, hắn còn đem gặp được càng nhiều khiêu chiến cùng kinh ngộ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm thời khắc duy trì cảnh giác. Hắn biết, trong thế giới này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng khiêu chiến, hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến chính mình con đường tu hành phí công nhọc sức. Tại lần lượt trong mạo hiểm, Trương Phàm dẫn theo các bằng hữu của hắn thành công hóa giải các loại nguy cơ. Bọn hắn ở trong quá trình này không ngừng mà trưởng thành, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn trở thành trong thế giới này cường đại nhất tổ hợp, chỗ đến, không người có thể địch. Tại thăm dò thế giới này trong quá trình, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn phát hiện một chỗ di tích cổ lão. Di tích này giấu ở hoàn toàn hoang lương trong đại mạc, tràn đầy khí tức thần bí. Tại di tích này bên trong, bọn hắn phát hiện rất nhiều bảo vật chân quý cùng bí tịch, những bảo vật này cùng bí tịch để bọn hắn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mà, tại di tích này bên trong, bọn hắn cũng gặp phải một chút địch nhân cường đại. Những địch nhân này đến từ thế giới khác nhau, bọn hắn có được thực lực kinh người cùng pháp bảo khủng bố. Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn dốc hết toàn lực, mới miễn cưỡng chiến thắng những địch nhân này. Lần này trong mạo hiểm, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn đều thu được kinh nghiệm quý báu cùng giáo huấn. Bọn hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn sẽ không thuận buồm xuôi gió, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến chính mình, mới có thể ở trong thế giới này đặt chân. Ở trong quá trình này, Trương Phàm còn làm quen một chút đến từ thế giới khác cường giả. Bọn hắn cùng Trương Phàm cùng một chỗ tu hành, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Tại những cường giả này trợ giúp bên dưới, Trương Phàm thực lực lần nữa đạt được bay vọt, trở thành một cái vô địch chân chính tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thanh danh ở trong thế giới này càng ngày càng vang dội. Hắn trở thành vô số người tu hành sùng bái đối tượng, được vinh dự vĩnh hằng truyền kỳ. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cần tiếp tục cố gắng mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Ở trong quá trình này, hắn còn đem gặp được càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Chương 121, quay chung quanh chương 121, quay chung quanh xì xì xì, vô số pháp tắc quay chung quanh tại Trương Phàm trên thân. Xì xì xì, vô số pháp tắc quay chung quanh tại Trương Phàm trên thân, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ trải qua chẳng cảnh. Tại vòng xoáy này trung tâm, hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ hạch tâm, cảm thụ được vũ trụ bản chất. Ong ong ong, xì xì xì, cho ta tới đi. Trung quanh hư không năng lượng cùng pháp tắc tương dung, tạo thành một loại lực lượng thần bí. Trương Phàm bắt đầu lĩnh ngộ loại lực lượng này, cũng đem nó dung nhập trong công pháp của mình. Theo hắn không ngừng mà lĩnh ngộ cùng tu luyện, lực lượng của hắn đạt được chất tăng lên. Hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy hư không năng lượng, mỗi một cái suy nghĩ đều ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Trương Phàm cảm giác mình ngay tại trở thành một cái siêu việt phàm nhân tồn tại, một cái tại trong vũ trụ bay lượn tinh giới chi thần. Hắn biết, khi hắn hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này lúc, hắn sẽ thành trong vũ trụ đứng đầu nhất cường giả. Tại cái này thần bí trung tâm vòng xoáy, Trương Phàm vượt qua dài dằng dặc thời gian. Khi hắn cuối cùng từ bên trong đi ra lúc, hắn đã trở thành một cái hoàn toàn mới chính mình. Ong ong ong, vô số cỗ lôi đỉnh chi lực bao phủ ở trên người hắn, mỗi một cái khí quan đều chiếm được vô số cỗ lôi đỉnh chi lực bao phủ ở trên người hắn, mỗi một cái khí quan đều chiếm được cường hóa. Thân thể của hắn trở nên cứng cáp hơn, phản phất lôi thần thân thể. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, phản phất có thể khống chế thế gian hết thảy. Trương Phàm biết mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đã từ một cái bình thường tu sĩ, biến thành một cái khống chế hư không chi lực cùng lôi đỉnh chi lực tinh không cường giả. Hắn một lần nữa về tới trong vũ trụ, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều khiêu chiến. Hắn biết, chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, trở thành một cái càng cường đại hơn tồn tại. Trương Phàm ở trong tinh không xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy địch nhân cường đại. Hắn gặp rất cường đại tồn tại, từng có thất bại, cũng từng có thắng lợi. Nhưng là, vô luận gặp được dạng gì địch nhân, hắn đều không có mảy may e ngại, dũng cảm tiến tới. Thanh danh của hắn dần dần tại trong vũ trụ lan truyền ra, trở thành một cái nhân vật trong truyền thuyết. Rất nhiều cường giả nghe nói sự tích của hắn, đều nhao nhao đến đây khiêu chiến, hy vọng có thể đánh bại cái này thần bí tinh không cường giả. Nhưng mà, Trương Phàm từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân cường đại. Thực lực của hắn không ngừng tăng lên, trở thành trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Trương Phàm cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, hắn biết, tại vũ trụ chỗ sâu, còn có tồn tại càng cường đại hơn. Tăng lớn cường độ. Trương Phàm thân thể bắt đầu điên cuồng thủy biến, tăng lớn cường độ. Trương Phàm thân thể bắt đầu điên cuồng thủy biến, nhục thể của hắn tại hư không chi lực cùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện bên dưới, trở nên cứng cáp hơn. Hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy năng lượng cường đại, phản phất từng viên tinh thần đang lóe lên. Tinh thần lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắn có thể thoải mái mà khống chế chung quanh hư không cùng lôi đỉnh, phản phất đây hết thảy đều là hắn một bộ phận. Trương Phàm biết hắn đã đứng ở vũ trụ này đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không có thỏa mãn với đó. Trong lòng của hắn tràn đầy thăm dò dục vọng, hắn biết tại vũ trụ chỗ sâu, còn có càng nhiều không biết huyền bí chờ đợi hắn đi khai quật. Thật mạnh năng lượng. Hắn tiếp tục qua lại trong tinh không, tìm kiếm lấy càng cường đại hơn địch nhân. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, thử nghiệm đột phá cực hạn của mình. Thời gian dần trôi qua, Trương Phàm trở thành trong vũ trụ một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Tên của hắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ, trở thành vô số cường giả kính ngưỡng đối tượng. Nhưng là, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng mình còn có thể trở nên càng thêm cường đại, còn có thể thăm dò càng nhiều không biết lĩnh vực. Đạt tới không biết pháp tắc chi lực, Trương Phàm tiêu đề này phi thường hấp dẫn người. Từ nơi này tiêu đề bên trong, chúng ta có thể biết Trương Phàm tới một mức độ nào đó tiếp xúc đến thần bí pháp tắc chi lực. Tại chuyện xưa của ngươi bên trong, hắn có thể là một vị dũng cảm nhà mạo hiểm, cũng có thể là một vị có được siêu năng lực anh hùng. Nhưng mà, thân phận chân thật của hắn cùng bối cảnh chưa công bố, cái này khiến toàn bộ cố sự tràn ngập lo lắng. Tại trên cơ sở này, chúng ta có thể tạo dựng một cái làm người say mê cố sự. Cố sự này có thể từ Trương Phàm sinh hoạt hàng ngày bắt đầu, hắn tại một ngày nào đó ngoài ý muốn phát hiện dấu ở trong thế giới này lực lượng thần bí. Theo kịch bản phát triển, Trương Phàm dần dần phát hiện chính mình có được khống chế loại lực lượng này năng lực, hắn bắt đầu đối mặt đến từ các phe khiêu chiến, để bảo vệ chính mình cùng người nhà. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ thế lực tà ác uy hiếp, còn muốn đối mặt chính mình sợ hãi của nội tâm cùng dãy rủa. Cố sự này có thể chia làm mấy cái chủ yếu giai đoạn, như một cuộc sống bình thường, miêu tả Trương Phàm sinh hoạt hàng ngày, công bố tính cách của hắn đặc điểm cùng gia đình bối cảnh. Hai, phát hiện ngoài ý muốn, giảng thuật Trương Phàm như thế nào ngoài ý muốn phát hiện lực lượng thần bí, cùng phát hiện này đối với hắn sinh hoạt sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Ba, mạo hiểm lữ trình, miêu tả Trương Phàm như thế nào tại trong mạo hiểm dần dần nắm giữ loại lực lượng này, cũng cùng các loại địch nhân tiến hành chiến đấu. Bốn, nội tâm dãy rủa, hiện ra Trương Phàm tại đối mặt khốn cảnh lúc nội tâm dãy rủa, cùng hắn như thế nào tại áp lực dưới trưởng thành cùng trở nên càng cường đại. Năm, tháng lợi cùng trở về, miêu tả Trương Phàm cuối cùng chiến thắng thế lực tà ác, cũng mang theo lực lượng trở về cuộc sống bình thường quá trình. Đây chỉ là một đơn giản, ngươi có thể căn cứ từ mình ý nghĩ cùng sáng ý đối với nó tiến hành điều chỉnh cùng mở rộng. Tại sáng tác trong quá trình, xin chú ý bảo trì chuyện xưa tính liên quan cùng khẩn trương cảm giác, đồng thời cũng muốn chú trọng nhân vật tạo nên cùng tình cảm biểu đạt. Cứ như vậy, chuyện xưa của ngươi liền sẽ trở nên càng thêm làm người say mê. Ầm ầm, vô số cố khí tức tại Trương Phàm thể nội cái này mở đầu cho người ta một loại thần bí cùng khẩn trương cảm giác. Tại trang cảnh này bên trong, Trương Phàm tựa hồ đã bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể mình tích chứa lực lượng. Tiếp xuống cố sự có thể quay chung quanh hắn như thế nào khống chế nguồn lực lượng này triển khai. Vì để cho cố sự càng thêm có thú, ngươi có thể dẫn vào một chút thú vị nhân vật cùng thiết lập. Tỷ như, Trương Phàm có thể gặp được một vị thần bí đạo sư, hắn đem dạy cho Trương Phàm như thế nào khống chế nguồn lực lượng này. Trương Phàm còn có thể kết bạn một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn sẽ ở trong mạo hiểm che chở cùng trợ giúp. Ngoài ra, còn có thể thiết trí một chút địch nhân, bọn hắn ý đồ cướp đoạt Trương Phàm lực lượng, từ đó dẫn phát một loạt kinh tâm động phách chiến đấu. Tại chuyện xưa trong quá trình phát triển, ngươi có thể an bài một chút mấu chốt bước ngoặt, để Trương Phàm đứng trước càng lớn khiêu chiến. Tỷ như, Trương Phàm khả năng cần tại một trận mấu chốt trong chiến đấu thành công vận dụng nguồn lực lượng này, lấy cứu vớt bằng hữu của hắn cùng người nhà. Hoặc là, hắn khả năng đang theo đuổi lực lượng trong quá trình phát hiện một chút bí mật kinh người, cái này sẽ đối với hắn tín ngưỡng cùng thế giới quan sinh ra to lớn chủ kích. Tại chuyện xưa phần cuối bộ phận, Trương Phàm cần học được như thế nào cân bằng lực lượng của mình, cũng tại trở về cuộc sống bình thường đồng thời, tiếp tục thủ hộ người mình yêu. Phần cuối này có thể tràn ngập ấm áp cùng cảm động, để độc giả đối với Trương Phàm trưởng thành cùng cải biến cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, ngươi còn có thể căn cứ từ mình ý nghĩ cùng sáng ý đối với cố sự này tiến hành điều chỉnh cùng mở rộng. Tại sáng tác trong quá trình, xin chú ý bảo trì chuyện xưa tính liên quan cùng khẩn trương cảm giác, đồng thời cũng muốn chú trọng nhân vật tạo nên cùng tình cảm biểu đạt. Cứ như vậy, chuyện xưa của ngươi liền sẽ trở nên càng thêm làm người say mê. Ở trong thế giới này, Trương Phàm còn đem gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Có lúc, hắn có thể sẽ tại một cái thần bí trong sơn cốc phát hiện một gốc chân quý linh thảo, có lúc hắn có thể sẽ tại một cái trong di tích cổ lão tìm tới một bản cường đại công pháp. Những kỳ ngộ này sẽ để thực lực của hắn nâng cao một bước, để hắn tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Trương Phàm biết, thế giới này tràn đầy vô hạn khả năng. Hắn đem dùng hai tay của mình, đi thăm dò trong thế giới này mỗi một hẻo lánh, đi tìm những cái kia giấu ở thế giới chỗ sâu bí mật. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng mà cố gắng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Trương Phàm mang theo kiên định tín niệm, bước lên hắn con đường tu hành. Ở trong quá trình này, hắn gặp đến vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm gặp rất nhiều không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ, cũng làm quen càng nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn cộng đồng cố gắng, che chở, cộng đồng đối mặt trong thế giới này hết thảy khó khăn. Tại thăm dò thế giới trong quá trình, Trương Phàm phát hiện rất nhiều bí mật kinh người. Bên trong một cái bí mật là liên quan tới thế giới này khởi nguyên, nghe nói thế giới này là do một vị đại năng thần bí sáng tạo. Hắn đem vô số pháp tắc dung nhập trong đó, khiến cho thế giới này trở nên phong phú như vậy nhiều màu. Trương Phàm hiểu rõ đến bí mật này sau, đối với vị này đại năng thần bí tràn đầy kính ngưỡng. Hắn quyết định phải nỗ lực tu hành, trở thành giống vị đại năng này một dạng tồn tại cường đại, vì thế giới này cống hiến lực lượng của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà tăng lên tu vi của mình. Hắn nắm giữ các loại cường đại công pháp và thần thông, trở thành một cái tuyệt thế cường giả chân chính. Thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ thế giới, trở thành vô số người tu hành sùng bái đối tượng. Theo tu vi tăng lên, Trương Phàm bắt đầu suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Hắn bắt đầu nghiên cứu thế giới này pháp tắc, ý đồ đem những pháp tắc này dung nhập chính mình trong tu hành. Hắn muốn sáng tạo ra thuộc về mình thần thông, để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Trải qua thời gian dài cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công lĩnh ngộ thế giới này pháp tắc. Hắn đã sáng tạo ra thuộc về mình thần thông, cũng đem nó dung nhập vào chính mình trong tu hành. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa đạt được bay vọt, trở thành một cái vô địch chân chính tồn tại. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng không ngừng trợ giúp bên người bằng hữu cùng đồng bạn. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ pháp tắc truyền thụ cho hắn bọn họ, trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi của mình. Tại Trương Phàm trợ giúp bên dưới, các bằng hữu của hắn cũng nhao nhao trở thành trong thế giới này cường giả. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ lấy thế giới này, chống cự lại ngoại giới xâm nhập, để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Trương Phàm biết, đây chỉ là hắn con đường tu hành bắt đầu. hắn đem tiếp tục tiến lên, thăm dò trong thế giới này nhiều bí mật hơn, để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất, vì thế giới này cống hiến lực lượng của mình. Chương 122, bạo phát chương 122, bạo phát không biết qua bao nhiêu năm. Ầm ầm, hỏa diễm phát tắc, không gian phát tắc, hắc ám phát tắc, cái này mấy đại pháp tắc tại Trương Phàm thể nội không ngừng lưu chuyển, khiến cho trong cơ thể hắn không ngừng phát sinh thủy biến. Mãi mãi, cái này mấy đại pháp tắc tại Trương Phàm thể nội lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cố cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có bay vọt về chất. Trương Phàm có thể cảm giác được cái này mấy đại pháp tắc ở trong cơ thể hắn không ngừng mà dung hợp, tạo thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Nguồn lực lượng này siêu việt lúc trước hắn có bất kỳ lực lượng nào, để hắn ở trên con đường tu luyện bước ra càng thêm kiên cố một bước. Cho ta dùng sức hút, cho ăn bể bụng ta. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm bắt đầu nếm thử nắm giữ cỗ này lực lượng mới. Hắn bắt đầu luyện tập như thế nào đem nguồn lực lượng này vận dụng đến trong chiến đấu, để tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng thực chiến, Trương Phàm đã có thể thuần thục vận dụng cỗ này lực lượng mới. Hắn biết, mình đã trở thành một cái tu sĩ cường đại, trên thế giới này đã có được địa vị tương đối cao. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mà là tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm tiếp tục khiêu chiến chính mình, tham gia các loại tu luyện cùng chiến đấu. Thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, dần dần trở thành một cái để cho người ta kính ý cường giả. Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cẩn thận thái độ, tiếp tục ở trên con đường tu luyện dũng cảm tiến tới. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành một cái trên thế giới này có cực cao địa vị tu sĩ. Tên của hắn truyền khắp các ngõ ngách, trở thành rất nhiều tu sĩ tấm gương. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, chính mình còn cần tiếp tục cố gắng, mới có thể ở trên con đường tu luyện đi được càng xa. Lại không biết qua bao nhiêu năm, trên hư không hội tụ rất nhiều đạo lôi kiếp ngọng ngọng, lúc này Trương Phàm ngạnh kháng trên hư không lôi kiếp. Trương Phàm thực lực đã đạt đến một cái độ cao mới, hắn thành công vượt qua một lần lại một lần lôi kiếp. Mỗi một lần lôi kiếp qua đi, thực lực của hắn đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thân thể của hắn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà, lần này lôi kiếp tựa hồ không giống bình thường. Uy lực của nó so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn nhiều, để Trương Phàm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết, lần này lôi kiếp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là dũng cảm nên đón khiêu chiến. Tại lôi kiếp tẩy lễ bên dưới, Trương Phàm thân thể không ngừng mà bị tê liệt, thống khổ khó nhịn. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, mà là cắn chặt răng, kiên trì. Hắn biết, đây là hắn trên con đường tu luyện nhất định phải kinh lịch tôi luyện, chỉ có trải qua dạng này ma luyện, mới có thể chân chính trở thành cường giả. Rốt cục, tại đã trải qua thời gian dài dằng dặc đằng sau, Trương Phàm thành công vượt qua lần này lôi kiếp. Thân thể của hắn đã bị tái tạo đến càng thêm cường đại, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Hắn biết, chính mình khoảng cách cảnh giới càng cao hơn lại tới gần một bước. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Hắn biết, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể đi được càng xa. Trương Phàm dẫn theo các bằng hữu của hắn tiếp tục ở trong thế giới này du lịch, thăm dò càng nhiều không biết. Bọn hắn khiêu chiến cái này đến cái khác địch nhân cường đại, khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Bọn hắn ở trong quá trình này không ngừng mà trưởng thành, không ngừng mà đề cao mình thực lực. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được tu hành chân lý. Hắn biết, tu luyện không chỉ là tăng lên thực lực của mình, càng là đối với chính mình nội tâm một loại tu luyện. Hắn bắt đầu chú trọng tâm cảnh của mình, cố gắng để cho mình nội tâm trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm bắt đầu ở trong thế giới này bốn chỗ truyền bá chính mình tu hành tâm đắc. Hắn đem chính mình cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền thụ cho vô số người tu hành, trợ giúp bọn hắn ở trên con đường tu luyện đi được càng xa. Thanh danh của hắn ở trong thế giới này càng ngày càng vang dội, trở thành vô số người tu hành kính ngưỡng tồn tại. Ở trong quá trình này, Trương Phàm gặp một vị đến từ thế giới khác cường giả. Vị cường giả này cùng hắn có tương tự kinh lịch cùng cảm ngộ, bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu hành huyền bí, học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Tại vị này cường giả trợ giúp bên dưới, Trương Phàm thực lực lần nữa đạt được bay vọt, trở thành một cái vô địch chân chính tồn tại. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn cần tiếp tục cố gắng mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Ở trong quá trình này, hắn còn đem gặp được càng nhiều khiêu chiến cùng kinh ngộ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn trở thành trong thế giới này tồn tại mạnh nhất, không người có thể địch. Nhưng mà, bọn hắn vẫn duy trì một viên khiêm tốn tâm, không ngừng mà thăm dò cùng tu luyện, hy vọng có thể ở trong thế giới này đi được càng xa. Trương Phàm cố sự truyền khắp toàn bộ thế giới, trở thành vô số người tu hành trong lòng truyền kỳ. Thanh danh của hắn càng ngày càng tăng, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Hắn biết, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể đi được càng xa. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm đem tiếp tục tiến lên, thăm dò càng nhiều không biết, cố gắng trở thành một cái cường giả chân chính. Ở trong quá trình này, Trương Phàm còn gặp một chút cùng chung chí hướng đạo hữu. Bọn hắn ở trên con đường tu hành giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến bộ. Bọn hắn cùng một chỗ tham gia các loại thí luyện cùng luận võ, không ngừng mà đề cao mình thực lực. Một ngày, Trương Phàm nhận được một cái thần bí tin tức. Thông tin bên trong nâng lên, ở thế giới một góc nào đó, có một tòa thần bí dãy núi, nơi đó ẩn giấu đi rất cường đại pháp bảo cùng bí tịch. Chỉ có thực lực cường đại người tu hành mới có thể tiến nhập dãy núi kia, tìm kiếm mình cơ duyên. Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn không chút do dự quyết định tiến về tòa kia thần bí dãy núi. Bọn hắn biết, cái này sẽ là một lần tràn ngập khiêu chiến mạo hiểm, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đang tìm kiếm thần bí dãy núi trong quá trình, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn tao ngộ vô số nguy hiểm. Bọn hắn gặp phải yêu thú mạnh mẽ cùng địch nhân tập kích, nhưng bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, một lần lại một lần chiến thắng khó khăn. Trải qua thời gian dài 43, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn rốt cục đi tới tòa kia thần bí dãy núi. Bọn hắn phát hiện, dãy núi này bị một đạo cường đại kết giới bao phủ, chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tiến nhập. Tại một phen cố gắng đằng sau, Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn rốt cuộc tìm được tiến vào thần bí dãy núi phương pháp. Bọn hắn thành công tiến nhập tòa này thần bí dãy núi, bắt đầu bọn hắn tầm bảo hành trình. Tại tòa này thần bí trong dãy núi, bọn hắn phát hiện rất nhiều chân quý pháp bảo cùng bí tịch. Bọn hắn nương tựa theo thực lực của mình, thành công cướp đoạt những pháp bảo này cùng bí tịch. Thực lực của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn, trở thành trong thế giới này tồn tại mạnh nhất. Nhưng mà, ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng tao ngộ một chút không tưởng tượng được khiêu chiến. Hắn gặp một cái thực lực cùng hắn tương đương đối thủ, trải qua một phen kịch chiến, hắn mới khó khăn chiến thắng đối thủ. Lần này mạo hiểm để Trương Phàm ý thức được, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm đem tiếp tục tiến lên, thăm dò càng nhiều không biết, cố gắng trở thành một cái cường giả chân chính. Con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng mà cố gắng, mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Trương Phàm ở trong lòng mặc niệm lấy câu nói này, nhớ tới chính mình đã từng những kinh nghiệm kia, những cái kia trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân, không ngừng khiêu chiến cực hạn thời gian, nhớ tới những cái kia tại sinh tử trước mắt, vẫn kiên trì, cố gắng tìm kiếm sinh lộ thời khắc. Trương Phàm nhớ lại chính mình trỗi trải qua những cái kia gian nan hiểm trở, nhớ tới chính mình đã từng phạm sai lầm, nhớ tới chính mình đã từng bởi vì chính mình sơ sẩy, suýt nữa đánh mất sinh mệnh những cái kia thời khắc. Hắn nghĩ tới, nếu như không phải mình kiên trì không ngừng cố gắng, như vậy hiện tại chính mình khả năng đã sớm ngã xuống, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Trương Phàm biết, con đường tu hành không chỉ là một người lữ trình, càng là một đoàn đội chiến đấu. Tại cái này dài dằng dặc trên con đường tu hành, Trương Phàm sẽ gặp được càng nhiều đồng bạn, càng nhiều khiêu chiến, khó khăn nhiều hơn. Nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, cố gắng tiến lên, như vậy hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy, trở thành một cái cường giả chân chính. "Trương Phàm, ngươi thế nào?" Một thanh âm đánh gãy Trương Phàm suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái vóc người nam tử khôi ngô đứng trước mặt của hắn, một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. "A, không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện." Trương Phàm cười cười, hồi đáp. "Ha ha, không có việc gì liền tốt." Nam tử khôi ngô cười cười, vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, nói ra, "Ta gọi Lý Dương, là của ngươi đồng đội mới. Về sau chúng ta chính là một đoàn đội, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng, cộng đồng tiến bộ." "Ừ, ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành một cái ưu tú đoàn đội." Trương Phàm nhẹ gật đầu, cười hồi đáp, "Trương Phàm, ngươi có phải hay không đã là một vị người tu hành?" Lý Dương tò mò hỏi. "Đúng vậy, ta đã bước vào con đường tu hành." Trương Phàm trả lời. "A, vậy thì tốt quá." Lý Dương cao hứng nói ra, "Ngươi có thể nói cho ta một chút tu hành cố sự sao? Ta một mực rất hướng tới trở thành một tên người tu hành, muốn biết con đường tu hành đến tuột cùng là dạng gì." Chương 123, huyễn cảnh chương 123, huyễn cảnh ầm ầm, Trương Phàm một mực bị vây ở huyễn cảnh này không biết bao nhiêu năm. Trên hư không, vô số pháp tắc chi lực không ngừng quay chung quanh tại Trương Phàm quanh thân. Những này pháp tắc chi lực như là vô hình xiềng xích, đem Trương Phàm chăm chú trói buộc, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Trương Phàm sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, đây là một trận khảo nghiệm, cũng là một trận sinh tử chi chiến. "Ông ngong ngong, cho ta vào chỗ chết hấp thu." Thật mạnh năng lượng ba động. Tại cái này vô tận pháp tắc chi lực bên trong, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là hắn đã từng tu luyện qua cựu truyền huyền công, cỗ khí tức này tựa hồ đang dẫn dắt đến hắn, để hắn tại cái này pháp tắc chi lực bên trong tìm tới một chút hy vọng sống. Trương Phàm trong lòng hơi động, bắt đầu thử nghiệm đi cảm thụ cỗ này khí tức quen thuộc. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh pháp tắc chi lực, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Theo Trương Phàm không ngừng mà hấp thu pháp tắc chi lực, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại. Những cái kia nguyên bản trói buộc hắn pháp tắc chi lực tựa hồ cũng tại cảm nhận được lực lượng của hắn, thời gian dần qua trở nên ôn hòa đứng lên. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Trương Phàm mà đến. Trương Phàm cảm nhận được đạo kim quang này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trong lòng vui mừng, biết mình rốt cuộc tìm được thoát ly khốn cảnh phương pháp. Hắn lập tức vận chuyển cựu truyền huyền công đem hấp thu đến pháp tắc chi lực toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tại nguồn lực lượng này duy trì dưới, hắn thành công chặn lại kim quang công kích, cũng đem nó thôn vệ. Kim quang bị thôn vệ sau, những cái kia nguyên bản trói buộc Trương Phàm pháp tắc chi lực cũng tiêu tán. Trương Phàm cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể của mình, để thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. "Tới đi." Hắn biết, mình đã thông qua được trận khảo nghiệm này. Sau đó, hắn đem đối mặt càng nhiều khiêu chiến, nhưng hắn đã không còn sợ sệt. Bởi vì hắn đã tìm tới chính mình con đường, chỉ cần dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ong ong ong, vô số cỗ lôi đỉnh quay chung quanh tại hắn quanh thân xoay tròn, phản phất tại cho hắn chúc mừng thắng lợi. Trương Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy tự tin và chờ mong. Hắn biết, đây chỉ là hắn trên con đường tu luyện một cái nho nhỏ điểm xuất phát, con đường tương lai còn rất dài, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi nên đón càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. "Hiện tại, ta muốn tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Trương Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thế là, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển huyền công hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên, trung quanh lôi đỉnh cũng theo thực lực của hắn tăng cường mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngày qua ngày, năm qua năm, Trương Phàm đang tu luyện trên con đường không ngừng tiến lên, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Rốt cuộc có một ngày, hắn thành công đột phá cựu chuyển huyền công tầng cảnh giới cuối cùng, trở thành một vị tiên nhân chân chính. Đứng trên đỉnh núi, quan sát dưới chân đại địa, Trương Phàm trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Hắn biết, mình đã không còn là cái kia mới ra đời thiếu niên, mà là một cái có được vô tận lực lượng tiên nhân. Trương Phàm toàn bộ khí chất đều tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn hòa thanh triệt, khí tức trên thân cũng càng thêm cao quý cùng thần bí. Hắn phảng phất đã dung nhập giữa thiên địa, cùng chung quanh vạn vật lẫn nhau giao hòa. Rốt cục, ta trở thành một tên tiên nhân chân chính. Trương Phàm trong lòng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn biết, trở thành tiên nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khởi đầu mới. Hắn còn có dài hơn đường muốn đi, càng nhiều khiêu chiến muốn đối mặt. Nhưng hắn đã không còn e ngại, bởi vì hắn đã tìm tới chính mình con đường, chỉ cần kiên định đi xuống, liền nhất định có thể đạt tới mục tiêu của mình. Thế là, Trương Phàm bắt đầu hướng cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Hắn xuyên qua vô số núi non sông ngòi, thăm dò thần bí tiên giới. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất cường đại địch nhân cùng khó khăn, nhưng hắn đều có thể dũng cảm đối mặt cũng vượt qua. Thời gian dần qua, Trương Phàm danh tự tại trong tiên giới truyền ra. Rất nhiều người đều biết chuyện xưa của hắn cùng thực lực của hắn, đều đối với hắn tràn đầy kính ý cùng khâm phục. Mà Trương Phàm cũng một mực duy trì chính mình khiêm tốn cùng thiện lương, dùng lực lượng của mình đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành tiên giới một vị nhân vật truyền kỳ, bị hậu nhân xưng là cựu chuyển tiên nhân. Truyền thuyết của hắn lưu truyền đến nay, trở thành vô số người mục tiêu theo đuổi cùng mộng tưởng. Vô số năng lượng hướng phía Trương Phàm đánh kích. Trương Phàm cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, một cỗ cường đại năng lượng ba động tại xung quanh thân thể của hắn hình thành. Hắn biết đây là một trận chiến đấu kịch liệt sắp bắt đầu. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón cuộc khiêu chiến này. Không khí chung quanh phảng phất đều bị áp xúc bình thường, Trương Phàm cảm giác được hô hấp của mình trở nên khó khăn. Hắn biết đây là địch nhân đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, ý đồ để hắn bộc lộ ra nhược điểm của mình. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có bị hù ngã, hắn cắn chặt hàm răng, kiên định đứng tại chỗ, chờ đợi địch nhân bước kế tiếp hành động. Đột nhiên, một đạo nóng bỏng năng lượng xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Trương Phàm mà đến. Trương Phàm mắt thấy không cách nào tránh né, đành phải ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị tê liệt ra, thống khổ khó nhịn. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn biết mình không có khả năng ở chỗ này ngã xuống, nếu không hết thể đều đem thất bại trong gang tấc. Trương Phàm cố nén đau nhức kịch liệt, điều động trong cơ thể mình năng lượng tiến hành phản kích. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cảm thụ được chúng quanh năng lượng lưu động, sau đó đông nhiên giang hai tay, một đạo sóng năng lượng cường đại trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng công kích của địch nhân chính diện đụng vào nhau. Tới đi, cỗ năng lượng ba động này. Hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt này run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Nhưng mà Trương Phàm nương tựa theo chính mình kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, thành công chặn lại một đợt này công kích. Ầm ầm, vô số lôi kiếp tẩy lễ lấy Trương Phàm thân thể, Trương Phàm cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bị tê liệt ra, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy lôi kiếp tẩy lễ, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng lưu động. Hắn biết đây là một cơ hội, một lần tăng lên thực lực mình cơ hội. Hắn lợi dụng lôi kiếp lực lượng, không ngừng mà cường hóa thân thể của mình cùng năng lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Trải qua một phen kịch liệt tẩy lễ sau, Trương Phàm cảm giác mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Trong cơ thể của hắn tràn đầy năng lượng cường đại, để hắn cảm giác tự tin vô cùng cùng cường đại. Hiện tại, ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Trương Phàm cơ hai tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ đánh lui. Hắn biết mình đã lấy được thắng lợi, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu, hắn còn có dài hơn đường muốn đi, càng nhiều địch nhân muốn đối mặt. Ta sẽ tiếp tục tiến lên, thẳng đến đạt tới mục tiêu của ta mới thôi. Trương Phàm kiên định nói, sau đó quay người rời đi, chuẩn bị nên đón kế tiếp khiêu chiến. Hắn biết mình lữ trình còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng mình có thể làm được, bởi vì hắn có được lực lượng vô tận cùng kiên định tín nhiệm. Ong ong ong, vô số năng lượng ba động. Trương Phàm cảm nhận được chung quanh năng lượng ba động, hắn biết địch nhân cũng không có từ bỏ, bọn hắn vẫn còn tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. Tới đi. Trương Phàm hô to, chắp tay trước ngực, bắt đầu ngưng tụ năng lượng của mình. Hắn cảm thụ được chung quanh năng lượng lưu động, sau đó đông nhiên giang hai tay, một đạo sóng năng lượng cường đại trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng công kích của địch nhân chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt này run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Nhưng mà, Trương Phàm nương tựa theo chính mình kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, thành công chặn lại một đợt này công kích. Hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn cần tiếp tục đi tới, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể chiến thắng địch nhân trước mắt. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trương Phàm cắn chặt răng, quyết định không e ngại khó khăn cùng khiêu chiến. Hắn đem tiếp tục đi tới, thẳng đến đạt tới mục tiêu của mình mới thôi. Tới đi, hắn vừa dứt lời, lôi kiếp liền hướng phía hắn oanh kích mà đến. Trương Phàm đứng tại lôi kiếp trung tâm, cảm thụ được cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn biết, đây là hắn tiến lên trên đường một cái cự đại khiêu chiến, nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, toàn thân năng lượng bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên. Ầm ầm, từng đạo thiểm điện như là như lưỡi dao xẹt qua chân trời, bổ về phía Trương Phạm thân thể. Nhưng mà, hắn lại giống một tòa không thể phá vỡ ngọn núi, vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho lôi điện tàn phá bừa bãi. Trương Phạm thân thể tại lôi điện trùng kích vào run không ngừng, nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng kiên định. Hắn biết, đây là hắn trưởng thành con đường phải đi qua, chỉ có trải qua dạng này ma luyện, mới có thể trở nên càng cường đại. Tới đi, ta không sợ các ngươi. Trương Phạm giống giận, hai tay vung về phía trước một cái, một đạo sóng năng lượng cường đại trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng lôi kiếp chính diện đụng vào nhau. Với anh, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, đã dẫn phát một trận kịch liệt hơn bạo tạc. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phạm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình. Đó là lúc trước hắn ngưng tụ năng lượng, tại thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng. Tại nguồn lực lượng này duy trì dưới, Trương Phạm thành công chặn lại lôi kiếp công kích, thậm chí còn tướng bộ phân lôi kiếp chuyển hóa làm năng lượng của mình. Ha ha, cuối cùng thành công. Trương Phạm hưng phấn mà cười lớn, hắn biết, mình đã bước ra thông hướng con đường cường giả trọng yếu một bước. Chương 124, tràn ngập mà đến, một, chương 124, tràn ngập mà đến, một, ong ong ong, vô số cố khí tức hướng phía Trương Phạm trên thân vây đến. Trương Phạm cảm giác được chung quanh thân thể tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn rung động. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tràng. Dựa vào, cho ta dùng sức hấp thu đi. Vô số cố khí tức tràn vào thân thể của hắn, mỗi một cố đều mang lực lượng cuồng bạo cùng vô tận năng lượng. Hắn cảm thụ được trong thân thể mỗi một cái kinh mạch đều đang không ngừng chấn động, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng. Trương Phạm quyết định đem cố khí tức này hoàn toàn phóng xuất ra, thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra hào quang chói sáng. Khí tức ba động tại trung quanh hắn hình thành một đạo to lớn khí tràng bình trướng. Hắn đứng ở giữa chiến trường, tựa như một vị vô kiên bất tồi chiến thần. Đám địch nhân nhìn thấy Trương Phạm khí tức ba động trên thân, không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch đối mặt mình là một cái không cách nào ngăn cản lực lượng. Trương Phạm vung vẩy vũ khí trong tay, phóng xuất ra khí tức cường đại công kích. Mỗi một lần công kích đều mang đến tính hủy diệt uy lực, đem địch nhân triệt để đánh tan. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại có Trương Phạm một người. Hắn đứng ở giữa chiến trường, thân thể tản ra chói mắt khí tức quang mang. Tới đi. Hắn cảm nhận được thực lực của mình đạt được to lớn tăng lên, nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Trương Phạm quyết định tiếp tục đi tới, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn biết, chỉ có thông qua không ngừng chiến đấu cùng ma luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đã ngã xuống đám địch nhân. Bọn hắn đã từng là Trương Phạm đối thủ, nhưng bây giờ lại thành hắn thắng lợi chứng kiến. Trương Phạm thu hồi vũ khí trong tay, mỉm cười. Hắn biết, mình còn có con đường rất dài cần phải đi, còn có càng nhiều địch nhân muốn đối mặt. Thế là, hắn tiếp tục bước lên chiến đấu chi lộ, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, hướng về không biết tương lai tiến lên. Hắn quyết tâm không ngừng đột phá cực hạn của mình, trở thành một cái chân chính không cách nào ngăn cản lực lượng. Ong ong ong, vô số năng lượng ba động hướng phía Trương Phạm tràn vào mà đến. Trương Phạm cảm nhận được chung quanh thân thể phun trào năng lượng ba động, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà sắc bén. Hắn không chút do dự tản mát ra khí tức của mình, cùng cô năng lượng ba động này lẫn nhau giao hòa. Năng lượng ba động tại chung quanh thân thể hắn hình thành một đạo cường đại hộ thuẫn, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Hắn cảm nhận được mỗi một cỗ năng lượng lực lượng, mỗi một lần tràn vào đều để thực lực của hắn nâng cao một bước. Trương Phạm quyết định đem cỗ năng lượng này hoàn toàn dung nhập thân thể của mình, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Hắn hai mắt nhắm lại, chuyên chú cảm thụ được năng lượng lưu động. Theo thời gian trôi qua, Trương Phạm thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc hữu lực, mỗi một cây kinh mạch đều tràn đầy vô tận năng lượng. Ầm ầm, Ma Đức, tới đi. Những năng lượng này. Cuối cùng, khi tất cả năng lượng ba động hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn lúc, Trương Phạm mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được mình đã đạt đến một cảnh giới mới, thực lực càng thêm cường đại. Hắn biết, cỗ năng lượng ba động này là tới từ không biết đâu nguồn, là một loại nào đó cường đại mà tồn tại thần bí giao phó cho. Mà bây giờ, hắn đã trở thành cỗ năng lượng này vật dẫn. Trương Phạm cảm thấy trong thân thể dũng động một cỗ nóng bỏng năng lượng, phản phất hỏa diễm trong cơ thể hắn tiêu đốt. Hắn cảm nhận được cỗ năng lượng này cường đại cùng thần bí, nó để hắn tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm. Hắn quyết định đem cỗ năng lượng này hoàn toàn phóng xuất ra, thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng. Năng lượng ba động hình thành một đạo to lớn hỏa diễm bình trướng, vây quanh Trương Phạm. Hắn đứng ở trong đó, tựa như một vị hỏa diễm chi thần giống như uy nghiêm mà vô địch. Đám địch nhân nhìn thấy Trương Phạm trên người năng lượng ba động, không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch đối mặt mình là một cái không cách nào ngăn cản lực lượng. Trương Phạm vung vẩy vũ khí trong tay, phóng xuất ra năng lượng cường đại công kích. Mỗi một lần công kích đều mang đến tính hủy diệt uy lực, đem địch nhân triệt để đánh tan. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại có Trương Phạm một người. Hắn đứng ở giữa chiến trường, thân thể tản ra chói mắt ánh sáng năng lượng. Hắn cảm nhận được thực lực của mình đạt được to lớn tăng lên, nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Hắn còn có càng nhiều địch nhân muốn đối mặt, còn có càng nhiều chiến đấu muốn tiến hành. Trương Phạm quyết định tiếp tục đi tới, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Trương Phạm hét lớn một tiếng, khí thế phóng đại, thể nội phảng phất có một cỗ vô hình khí lang hướng bốn phía quyết tán, đem bốn phía đá vụn chấn động đến vỡ nát, đồng thời thân hình của hắn lần nữa trở nên càng cao hơn lớn, vậy mà từ nguyên bản chừng 2 mét, trong nháy mắt cất cao đến cao hơn 3 mét, cơ bắp cũng càng thêm rõ ràng, thân thể cũng biến thành càng cường tráng hơn. Trương Phạm ánh mắt kiên định, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng không trung vung lên, trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa này tản ra nóng bỏng nhiệt độ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trương Phàm hai tay hơi cong, hai tay mở ra, đem đoàn hỏa diễm kia để ở trước ngực, trên người hắn đã tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, tại cỗ khí tức này phía dưới, đoàn kia ngọn lửa màu trắng vậy mà dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị hắn hấp thu đến thể nội. Trương Phàm trên thân hiện ra một cỗ cường đại khí tức, hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ đang cuộn trào, nguồn lực lượng này không ngừng mà tăng trưởng, cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn. Trương Phàm hít sâu một hơi, hai con ngươi khép hở, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, lập tức hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể khẽ động, trong nháy mắt xông về cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực. Trương Phàm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực trước, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực vút tới, thân thể lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng bao khỏa, nguồn lực lượng này như là hồng thủy bình thường xông về cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực. Nhưng mà, cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực nhưng không có chút nào phản ứng, bọn chúng vẫn như cũ nổi đồng bệnh giữa không trung, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Trương Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình công kích cũng không có hiệu quả, hắn không khỏi có chút ảo não, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, hắn lần nữa hướng cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực phát khởi công kích. Lần này, Trương Phàm đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên tay phải của hắn phát ra chói mắt quang mang, phảng phất có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó ở chứa. Trương Phàm hữu quyền bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, trên nắm tay ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, đem không gian chung quanh đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh đều bị tê liệt bình thường. Chương 124, tràn ngập mà đến, 2, chương 124, tràn ngập mà đến, 2, một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. Trương Phàm hữu quyền bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra, quyền kình trong nháy mắt bạo phát đi ra, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực đánh tới. Tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tản mát ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một quyền này trực tiếp đem trong hư không mấy đạo pháp tắc chi lực đánh tan. Trương Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giờ khắc này hắn cảm giác đến trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, thân thể của hắn phảng phất đều trở nên càng thêm cường đại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng kích động qua mang, hắn biết mình đã thành công hấp thu cái kia mấy đạo pháp tắc chi lực, mà lại lần này thành công, để hắn đối với pháp tắc chi lực có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì tu luyện, sớm muộn có một ngày, hắn cũng có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, trở thành một tên cường giả chân chính. Trương Phàm hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết, đây hết thảy đều đã trở thành hiện thực, mà hắn cũng sẽ đạp vào một đầu con đường hoàn toàn mới. Hắn tin tưởng, con đường tương lai còn rất dài, hắn còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đi nên đón. Trương Phàm trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, nội tâm của hắn tràn đầy lòng tin cùng dũng khí. Hắn biết, mình đã không còn là cái kia đã từng chính mình, hắn đã bước ra một bước này. Hắn đã trở thành một tên chân chính người tu luyện, mà hắn cũng đem tiếp tục hướng phía cao hơn xa hơn mục tiêu tiến lên. Liên tiêu tán, bốn phía khôi phục bình tĩnh, Trương Phàm cũng từ trong huyễn cảnh về tới thế giới hiện thực. Hắn nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng có chút cảm khái. Vừa mới cái kia hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng, nhưng lại chân thật như vậy, để hắn cảm giác đến chính mình trưởng thành cùng biến hóa. Trương Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, hắn biết, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn còn cần càng thêm cố gắng, mới có thể thực sự trở thành một tên cường giả. Trương Phàm đứng dậy, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một vật hấp dẫn lấy. Tại trên mặt đất cách đó không xa, nằm một tảng đá màu đen, tảng đá kia nhìn cũng không thu hút, nhưng là Trương Phàm lại cảm thấy một tia ba động kỳ dị, tựa hồ tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù. Trương Phàm đi qua, nhặt lên tảng đá kia, cẩn thận quan sát. Tảng đá kia có chút đặc thù, nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vật chất màu đen, tựa hồ là một loại nào đó kim loại, nhưng lại không giống phổ thông kim loại như vậy cứng rắn, mà là có một loại đặc thù tính chất, tựa hồ là một loại vật liệu đặc thù. Trương Phàm thử dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh tảng đá, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang này để Trương Phàm trong lòng hơi động, hắn phát hiện tảng đá kia tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, mà lại loại lực lượng này tựa hồ còn tại không ngừng mà tăng cường. Trương Phàm cẩn thận nghiên cứu tảng đá kia, hắn phát hiện tảng đá kia tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù ba động, cố năng lượng ba động này tựa hồ là từ trong viên đá phát ra, nhưng là lại phi thường yếu ớt, nếu như không phải cảm giác của hắn năng lực phi thường nhạy cảm, căn bản là không phát hiện được. Trương Phàm trong lòng có chút kích động, hắn biết tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là một kiện bảo bối. Hắn quyết định phải thật tốt nghiên cứu một chút tảng đá kia vô số năng lượng hướng phía Trương Phàm thể nội hội tụ chỉ gặp. Trương Phàm trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tuôn ra, đem hết thể chung quanh đều bao phủ ở bên trong. Cỗ khí tức này tràn đầy cường đại, thần bí, uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ, phảng phất đối mặt với một vị thần minh bình thường. Trương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng tăng cường, thân thể của hắn cũng biến thành càng lúc càng cường hãn, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, làn da trở nên càng thêm bóng loáng, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn biết, mình đã thoát thai hoán cốt, trở thành một tên cường giả chân chính. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, ý thức của hắn tiến vào một cái không gian thần bí bên trong, hắn thấy được bóng ánh khắp nơi tinh không, vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe, tản ra hào quang chói sáng. Tại phiến tinh không này bên trong, có một cái cự đại trùng sáng, tản ra hào quang chói sáng, phảng phất là một vầng mặt trời bình thường, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trương Phàm biết, trùng sáng này chính là mình vừa mới lấy được khối kia thần bí thạch đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cẩn thận quan sát đến trùng sáng này. Đột nhiên, trong chùm sáng truyền đến một cỗ cường đại hút dẫn lực, đem Trương Phàm ý thức hút vào trong đó. Trương Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Nơi này là một mảnh hư vô thế giới, không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, chỉ có bóng tối vô tận cùng hư vô. Trương Phàm cảm thấy có chút khẩn trương, hắn không biết mình hiện tại ở vào một cái dạng gì địa phương, cũng không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cường quang hiện lên, Trương Phàm cảm giác được mình bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, cả người bay về phía đạo ánh sáng kia phương hướng. Đạo ánh sáng kia càng ngày càng gần, Trương Phàm rốt cục thấy rõ ràng, đó là một viên hành tinh to lớn, tản ra ánh sáng nóng bỏng, chiếu sáng mảnh hư vô này thế giới. Hành tinh quang mang chiếu ở Trương Phàm trên thân, hắn cảm giác đến một cỗ ấm áp lực lượng tiến nhập trong cơ thể của mình, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng an tâm. Trương Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ được nguồn lực lượng này, hắn phát hiện nguồn lực lượng này không hề chỉ là ấm áp, còn mang theo một loại lực lượng thần bí, có thể tăng cường lực lượng của hắn, đề cao thực lực của hắn. Loại lực lượng này chính là Trương Phàm trước đó tại khối kia thần bí trong viên đá cảm nhận được lực lượng, cũng chính là hắn từ trong viên đá lấy được lực lượng. Trương Phàm cảm thụ được nguồn lực lượng này, hắn phát hiện nguồn lực lượng này vô cùng cường đại, có thể cho hắn có được vô tận lực lượng, để hắn có thể làm được rất nhiều trước kia không cách nào tưởng tượng sự tình. Trương Phàm biết, đây chính là khối kia thần bí tảng đá mang đến cho hắn lực lượng, nguồn lực lượng này có thể cho hắn trở nên càng thêm cường đại, cũng có thể để hắn thực hiện giấc mộng của mình. Trương Phàm quyết định phải thật tốt lợi dụng nguồn lực lượng này, không ngừng mà tu luyện, tăng lên thực lực của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng trở thành một tên cường giả chân chính. Hắn mở mắt, về tới thế giới hiện thực. Trương Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng đấu trí. Đúng lúc này, Trương Phàm chú ý tới khối kia thần bí thạch đầu, hắn cẩn thận quan sát đến, phát hiện tảng đá kia cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là mặt ngoài có một ít kỳ lạ đường vân, nhìn rất thần bí. Trương Phàm đem tảng đá đặt ở trong tay, cẩn thận nghiên cứu. Hắn phát hiện tảng đá kia tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù, có thể cho hắn đang tu luyện thời sự gấp rơi, trợ giúp hắn càng nhanh mà tăng lên thực lực. Chương 125, không ngừng rèn luyện. Chương 125, không ngừng rèn luyện. Ầm ầm, vô số cố khí tức không ngừng rèn luyện Trương Phàm. Tới đi, ta ngược lại muốn xem cố năng lượng này mạnh bao nhiêu, Mã Đức vừa rồi ta kém chút gánh không được, đây rốt cuộc là năng lượng thể gì? Quá giả đi, năng lượng lớn như vậy. Trương Phàm cảm nhận được trong thân thể rũ động vô số cố khí tức, bọn chúng như đá mài đao bình thường, không ngừng rèn luyện thực lực của hắn. Mỗi một cố khí tức đều tràn đầy vô tận lực lượng cùng tiềm lực. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn thân buông lỏng, thỏa thích tu nạp những khí tức này. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn, thực lực của hắn ngay tại đạt được tăng lên thêm một bước. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình trở nên càng cường tráng hơn, hữu lực. Mỗi một cây cơ bắp đều sung mãn mà có sức mạnh, mỗi một cây kinh mạch đều tràn đầy sức sống. Rốt cục, khi tất cả khí tức hoàn toàn rèn luyện tiến vào thân thể của hắn lúc, Trương Phàm mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được mình đã đạt đến một cảnh giới mới, hắn đã trở thành một cái chân chính không cách nào ngăn cản lực lượng. Trong lòng của hắn tràn đầy không gì sánh được hào hùng cùng quyết tâm. Hắn quyết định đem cỗ này thực lực cường đại dùng cho chính đạo, bảo hộ kẻ yếu, tiêu diệt tà ác. Tới đi, ta đã không thể chờ đợi. Trương Phàm triển khai hai tay, tản mát ra chói mắt ánh sáng năng lượng. Hắn quyết tâm tiếp tục đi tới, nên đón càng nhiều khiêu chiến, không ngừng đột phá cực hạn của mình, trở thành một cái chân chính vô kiên bất tồi tồn tại. Hắn chiến đấu chi lộ vừa mới bắt đầu, hắn đang mong đợi không biết tương lai, mang theo lực lượng vô tận cùng dũng khí, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Chỉ gặp Trương Phàm cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc hữu lực, mỗi một cây kinh mạch đều tràn đầy vô tận năng lượng. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, phản phất một con manh thú chuẩn bị phát động công kích. Hắn nhìn chăm chú phía trước, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết, mình đã trở thành một cái chân chính chiến sĩ, một cái không cách nào ngăn cản lực lượng. Thực lực của hắn đã đạt đến một cái độ cao mới, hắn đã siêu việt chính mình dĩ vãng cực hạn. Mã Đức, còn không có hấp thu xong, ủng hộ cho ta. Trương Phàm hít sâu một hơi, bước chân ổn định hướng trước phóng ra. Hắn không còn e ngại bất cứ địch nhân nào hoặc khiêu chiến, bởi vì hắn tin tưởng mình có được chiến thắng hết thể lực lượng. Trương Phàm nhìn chăm chú lên phía trước không biết chi lộ, trong mắt lóe ra kiên định cùng dũng khí. Không biết lại qua bao nhiêu năm, vô số năng lượng thể không ngừng tràn vào Trương Phàm thân thể, hắn cảm nhận được thực lực của mình ngay tại không ngừng tăng lên. Cơ bắp của hắn càng cường tráng hơn hữu lực, mỗi một cây kinh mạch đều tràn đầy vô tận năng lượng. Hắn biết, những năng lượng này là tới từ không biết đầu nguồn, là một loại nào đó cường đại mà tồn tại thần bí giao phó cho. Mà bây giờ, hắn đã trở thành cô năng lượng này vật dẫn. Trương Phàm cảm thụ được những năng lượng này ở trong cơ thể mình phun trào, thực lực của hắn đạt đến một cảnh giới mới. Hắn cảm nhận được mình đã bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, trở thành một cái chân chính không cách nào ngăn cản lực lượng. Hắn quyết tâm đem cỗ này thực lực cường đại dùng cho chính đạo, bảo hộ kẻ yếu, tiêu diệt tà ác. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Trương Phàm triển khai hai tay, thân thể tản mát ra chói mắt ánh sáng năng lượng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt càng nhiều khiêu chiến, không ngừng đột phá cực hạn của mình, trở thành một cái chân chính vô kiên bất tồi tồn tại. Hắn biết, chiến đấu chi lộ vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng hắn nguyện ý tiếp nhận cái này khiêu chiến. Hắn đang mong đợi tương lai chiến đấu cùng mạo hiểm, mang theo lực lượng vô tận cùng dũng khí, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Quang mang bắn ra bốn phía Trương Phàm, trong hai con ngươi thâm thúy lóe ra kiên định quang mang, hắn nhìn phương xa, phảng phất nhìn thấy tương lai hành trình. Hắn biết, mục tiêu của mình là trở thành một cái cường giả chân chính, nhưng hắn cũng minh bạch, trên con đường này tràn đầy bụi gai cùng long đong. Chiến đấu không chỉ là vì chiến thắng địch nhân, càng là vì tôi luyện ý chí của mình cùng năng lực. Trương Phàm trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt tín niệm, hắn phải dùng lực lượng của mình đi thủ hộ những cái kia đáng giá chân quý đồ vật, đi bảo vệ những cái kia đáng giá thủ vững nguyên tắc. Trên thế giới này, mỗi người đều có giấc mộng của mình cùng truy cầu. Trương Phàm mộng tưởng là trở thành một cái không người có thể địch tồn tại, mà theo đuổi của hắn thì là vì bảo hộ những cái kia hắn cho quý trọng người và sự việc. Hắn biết, muốn thực hiện giấc mộng này cùng truy cầu, cần bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi, nhưng hắn từ trước tới giờ không e ngại. Trương Phàm đem trong tay kiếm giơ lên cao cao, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hướng về tương lai phát ra chiến đấu tuyên ngôn, vô luận gặp được dạng gì khiêu chiến, ta đều đem dũng cảm lên chiến. Ta phải dùng lực lượng của mình, đi sáng tạo một cái thuộc về thế giới của chúng ta, một cái tràn ngập quang minh cùng hy vọng thế giới. Tại Trương Phàm dẫn đầu xuống, các chiến hữu của hắn nhao nhao đứng lên, mỗi người trong mắt đều lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, mới có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Thế là, bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp, hướng về tương lai hành trình tiến lên. Trương Phàm cùng hắn bọn chiến hữu, bước lên một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ con đường. Bọn hắn sẽ tại trên con đường này, không ngừng mà ma luyện chính mình, đề cao thực lực, cùng các loại thế lực tà ác tiến hành chiến đấu kịch liệt. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có phải đối mặt sinh tử tồn vong khảo nghiệm, còn muốn chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm cùng nhu nhược. Bọn hắn hành trình tràn đầy gian khổ, nhưng mỗi một lần thắng lợi đều để bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình. Bọn hắn trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, dần dần trở thành một chi vô kiên bất tồi đội ngũ. Trương Phàm càng là trở thành chi đội ngũ này nhân vật linh hồn, hắn dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ, dẫn theo bọn chiến hữu chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân cường đại. Tại bọn hắn hành trình bên trong, cũng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, trở thành lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn. Những người bạn này xuất hiện, để bọn hắn đội ngũ càng thêm lớn mạnh, cũng làm cho bọn hắn hành trình càng thêm tràn ngập hy vọng. Tại trải qua vô số lần chiến đấu cùng lịch luyện sau, Trương Phàm cùng các chiến hữu của hắn rốt cục đứng ở một cái cao độ tầm mới. Bọn hắn không còn là cái kia u mê thiếu niên vô tri, mà là trở thành từng cái có can đảm đảm đương, có can đảm khiêu chiến cường giả. Bọn hắn dùng lực lượng của mình, thủ hộ lấy chính mình chỗ quý trọng hết thảy, vì thế giới này mang tới ánh sáng cùng hòa bình. Nhưng mà, Trương Phàm cùng các chiến hữu của hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ tiến lên bộ pháp. Bọn hắn biết, thế giới này còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình, đi truy tìm cái kia càng thêm xa xôi mục tiêu. Tại đầu này hành trình bên trên, Trương Phàm cùng các chiến hữu của hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ có không ngừng mà cố gắng cùng phấn đấu, mới có thể sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng truyền kỳ. Mà cái này truyền kỳ sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của bọn hắn, trở thành bọn hắn vĩnh hằng vinh quang. Chương 126, tương thất địch chương 126, tương thất địch Trương Phàm tại cỗ này trong huyễn cảnh, không ngừng tăng cường chính mình khiến cho hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng hắn biến thành một tên tồn tại cường đại, có thể cùng thế giới cấp cao nhất cường giả tương thất địch. Vô số pháp tắc cũng vào lúc này sụp đổ, thế giới cũng bắt đầu lâm vào trong hỗn loạn. Đem hắn thực lực đẩy hướng một cái mới cao phong, hắn hóa thân thành một vị vô cùng cường đại tồn tại, có thể khống chế toàn bộ thế giới trật tự. Trương Phàm nắm giữ tất cả trật tự, cái này khiến hắn tại các loại tình huống dưới đều có thể thành thạo điêu luyện xử lý vấn đề. Loại năng lực này đến từ hắn kinh nghiệm phong phú cùng tri thức, cùng bén nhạy sức quan sát. Vô luận là xử lý làm việc sự vụ hay là ứng đối đột phát tình huống, Trương Phàm đều có thể cấp tốc tìm tới thích hợp phương án giải quyết, đều đâu vào đấy giải quyết vấn đề. Trương Phàm năng lực lãnh đạo cũng thể hiện tại hắn đối với đoàn đội quản lý bên trên. Hắn biết được như thế nào kích phát đoàn đội thành viên tiềm năng, để bọn hắn tốt hơn phát huy ưu thế của mình. Đồng thời, hắn chú trọng đoàn đội hợp tác, có thể dẫn đạo mọi người vì cùng chung mục tiêu cố gắng. Cái này khiến Trương Phàm chỗ đoàn đội đang làm việc mà biểu hiện xuất sắc, thường thường có thể lấy được chắc tuyệt thành quả. Trương Phàm nắm giữ tất cả trật tự năng lực để hắn tại trong sinh hoạt cũng trải qua có tư có vị. Hắn biết được như thế nào cân bằng làm việc cùng sinh hoạt, có thể đang bận rộn trong công việc tìm tới buông lỏng phương thức. Trương Phàm còn quan tâm gia đình cùng bằng hữu, sẽ tiêu thời gian cùng thân bằng hảo hữu gặp nhau, cùng hưởng thời gian tốt đẹp. Tóm lại, nắm giữ tất cả trật tự để Trương Phàm tại các loại tình huống dưới cũng có thể làm ra sáng suốt quyết sách, hữu hiệu giải quyết vấn đề. Loại năng lực này để hắn đang làm việc, sinh hoạt cùng quan hệ nhân mạch các phương diện đều lấy được rõ rệt thành công. Ầm ầm, vô số trật tự xích sắt hiện lên ở Trương Phàm trên tay, Trương Phàm lực lượng trực tiếp áp chế toàn bộ thiên địa, tại trật tự trên xích sắt, cuốn quanh lấy vô số pháp tắc chi lực, bọn chúng phảng phất là đến từ vũ trụ thâm viên bên trong ác ma bình thường, điên cuồng cắn xé hết thảy, ý đồ đem hết thảy xung quanh đều triệt để thôn phệ hết, đây chính là trật tự chi lực. Đang hấp thu năng lượng trong quá trình, Trương Phàm cảm giác được một loại cường đại lực đẩy, hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị vây ở trong huyễn cảnh này không cách nào thoát thân. Cái này khiến hắn phi thường lo nghĩ, bởi vì hắn không cách nào xác định huyễn cảnh này tính chân thực, cũng không biết như thế nào phá giải khốn cục này. Vì thoát khỏi loại khốn cảnh này, Trương Phàm bắt đầu tìm kiếm trong huyễn cảnh sơ hở. Hắn nếm thử dùng lực lượng của mình công kích huyễn cảnh, nhưng những công kích này tựa hồ cũng bị hấp thu. Hắn chú ý tới trung quanh pháp tắc chi lực càng ngày càng cường đại, bắt đầu uy hiếp được tính mạng của hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm ý thức được chính mình nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đến khống chế những này pháp tắc chi lực, mà không phải bị bọn chúng khống chế. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế lực lượng của mình, ý đồ tìm ra một loại phương pháp đến triệt tiêu những này pháp tắc chi lực đối với hắn ảnh hưởng. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện trong huyễn cảnh ẩn tàng một cái bí mật. Nguyên lai huyễn cảnh này là do một cái thần bí cường giả sáng tạo, hắn ý đồ thông qua huyễn cảnh này đến khảo thí Trương Phàm thực lực, cũng tìm kiếm một cái thích hợp truyền thừa giả. Người thừa kế này đem kế thừa lực lượng của hắn, trở thành thế giới này thủ hộ giả. Trương Phàm ý thức được, cái này thần bí cường giả là đang khảo nghiệm hắn, mà hắn cũng nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới có thể rời đi huyễn cảnh này. Thế là, Trương Phàm quyết định tiếp nhận cái này khiêu chiến, bắt đầu cố gắng khống chế lực lượng của mình, nếm thử cùng trong huyễn cảnh pháp tắc chi lực chống lại. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện chính mình đối với lực lượng khống chế càng ngày càng thuần thục, hắn bắt đầu có thể tốt hơn ứng đối trong huyễn cảnh khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần tìm được phá giải huyễn cảnh phương pháp, cuối cùng thành công đi ra huyễn cảnh. Đang đi ra huyễn cảnh một khắc này, Trương Phàm phát hiện thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn, hắn cũng thu được chuyển thừa giả tư cách. Mà cái này thần bí cường giả cũng xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt, bắt đầu truyền thụ cho hắn lực lượng càng thêm cường đại. Lôi kiếp hướng phía Trương Phàm tụ đến, hắn cảm giác đến thân thể của mình cơ hồ muốn bị tê liệt. Trương Phàm chăm chú cắn chặt răng quan, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, hắn biết lần này lôi kiếp là đối với hắn thực lực cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua lần khảo nghiệm này, hắn có thể chân chính thu hoạch được chuyển thừa giả tư cách, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Trương Phàm nhắm mắt lại, hắn bắt đầu tập trung tinh lực, ý đồ khống chế chung quanh pháp tắc chi lực. Nhưng mà, lôi kiếp lực lượng quá mức cường đại, lực khống chế của hắn lộ ra như vậy yếu ớt. Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình dần dần bị tê liệt, linh hồn của hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm nhớ tới trước đó huyễn cảnh, hắn ý thức đến chỉ có nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể chống cự lôi kiếp công kích. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử hấp thu chung quanh năng lượng, đưa chúng nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Lôi kiếp lực lượng càng ngày càng cường đại, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình cơ hồ muốn bị triệt để phá hủy. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục kiên trì. Hắn biết, chỉ có thông qua lần khảo nghiệm này, hắn có thể chân chính trưởng thành. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, hắn dần dần nắm giữ chung quanh năng lượng, cũng đưa chúng nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Hắn bắt đầu có thể chống cự lôi kiếp công kích, thậm chí bắt đầu phản kích. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp lực lượng dần dần yếu bớt, Trương Phàm lực lượng dần dần tăng cường. Cuối cùng, lôi kiếp biến mất, Trương Phàm thành công thông qua được lần khảo nghiệm này. Tại lôi kiếp biến mất một khắc này, Trương Phàm cảm giác được thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn. Hắn biết, hắn đã trở thành chuyển thừa giả tư cách, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Trương Phàm mở to mắt, hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái không gian thần bí bên trong. Tại bên trong không gian này, hắn thấy được một cái thần bí cường giả, hắn biết, cường giả này chính là trước đó khảo thí người của hắn. Thần bí cường giả nhìn xem Trương Phàm, hắn mỉm cười gật đầu, biểu thị đối với Trương Phàm tán thành. Hắn nói cho Trương Phàm, hắn đã thông qua được khảo nghiệm, trở thành chuyển thừa giả tư cách. Trương Phàm cảm kích nhìn xem thần bí cường giả, hắn biết, lần khảo nghiệm này để hắn chân chính trưởng thành, cũng làm cho hắn hiểu được lực lượng tầm quan trọng. Hắn quyết định, hắn sẽ tiếp tục cố gắng, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, trở thành thế giới này thủ hộ giả. Rất nhanh, Trương Phàm thể nội cố năng lượng này bắt đầu phát sinh biến hóa. Cố năng lượng này vốn là phi thường cuồng bạo, nhưng ở Trương Phàm khống chế bên dưới, nó trở nên càng ngày càng ôn hòa, bắt đầu cùng hắn thân thể cùng linh hồn dung hợp. Theo thời gian trôi qua, cố năng lượng này trở nên càng ngày càng ổn định, cuối cùng trở thành Trương Phàm thân thể một bộ phận. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm giác được thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn. Hắn có thể tốt hơn khống chế chung quanh pháp tắc chi lực, thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn lực lượng. Hắn bắt đầu minh bạch, cố năng lượng này không chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại truyền thừa, nó đem dẫn dắt Trương Phàm đi hướng cường đại hơn con đường. Theo thể nội năng lượng ổn định, Trương Phàm bắt đầu chú ý tới hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh thần bí lĩnh vực, nơi này tràn đầy các loại lực lượng cường đại. Hắn biết, đây là cường giả bí ẩn chuẩn bị cho hắn thí luyện chi địa, chỉ có thông qua nơi này thí luyện, hắn có thể chân chính nắm giữ cố năng lượng này, trở thành chuyển thừa giả tư cách. Trương Phàm hít sâu một hơi, hắn biết, lần thí luyện này chính là hắn thực lực tăng lên mấu chốt. Hắn bắt đầu tập trung tinh lực, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Cái thứ nhất thí luyện là đối với Trương Phàm tốc độ phản ứng khảo nghiệm. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn làm ra phản ứng, nếu không liền sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Trương Phàm nương tựa theo chính mình trực giác bén nhạy cùng thực lực cường đại, thành công thông qua được khảo nghiệm này. Tiếp xuống thí luyện là đối với Trương Phàm lực lượng tinh thần khảo nghiệm. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn nhất định phải chống cự các loại tinh thần công kích, nếu không liền sẽ lâm vào điên cuồng. Trương Phàm nương tựa theo chính mình kiên định ý chí cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, lần nữa thành công thông qua được khảo nghiệm này. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng thí luyện tiết tấu, hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn thành công thông qua được cái này đến cái khác thí luyện, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm bắt đầu lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn lực lượng. Hắn phát hiện, cố năng lượng này không chỉ là một loại lực lượng, càng là một loại truyền thừa, nó đem dẫn dắt Trương Phàm đi hướng cường đại hơn con đường. Đến lúc cuối cùng một cái thí luyện lúc kết thúc, Trương Phàm đã trở thành một cái cường giả chân chính. Hắn có được lực lượng cường đại, kiên định ý chí, cùng đối với truyền thừa giả tư cách tán thành. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn cùng một chỗ vì thủ hộ thế giới này mà cố gắng. Hiện tại, Trương Phàm đã trở thành chân chính truyền thừa giả, hắn đem tiếp tục cố gắng. Rất nhanh cố năng lượng ba động này quét sạch toàn bộ tinh cầu, để tất cả sinh mệnh đều cảm nhận được phần này rung động, cũng đưa tới thế lực khắp nơi chú ý tại tinh cầu một bên khác, có người đã nhận ra Trương Phàm lực lượng ba động, lập tức phái ra đại lượng đội trinh sát, bắt đầu ở trên tinh cầu tìm kiếm Trương Phàm hạ lạc. Nhưng mà, Trương Phàm đã sớm biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ, liền ngay cả khí tức của hắn cũng triệt để ẩn giấu đi đứng lên, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Ngay tại Trương Phàm vừa mới rời đi không bao lâu, một chi thần bí đội ngũ xuất hiện ở hắn vừa mới rời đi trên tinh cầu, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả Trương Phàm đã từng xuất hiện vết tích đều không có tìm tới. Trương Phàm, cái này đã từng bị mọi người khinh bỉ, khi nhục thiếu niên, bây giờ đã trở thành một cái cường giả chân chính, hắn sẽ tại trong vũ trụ nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, mà tương lai của hắn cũng đem tràn đầy vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ khủng bố như tơ như vậy năng lượng không ngừng tràn vào tiến Trương Phàm thể nội, khiến cho Trương Phàm thể nội không ngừng biến hóa. Chương 127, lực lượng biểu tượng chương 127, lực lượng biểu tượng liền ngay cả hải dương chi lực đều bị Trương Phàm chỗ điều động đứng lên. Tại không gian thần bí này bên trong, Trương Phàm phát hiện mình có thể dễ dàng điều động chung quanh hải dương chi lực. Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất trở thành vùng biển này chỗ thể, có thể tùy ý điều khiển luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tại cố này hải dương chi lực gia trì bên dưới, Trương Phàm thực lực đạt được chưa từng có tăng lên. Hắn hiện tại không chỉ có được năng lượng cường đại, còn có được đối với hải dương pháp tắc khống chế. hắn có thể mượn nhờ hải dương chi lực thoải mái mà đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng mà Trương Phàm cũng không có bị nguồn lực lượng này làm cho mê hoặc. Hắn biết hắn không có khả năng quá độ ỷ lại nguồn lực lượng này, mà là phải học được như thế nào khống chế nó, để nó trở thành chính mình trợ lực. Thế là Trương Phàm bắt đầu nếm thử đem cỗ này hải dương chi lực cùng hắn năng lượng trong cơ thể hòa làm một thể. Hắn cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, ý đồ tìm tới một cái điểm thăng bằng, để hai loại lực lượng có thể cùng hải cùng tồn tại. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Trương Phàm rốt cục thành công đem cỗ này hải dương chi lực cùng hắn năng lượng trong cơ thể dung hợp. Hắn cảm giác đến thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn, phản phất toàn bộ hải dương đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại nắm giữ hải dương chi lực sau, Trương Phàm tiếp tục tại không gian thần bí bên trong tu luyện. Hắn không ngừng mà hấp thu chung quanh năng lượng, tăng lên thực lực của mình, đồng thời cũng tại nếm thử nắm giữ càng nhiều pháp tắc chi lực. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thực lực càng ngày càng cường đại. Một đạo to lớn cổ sáng xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt, tản ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ không gian thần bí chiếu sáng. Cổ sáng này phảng phất là đến từ phía chân trời xa xôi, lại như là đến từ sâu trong vũ trụ, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Trong cột ánh sáng năng lượng ẩn chứa phi thường cường đại, để Trương Phàm cảm nhận được một loại thật sâu rung động. Hắn biết, cổ sáng này tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, mà là một loại lực lượng cường đại biểu tượng. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này đạo cổ sáng, ý đồ đi tìm hiểu nó bản chất. Hắn chậm rãi vươn tay, đụng chạm đến cổ sáng biên giới. Tại tiếp xúc đến cổ sáng một khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ ấm áp lực lượng từ trong cột ánh sáng tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này phi thường ôn hòa, để Trương Phàm cảm giác được phi thường thoải mái dễ chịu. Hắn bắt đầu nếm thử hấp thu nguồn lực lượng này, đưa chúng nó chuyển hóa làm năng lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm phát hiện thực lực của mình đạt được nhanh chóng tăng lên. Hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng, phàm phất có được vô tận năng lượng. Cổ sáng này xuất hiện, để Trương Phàm ý thức được không gian thần bí này bên trong ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Hắn quyết định tiếp tục thăm dò, tìm kiếm càng nhiều lực lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thế là, Trương Phàm tiếp tục tại trong không gian thần bí tu luyện, không ngừng mà hấp thu chúng quanh năng lượng, tăng lên thực lực của mình. Hắn ở trong quá trình này, dần dần nắm giữ càng nhiều pháp tắc chi lực, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Theo thực lực tăng lên, Trương Phàm đối với không gian thần bí này hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện, không gian thần bí này nhưng thật ra là một cái nơi phong ấn một cỗ cường đại lực lượng. Mà lúc trước hắn gặp phải cổ sáng kia, nhưng thật ra là phong ấn lực lượng một bộ phận. Vì giải khai phong ấn này, Trương Phàm bắt đầu tìm kiếm càng nhiều liên quan tới không gian thần bí này tin tức. Hắn đang tu luyện đồng thời, cũng đang không ngừng thăm dò hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới phá giải phong ấn phương pháp. Tại Trương Phàm không ngừng cố gắng bên dưới, hắn rốt cuộc tìm được phá giải phong ấn mấu chốt. Hắn bắt đầu tập trung tinh lực, nếm thử giải trừ phong ấn này. Theo phong ấn lực lượng dần dần suy yếu, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ trong phong ấn tuôn ra, tiến nhập Trương Phàm thể nội. Nguồn lực lượng này phi thường cường đại, để Trương Phàm cảm nhận được một loại thật sâu rung động. Hắn biết, nguồn lực lượng này tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, mà là một loại lực lượng cường đại biểu tượng. Ra lực lượng vô tận, để thân thể của hắn trực tiếp bành trướng, trở nên càng ngày càng cao lớn, mà lại trong thân thể lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, phản phất tùy thời đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới bình thường. Loại lực lượng này thật sự là quá cường đại, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục. Nhưng Trương Phàm cũng không muốn cứ như vậy thần phục, hắn cần phải làm là đánh bại trước mắt tên địch nhân này, cứu vớt tộc nhân của mình, cứu vớt toàn bộ thế giới. Đây là một nam tử hán chuyện nên làm, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý, trong thân thể phát ra khí thế, đã đạt đến một loại làm cho người hít thở không thông tình trạng, mà lại trong cơ thể hắn sức mạnh bùng lên, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, phản phất tùy thời đều có thể đem hết thể chung quanh đều tê liệt bình thường. Loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta nhịn không được run. Tại loại khí thế này áp bách dưới, không khí chung quanh phản phất đều muốn ngưng kết, mà Trương Phàm trong ánh mắt càng là bắn ra một cỗ lăng lệ sát ý, phản phất muốn đem thiên địa tê liệt bình thường, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Chung quanh khán giả cũng đều cảm nhận được cỗ này cảm giác áp bách mãnh liệt, hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập lên, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Mà những truyền thông kia các phóng viên tức thì bị cỗ này cảm giác áp bách mạnh mẽ cho rung động đến, trong tay bọn họ ống kính máy chụp hình cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, để cho người ta cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Mà lúc này giờ phút này, Trương Phàm cũng cảm nhận được trên người mình phát ra khí thế cường đại, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ thu liệm đứng lên, đem cỗ khí thế cường đại kia cho triệt để áp chế xuống. Hắn biết, mình bây giờ đã đạt đến một cái cực hạn, nếu như lại tiếp tục buộc phát xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ đối với chính mình tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Khi Trương Phàm đem cỗ khí thế cường đại kia thu liễm đằng sau, không khí chung quanh cũng dần dần khôi phục bình thường, mà chung quanh khán giả cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Trương Phàm chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, hắn biết, chính mình trận chiến này đã làm tốt chuẩn bị, sau đó chính là muốn bắt đầu chiến đấu chân chính. Mà vừa lúc này, đối thủ của hắn cũng chậm rãi đi tới trên lôi đài, đứng ở Trương Phàm đối diện. Đối thủ này là một cái vóc người cao lớn, vạm vỡ nam tử, trên mặt của hắn mang theo một tia cười lạnh, trong ánh mắt càng là tràn đầy tự tin và ngạo khí, phảng phất căn bản cũng không có đem Trương Phàm để vào mắt bình thường. Nhìn thấy đối thủ này, Trương Phàm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đối thủ này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại từ trên người hắn, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ chiến ý mãnh liệt, cỗ chiến ý này để Trương Phàm nội tâm cũng nhịn không được có chút run rẩy đứng lên. "Trương Phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nam tử này nhìn xem Trương Phàm, cười lạnh hỏi, trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường.
"Ân, chuẩn bị xong."
Trương Phàm nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng trở nên càng thêm nồng nặc lên.
"Vậy thì bắt đầu đi."
Nam tử này cười lạnh một tiếng, sau đó đông nhiên vung tay lên, trường thương trong tay mang theo một cỗ lăng lệ không gì sánh được khí thế, hướng phía Trương Phàm hung hăng đâm tới.
Nam tử này vừa ra tay chính là một kích toàn lực, hắn một thương này uy lực cực kỳ khủng bố, coi như là bình thường võ giả cũng không dám đón đỡ, mà lại một thương này tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản cũng không có kịp phản ứng cơ hội.
Trương Phàm nhìn thấy một thương này, trong lòng cũng là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới thực lực của người đàn ông này vậy mà kinh khủng như thế, một kích này liền ngay cả hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng là Trương Phàm cũng không có lùi bước, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kiên định, sau đó đống nhiên một quyền hướng phía nam tử này hung hăng đập tới. Trương Phàm nắm đấm cùng nam tử này trường thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, mà nam tử này trường thương cũng bị Trương Phàm một quyền này cho đánh vạt ra phương hướng.
Ân,
trên mặt của người đàn ông này lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trương Phàm vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy ngăn cản được công kích của hắn, mà lại hắn còn có thể mượn nhờ lực lượng của mình đem hắn trường thương cho đánh vặt ra.
Bất quá nam tử này cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, cánh tay của hắn lắc một cái, trường thương trong tay lần nữa hướng phía Trương Phàm đâm tới. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm khủng bố, hiển nhiên hắn là chuẩn bị dùng một chiêu này triệt để đánh tan Trương Phàm.
Trương Phàm nhìn thấy một thương này, sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên, thân hình của hắn lóe lên tránh thoát một thương này, sau đó đùi phải của hắn đống nhiên đá một cái, hung hăng đá vào bụng của người đàn ông này.
Một cước này Trương Phàm thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, coi như là bình thường võ giả cũng sẽ bị một cước này đá thành trọng thương, huống chi nam tử này.
Trương Phàm một cước này ẩn chứa toàn thân hắn lực lượng, mà lại còn ẩn chứa trong cơ thể hắn cái kia cố cường đại nội tình, một cước này liền xem như một khối sắt ép cũng sẽ bị hắn một cước đá nát.
Nam tử này mặc dù cũng là một võ giả, nhưng là thực lực của hắn còn xa xa không đạt được Trương Phàm cấp độ này, cho nên Trương Phàm một cước này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng.
Nam tử này trực tiếp bị Trương Phàm một cước này đã đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên lôi đài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ.
Và
thấy cảnh này, dưới đài khán giả lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn không nghĩ tới Trương Phàm đã vậy còn quá mạnh, vừa đối mặt liền đem đối thủ cho đánh thành trọng thương,
đáng chết.
Thấy cảnh này, nam tử kia cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Trương Phàm một chiêu liền cho đánh bại, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Trương Phàm, phảng phất muốn đem Trương Phàm cho ăn sống nuốt tươi bình thường.
"Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết."
Nam tử này cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa hướng phía Trương Phàm vọt tới. Lần này, tốc độ của người đàn ông này nhanh hơn, thân hình của hắn phảng phất một đạo thiểm điện bình thường, trong nháy mắt liền vọt tới Trương Phàm trước mặt.
Chương 128, cao vĩ độ huyễn cảnh. Chương 128, cao vĩ độ huyễn cảnh. Mênh mông tinh thần trong vũ trụ, Trương Phàm không ngừng thăm dò. Hắn pháp tắc năng lực vô cùng cường đại, nhưng lại vẫn không dám có nửa điểm thư giãn. Bởi vì trong vũ trụ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, Trương Phàm biết hắn mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ tương lai, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tại trong vũ trụ, mỗi một hành tinh đều có đặc biệt hoàn cảnh sinh thái cùng đặc thù sinh mệnh hình thức. Tại vũ trụ chỗ sâu, có đủ loại kỳ dị giống loài, bọn chúng tại trong vũ trụ tự do sinh hoạt, cùng với những cái khác tinh cầu sinh vật cùng tồn tại cộng sinh. Trương Phàm từng tại cái nào đó tinh cầu xa xôi bên trên, gặp được một cái to lớn chi chu, thân thể của nó to lớn, nhưng hành động lại hết sức linh hoạt. Cái này chi chu có được lực lượng cường đại, có thể thoải mái mà xé nát hết thể địch nhân. Trương Phàm tại cùng nó trong chiến đấu hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng không thể không lợi dụng pháp tắc chi lực mới lấy đào thoát. Trừ các loại sinh vật kỳ lạ, trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều di tích thần bí cùng bảo tàng. Những di tích này cùng bảo tàng có kinh người lịch sử và văn hóa giá trị, bọn chúng tại trong vũ trụ lưu truyền vô số năm, hấp dẫn lấy vô số nhà thám hiểm đến đây tìm kiếm. Trương Phàm từng tại cái nào đó trong di tích cổ lão phát hiện một kiện thần bí bảo vật. Món bảo vật này tản ra quang mang nhạt, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Trương Phàm trải qua một phen nghiên cứu, cuối cùng phát hiện món bảo vật này lại là một kiện có được lực lượng cường đại thần khí. Tại trong vũ trụ, không chỉ có lấy các loại sinh vật kỳ lạ cùng di tích thần bí, còn có đủ loại văn minh. Những văn minh này có văn hóa khác nhau cùng tín ngưỡng, nhưng chúng nó đều có cộng đồng đặc điểm, đó chính là đối với vũ trụ tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Trương Phàm từng tại tinh cầu nào đó bên trên, gặp được một cái độ cao phát đạt văn minh. Văn minh này có được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể thoải mái mà xuyên qua tinh tế, thăm dò vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn đối với vũ trụ nhận biết cùng lý giải đã đạt đến phi thường cao trình độ. Tại độ cao này phát đạt văn minh bên trong, Trương Phàm thấy được rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật cùng văn minh, cũng cảm nhận được bọn hắn đối với vũ trụ yêu quý cùng kính sợ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có không ngừng mà thăm dò cùng học tập, mới có thể chân chính hiểu rõ vũ trụ huyền bí, mới có thể chân chính nắm giữ vũ trụ lực lượng. Trương Phàm phát hiện lại về tới địa cầu, hắn trực tiếp mở bước. Trương Phàm cảm thấy văn minh này tư tưởng cùng lý niệm phi thường có giá trị, cũng được dẫn dắt rất nhiều. Hắn thấy, trong vũ trụ hết thảy đều là lẫn nhau liên quan, chỉ có không ngừng mà thăm dò cùng học tập, mới có thể tốt hơn lý giải cùng nắm giữ những này liên quan. Tại văn minh này bên trong, Trương Phàm còn quen biết một cái phi thường thông minh nhà khoa học. Cái này nhà khoa học đối với vũ trụ huyền bí có cực kỳ hứng thú nồng hậu, hắn không ngừng mà nghiên cứu cùng thăm dò, ý đồ giải khai vũ trụ huyền bí.
Tại bọn hắn giao lưu bên trong, Trương Phàm cùng cái này nhà khoa học cùng một chỗ tham khảo rất nhiều trong vũ trụ huyền bí. Bọn hắn phát hiện, trong vũ trụ rất nhiều hiện tượng cùng quy luật đều có phi thường kỳ diệu liên hệ. Tỷ như, trong vũ trụ một ít tinh cầu có thể sẽ bởi vì từ trường tác dụng mà lẫn nhau hấp dẫn, hình thành một cái hình tròn hoàn mỹ quỹ đạo. Ngoài ra, bọn hắn còn tham khảo lỗ đen trong vũ trụ cùng trùng động các loại kỳ lạ hiện tượng. Bọn hắn cho là, lỗ đen cùng trùng động có thể là kết nối vũ trụ các ngõ ngách thông đạo, có thể giúp nhân loại càng nhanh thăm dò vũ trụ huyền bí. Tại cùng cái này nhà khoa học giao lưu bên trong, Trương Phàm cũng học được rất nhiều thứ. Hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm hiểu rõ vũ trụ huyền bí, cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng những này huyền bí đến vì nhân loại phát triển cùng tiến bộ làm ra công hiến. Cuối cùng, Trương Phàm rời đi độ cao này phát đạt văn minh, tiếp tục tại trong vũ trụ thăm dò. Hắn hy vọng có thể tìm tới càng nhiều văn minh cùng di tích, học được càng nhiều tri thức cùng kỹ xảo, vì nhân loại phát triển cùng tiến bộ làm ra càng lớn công hiến. CCC, ngay sau đó, Trương Phàm bắt đầu hấp thu trong lỗ đen hỗn độn trật tự phù văn, từ từ chuyển đổi thành hỗn độn chi tâm, tiếp lấy bắt đầu cho mình sử dụng, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, khí tức của hắn dần dần cường đại lên, cuối cùng đạt đến một cảnh giới mới, đó chính là hỗn độn thân thể. Trương Phàm trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn biết mình đã thành công. Hắn đã bước vào hỗn độn thân thể, có thể khống chế hỗn độn chi lực, đây là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ có hỗn độn thân thể mới có thể khống chế được. Trương Phàm trong lòng cuồng hỉ không thôi, hắn cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông hỗn độn chi lực, hắn cảm giác chính mình phảng phất biến thành một tôn thần linh, không gì làm không được. Hắn nhịn không được cười to lên, trong lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Ha ha, ta cuối cùng thành công. Hỗn độn thân thể. Trương Phàm hưng phấn mà hô, hiện tại ta sẽ thành trên thế giới này tồn tại cường đại nhất, không ai có thể lại ngăn cản ta. Trương Phàm tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn, tiếng cười của hắn tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều thần phục dưới chân hắn. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không biết, hắn làm hết thảy đều tại một người nhìn chăm chú phía dưới, người kia chính là dấu ở sâu trong vũ trụ tồn tại thần bí, Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ lạnh lùng nhìn xem Trương Phàm, trong con mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. "Hừ, tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng thu được hỗn độn chi lực liền có thể vô địch thiên hạ sao?" Hồng Quân lão tổ cười lạnh nói, "Ngươi bất quá là đạt được hỗn độn chi tâm, chân chính hỗn độn chi lực, ngươi còn xa xa không có nắm giữ đâu." Nguồn lực lượng này càng ngày càng mạnh, Trương Phàm biết mình đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin cùng lực lượng, phản phất có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Nhưng mà, hắn cũng không có bị luồng sức mạnh mẽ này làm cho mê hoặc. Trương Phàm biết rõ, lực lượng chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Hắn nhất định phải khống chế nguồn lực lượng này, để tránh tổn thương đến người vô tội. Đột nhiên, Trương Phàm trong đầu hiện ra một bức tranh. Tại một cái tinh cầu xa xôi bên trên, một đứa bé ngay tại bất lực thúc thiết. Hai tử này gặp phải to lớn cuốn cảnh, cần phải có người trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Trương Phàm cảm giác mình sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn quyết định muốn trợ giúp hải tử này. Hắn bắt đầu vận dụng lực lượng của mình, ý đồ tìm tới hải tử này chỗ tinh cầu. Trải qua một phen cố gắng, Trương Phàm rốt cuộc tìm được hải tử này chỗ tinh cầu. Hắn lập tức lên đường tiến về, chuẩn bị trợ giúp hải tử này vượt qua nan quan. Ở trên tinh cầu này, Trương Phàm gặp đủ loại khiêu chiến. Hắn cần đối mặt địch nhân cường đại, bảo hộ vô tội sinh linh, còn muốn giải quyết trên tinh cầu đủ loại nguy cơ. Trương Phàm nương tựa theo lực lượng cường đại cùng kiên định tín nhiệm, một lần lại một lần chiến thắng khó khăn. Nội tâm của hắn càng ngày càng kiên định, hắn biết mình nhất định phải cứu vớt tinh cầu này, để nó khôi phục hòa bình cùng an bình. Cuối cùng, tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, trên tinh cầu này nguy cơ có thể hóa giải. Bọn nhỏ một lần nữa thu được khoái hoạt cùng an bình, trên tinh cầu sinh linh cũng giành lấy cuộc sống mới. Trương Phàm nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, đây hết thảy đều không thể rời bỏ cố gắng của hắn. Ầm ầm, những năng lượng này ba động tựa như là từng luồng to lớn gió lốc, điên cuồng đem hết thảy xung quanh đều cuốn đi. Trương Phàm tại nguồn lực lượng này trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có bị luồng sức mạnh mẽ này làm cho mê hoặc. Hắn biết rõ, lực lượng chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Hắn nhất định phải khống chế nguồn lực lượng này. Thế là, Trương Phàm hít sâu một hơi, đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ điều động, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Ầm ầm, những năng lượng này ba động tựa như là từng luồng điên cuồng gió lốc, điên cuồng đem hết thảy chung quanh đều cuốn đi. Trương Phàm tại nguồn lực lượng này trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Nhưng Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn cắn chặt hàm răng, đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một đạo nóng bỏng hỏa trụ, cùng những cái kia điên cuồng năng lượng ba động kịch liệt đụng vào nhau. Chương 129, Vũ trụ hạch tâm chương 129, Vũ trụ hạch tâm ầm ầm, một giây sau, Trương Phàm ý thức lại trở về đến vũ trụ hạch tâm, hắn bắt đầu hấp thu vũ trụ hạch tâm bên trong năng lượng. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này tựa hồ đến từ toàn bộ vũ trụ, tràn đầy thần bí cùng không biết. Hắn biết, nguồn lực lượng này là trong vũ trụ tồn tại mạnh nhất, cũng là hắn thăm dò vũ trụ huyền bí mấu chốt. Đang hấp thu vũ trụ hạch tâm năng lượng trong quá trình, Trương Phàm ý thức cũng không ngừng mở rộng cùng tăng lên. Hắn cảm nhận được trong vũ trụ các ngõ ngách, hiểu được trong vũ trụ đủ loại sinh mệnh hình thức cùng văn minh. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm ý thức càng ngày càng cường đại, hắn bắt đầu dần dần lĩnh ngộ được vũ trụ huyền bí cùng quy luật. Hắn phát hiện, trong vũ trụ hết thảy đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà những này liên hệ chính là vũ trụ bản chất. Cuối cùng, Trương Phàm thành công hấp thu vũ trụ hạch tâm năng lượng, ý thức của hắn trở nên vô cùng cường đại. Hắn phát hiện, mình đã trở thành trong vũ trụ tồn tại mạnh nhất, có thể thoải mái mà nắm giữ trong vũ trụ hết thảy. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết,
trong vũ trụ còn có vô số huyền bí chờ đợi hắn đi thăm dò cũng phát hiện. Hắn quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ thăm dò, tìm kiếm càng nhiều văn minh cùng di tích, học tập càng nhiều tri thức cùng kỹ xảo, vì nhân loại phát triển cùng tiến bộ làm ra càng lớn công hiến. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm tiếp tục tại trong vũ trụ thăm dò, không ngừng mà học tập cùng trưởng thành. Dấu chân của hắn trải rộng vũ trụ mỗi một hẻo lánh, thấy được đủ loại sinh mệnh hình thức cùng văn minh. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành trong vũ trụ nhất là truyền kỳ tồn tại, bị hậu nhân truyền tụng tiên cổ. Chuyện xưa của hắn khích lệ vô số nhà thám hiểm cùng học giả, vì nhân loại phát triển cùng tiến bộ làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Vũ trụ hạch tâm năng lượng khổng lồ. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện vũ trụ hạch tâm bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái không gian thần bí, bên trong không gian này tràn đầy vô số ngôi sao cùng điểm sáng, phản phất một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ bình thường. Trương Phàm tò mò đi thẳng về phía trước, ý đồ thăm dò không gian thần bí này huyền bí. Hắn xuyên qua từng mảnh tinh thần cùng điểm sáng, đi tới một vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Vòng xoáy khổng lồ này càng không ngừng xoay tròn lấy, tản ra quang mang thần bí, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Trương Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào cái này thần bí vòng xoáy. Khi hắn tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tràn vào thân thể của hắn, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Trương Phàm nhịn đau nhức, tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn đi ra vòng xoáy thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian xa lạ. Nơi này tràn đầy đủ loại sinh vật, bọn hắn có khác biệt bề ngoài cùng năng lực, nhưng đều có cộng đồng đặc điểm, cường đại. Trương Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vũ trụ hạch tâm bên trong vậy mà lại ẩn giấu đi dạng này một cái thế giới thần kỳ. Đúng lúc này, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái cự đại cự nhân, thân cao chừng vài trăm mét, toàn thân lóe ra như kim loại quang trạch, phảng phất một tòa to lớn sơn nhạc. Hắn nhìn xem Trương Phàm, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, "Hoan nghênh đi vào vũ trụ hạch tâm chỗ sâu, nơi này là vũ trụ hạch tâm, cũng là vũ trụ lực lượng nguồn suối." Trương Phàm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này to lớn cự nhân vậy mà biết hắn tồn tại. Cự nhân tiếp tục nói, "Ta là vũ trụ hạch tâm thủ hộ giả, tên là Titan. Ta đã ở chỗ này chờ đợi vô số năm, rốt cục chờ đến ngươi đến." Trương Phàm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Tại sao muốn chờ ta?" Titan hồi đáp, "Bởi vì ngươi là trong vũ trụ một cái duy nhất có được siêu duy ý thức sinh vật, cũng là một cái duy nhất có năng lực khống chế vũ trụ hạch tâm sinh vật. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu vũ trụ đi hướng càng thêm phồn bình tương lai." Theo những này thần linh xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình tĩnh không gian vũ trụ bắt đầu trở nên rung chuyển bất an, từng đạo khe nứt to lớn bắt đầu xuất hiện, tựa như là từng đạo như vực sâu, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Tại những vực sâu này bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng bắt đầu hiện lên, tựa như là từng cái ngủ say đốt vạn năm cự thú bắt đầu tỉnh lại. Theo những này thần linh xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bình tĩnh không gian vũ trụ tựa như là từng đạo chùm sáng màu vàng một dạng, đột nhiên được thắp sáng. Những chùm sáng này bên trong ẩn chứa từng luồng lực lượng thần bí mà cường đại. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, toàn bộ không gian vũ trụ bắt đầu rung động dữ dội. Tại cỗ chấn động này bên trong, nguyên bản bình tĩnh không gian vũ trụ bắt đầu trở nên có chút bặm mẻo. Nguyên bản bình tĩnh tinh không bắt đầu mơ hồ, phản phất là từng đạo gợn sóng đang lan lộn. Mà những cái kia nguyên bản tại trong không gian vũ trụ tự do tự tại thiên thể, cũng bắt đầu trở nên có chút dao động, tựa hồ là bị lực lượng thần bí này lôi kéo vòng xoáy không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết rách, một loại bặm mẻo cảm giác tràn ngập hết thể chung quanh. Trương Phàm hít sâu một hơi, biết vòng xoáy này cũng không đơn giản, nhất định phải coi chừng ứng đối. Đột nhiên, từ trong vòng xoáy bắn ra từng đạo tia chớp màu đen, những tiềm điện này đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại quả cầu sét, hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, trước người tạo thành một cái hộ thuẫn, ngăn trở tia chớp này. Nhưng mà, đạo tiềm điện kia cũng không có biến mất, mà là tiếp tục hành kích lấy Trương Phàm hộ thuẫn. Trương Phàm cảm giác được chính mình hộ thuẫn ngay tại chậm rãi sụp đổ, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức tăng cường lực lượng trong cơ thể. Tia chớp màu đen xuất hiện lần nữa, Trương Phàm lần nữa thôi động lực lượng trong cơ thể, tạo thành một cái càng cường đại hơn hộ thuẫn. Nhưng mà, đạo tiềm điện kia lại như cũ không có biến mất, tiếp tục hành kích lấy Trương Phàm hộ thuẫn. Trương Phàm trong lòng càng ngày càng kinh, hắn biết mình hộ thuẫn đã nhanh muốn không chịu nổi. Tia chớp màu đen xuất hiện lần nữa, Trương Phàm trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn biết lần này mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là lựa chọn tiếp tục thôi động lực lượng trong cơ thể, hình thành càng cường đại hơn hộ thuẫn, hoặc là lựa chọn từ bỏ chống lại, tùy ý đạo này tia chớp màu đen hành kích chính mình. Trương Phàm suy tư một lát, quyết định cuối cùng từ bỏ chống lại, tùy ý đạo này tia chớp màu đen hành kích chính mình. Tia chớp màu đen đánh vào Trương Phàm trên thân, Trương Phàm trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị tê liệt bình thường, vô cùng thống khổ. Nhưng mà, ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được thể nội lực lượng nào đó ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Loại lực lượng này cũng không thuộc về huyết mạch của hắn, mà là một loại vô cùng cường đại năng lượng. Hắn biết, mình bây giờ chính xử tại một cái thời khắc mấu chốt, nếu như không thể chịu nổi, như vậy chờ đợi chính mình sẽ là tử vong. Trương Phàm cắn chặt răng, cố nén loại đau khổ này, hắn không ngừng mà thôi động thể nội nguồn lực lượng kia, ý đồ để nó trở nên càng thêm cường đại, dùng cái này đến chống cự tia chớp màu đen công kích. Theo Trương Phàm thôi động lực lượng trong cơ thể, tia chớp màu đen cũng đang không ngừng tăng cường, nó tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, liên tục không ngừng hội tụ đến Trương Phàm trên thân, muốn triệt để tiêu diệt hắn. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa, nó bắt đầu từ từ trở nên nhu hòa, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Mà lại, nguồn lực lượng kia tựa hồ ngay tại từ từ dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác.
Hắn không ngừng mà thôi động lực lượng trong cơ thể, để bọn chúng tại thể nội tuần hoàn qua lại, từ từ cùng kia chớp màu đen chống lại. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà cảm nhận được trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia biến hóa, nó dần dần trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng kia chớp màu đen địa vị ngang nhau. CCC, kia chớp màu đen lực lượng tựa hồ đã hao hết, nó không còn giống trước đó như thế cuồng bạo, mà là chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Trương Phàm rốt cục thở dài một hơi, hắn biết mình đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng, phản phất có một cỗ vô cùng vô tận năng lượng tại thể nội phun trào. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia tựa hồ còn tại, theo Trương Phàm thôi động lực lượng trong cơ thể, kia chớp màu đen cũng đang không ngừng tăng cường, nó tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, liên tục không ngừng hội tụ đến Trương Phàm trên thân, muốn triệt để tiêu diệt hắn. CCC, đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa, nó bắt đầu từ từ trở nên nhu hòa, không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Mà lại, nguồn lực lượng kia tựa hồ ngay tại từ từ dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Trương Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết mình rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác. Hắn không ngừng mà thôi động lực lượng trong cơ thể, để bọn chúng tại thể nội tuần hoàn qua lại, từ từ cùng kia chớp màu đen chống lại. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà cảm nhận được trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia biến hóa, nó dần dần trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng kia chớp màu đen địa vị ngang nhau. Kia chớp màu đen lực lượng tựa hồ đã hao hết, nó không còn giống trước đó như thế cuồng bạo, mà là chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Trương Phàm rốt cục thở dài một hơi, hắn biết mình đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng, phản phất có một cỗ vô cùng vô tận năng lượng tại thể nội phun trào. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình nguồn lực lượng kia tựa hồ còn tại không ngừng mà tăng cường, nó phản phất đã siêu việt tưởng tượng của mình, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. CCC, Trương Phàm ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, phản phất có thể dễ dàng bay lên không trung. Mà lại, hắn còn phát hiện giác quan của mình tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể dễ dàng bắt được hết thảy xung quanh động tĩnh. Trương Phàm trong lòng mạo xương chương 130, quan sát chúng sinh chương 130, quan sát chúng sinh giờ phút này, Trương Phàm đứng sừng sững ở trên hư không, lặng lặng cảm thụ được cô năng lượng này. Hắn giờ phút này, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong vùng thiên địa này ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông, như là mênh mông hải dương bình thường, sâu không lường được. Tại cỗ năng lượng này bao phủ xuống, thân thể của hắn tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, tựa hồ muốn hấp thu cỗ năng lượng này, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà, hắn biết, cỗ năng lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng là nguy hiểm, nếu như hắn vô ý hút vào quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến chính mình lâm vào trong nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ mê thất bản thân. Bởi vậy, hắn cũng không có vội vã đi hấp thu cỗ năng lượng này, mà là đứng bình tĩnh ở trong hư không, tinh tế trải nghiệm lấy cỗ năng lượng này, hy vọng có thể tìm tới một loại phương pháp có thể an toàn hấp thu cỗ năng lượng này, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một đạo linh quang, hắn nghĩ tới một cái phương pháp có lẽ có thể cho hắn an toàn hấp thu cỗ năng lượng này. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tâm thần của mình chìm vào trong thân thể, bắt đầu điều động lấy chân khí trong cơ thể của mình, tại bên trong thân thể của mình chậm chậm lưu động. Theo chân khí lưu động, thân thể của hắn bắt đầu dần dần nóng lên, thể nội huyết dịch phảng phất sôi trào bình thường, không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang màu vàng từ trong cơ thể của hắn phun ra, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt phá vỡ hư không. Hắn cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết, mình đã thành công hấp thu cỗ năng lượng này, cũng đem nó dung nhập trong thân thể của mình. Hắn chậm rãi từ trong hư không rơi xuống, đi tới trên mặt đất, cảm thụ được thể nội nguồn lực lượng cường đại kia, hắn biết, mình đã trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, bởi vì hắn biết, mình còn có con đường rất dài cần phải đi, còn có rất nhiều khó khăn cần đối mặt. Giờ phút này, hắn cảm giác đến thực lực của mình đã đạt đến một cảnh giới mới, nhưng hắn minh bạch, con đường của mình còn rất dài, chính mình còn cần không ngừng cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình. Thế là, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước, hắn muốn đi tìm càng nhiều kinh ngộ, đi khiêu chiến càng nhiều cường giả, đi thăm dò càng nhiều thế giới, đi tìm càng nhiều khiêu chiến, đi tìm cực hạn của mình. Hắn biết, thực lực của mình mặc dù cường đại, nhưng mình ý chí còn chưa đủ kiên định, tâm tình của mình còn chưa đủ thành thục, chính mình còn cần càng nhiều ma luyện, càng nhiều lịch luyện mới có thể chân chính trở thành một tên cường giả. Cho nên, hắn quyết định, từ giờ trở đi, chính mình phải không ngừng khiêu chiến chính mình, không ngừng đột phá chính mình, không ngừng siêu việt chính mình, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể chân chính trở thành một tên cường giả, mới có thể chân chính sừng sững giữa thiên địa. Hắn vừa đi, vừa cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng, hắn biết, nguồn lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng còn cần không ngừng tu luyện cùng ma luyện, mới có thể chân chính dung nhập thân thể của mình, trở thành chính mình lực lượng chân chính. Thế là, hắn bắt đầu tu luyện công pháp của mình, bắt đầu tôi luyện ý chí của mình, bắt đầu khiêu chiến cực hạn của mình, bắt đầu thăm dò càng nhiều thế giới, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều khiêu chiến, bắt đầu tìm kiếm mình cực hạn. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài, khiêu chiến của mình còn rất nhiều, cực hạn của mình còn rất xa xôi, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến, không ngừng siêu việt, một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành một tên cường giả chân chính, đứng ở giữa thiên địa, quan sát chúng sinh. Lớn. Bất quá, hắn cũng không có bị loại cảm giác này choáng váng đầu óc, hắn biết rõ lực lượng càng cường đại, muốn tiếp nhận trách nhiệm cũng liền càng lớn. Cho nên hắn cắn thật chặt hàm răng, không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm lấy một chút thanh tâm quả dục lời nói, lấy bảo trì chính mình nội tâm bình tĩnh. Rất nhanh, hắn liền đem nguồn lực lượng này tiêu hóa xong tất, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường kiện, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng là, hắn cũng không có vì vậy cảm thấy đắc chí, ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào thân thể của hắn, hắn cảm giác đến thân thể của mình càng ngày càng nhẹ doanh, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có bị nguồn lực lượng này choáng váng đầu óc, ý nguyên duy trì đầu óc thanh tỉnh. Khi hắn cảm giác được thân thể của mình đã đạt đến cực hạn lúc, hắn biết, mình không thể lại tiếp tục hấp thu nguồn lực lượng này. Nếu như lại tiếp tục hấp thu xuống dưới, thân thể của mình sợ rằng sẽ không chịu nổi, cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Thế là, hắn bắt đầu thử nghiệm đem nguồn lực lượng này chuyển hóa làm thực lực của mình. Hắn vận dụng chính mình vừa mới lĩnh ngộ được lực lượng, đem cỗ năng lượng này ngưng tụ ở trên tay mình, sau đó hướng phía trước vách đá đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trên vách đá xuất hiện một cái hố cực lớn, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Nhìn thấy kết quả này, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ thành công, nhưng là đối với vừa mới nắm giữ nguồn lực lượng này hắn tới nói, đã là một cái không nhỏ đột phá. Trong thời gian kế tiếp, hắn không ngừng mà tái diễn quá trình này, đem vô năng lượng này dần dần chuyển hóa làm thực lực của mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lớn. Hiện tại, hắn đã có thể thuần thục vận dụng loại năng lượng này, đồng thời cũng bắt đầu lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn huyền bí. Trương Phàm biết, muốn chân chính siêu việt vị diện này, nhất định phải không ngừng mà tăng lên chính mình, mà quá trình này cần bỏ ra cực lớn cố gắng. Tại vũ trụ vị diện, Trương Phàm gặp rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy vũ trụ huyền bí, chia sẻ lấy lẫn nhau kinh nghiệm. Ở trong quá trình này, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được lực lượng bản chất, cũng bắt đầu tiếp xúc đến trong vũ trụ nhân vật càng mạnh mẽ. Một ngày, Trương Phàm cùng một vị bằng hữu ngẫu nhiên phát hiện một chỗ giấu ở sâu trong vũ trụ thần bí chi địa. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một bảo tàng khổng lồ, bên trong đầy các loại thần kỳ bảo vật. Bọn hắn hưng phấn không thôi, quyết định đem những bảo vật này mang về tinh cầu của mình, dùng bọn chúng đến để thăng thực lực của mình, vì tương lai khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đám địch nhân cường đại đột nhiên xuất hiện. Những địch nhân này tựa hồ cũng là vì bảo khố này mà đến, bọn hắn không chút lưu tình công kích Trương Phàm cùng các bằng hữu của hắn. Trương Phàm cùng các bằng hữu ra sức chống cự, nhưng là địch nhân thực lực quá mức cường đại, bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm chợt nhớ tới mình tại vũ trụ vị diện bên trong lĩnh ngộ đến lực lượng, hắn quyết định nếm thử đem nguồn lực lượng này phóng xuất ra. Trong chiến đấu kịch liệt, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được nguồn lực lượng này chân lý, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Theo quang mang càng ngày càng mãnh liệt, Trương Phàm lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn một quyền vung ra, công kích của địch nhân trong nháy mắt tan rã, tiếp lấy hắn lại thi triển ra một cái cường đại pháp thuật, đem địch nhân toàn bộ đánh bại. Trong trận chiến đấu này, Trương Phàm đầy đủ phô bày thực lực của mình, cũng làm cho các bằng hữu của hắn đối với hắn tràn đầy lòng tin. Trải qua lần chiến đấu này, Trương Phàm cùng các bằng hữu ý thức được trong vũ trụ còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Vì ứng đối những ngày khiêu chiến, bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò vũ trụ, tìm kiếm càng nhiều bảo vật cùng tri thức, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ đứng tại vũ trụ đỉnh phong, trở thành chân chính truyền kỳ. Thân thể cứng cáp hơn, tựa như là một viên đạt được thiên địa thoải mái hạt giống, sắp phá đất mà lên, triển lộ hoàn toàn mới sinh cơ. Giờ phút này, Trương Phàm thể nội, từng luồng nồng hậu dày đặc khí tức đang điên cuồng lưu chuyển, tựa như là một viên bị nhen lửa tạc đạn, lúc nào cũng có thể nổ tung lên, một khi bạo tạc, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại dưới loại áp lực này, Trương Phàm con mắt trở nên sáng lên, hắn phảng phất có thể nhìn thấy vũ trụ thâm nguyên bên trong, từng viên tinh thần đang lóe lên, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng lực lượng, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một loại pháp tắc tồn tại, mỗi một viên tinh thần đều có thể để hắn càng xâm nhập thêm lý giải pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc. Trương Phàm ánh mắt trở nên càng ngày càng sâu thúy, tựa như là tinh không bình thường, để cho người ta khó mà nắm lấy, ý chí của hắn cũng càng ngày càng kiên định, tựa như là một tòa kiên cố bàn thạch, không thể lay động. Từng viên sáng chói tinh thần vờn quanh tại bên cạnh hắn, để hắn lộ ra càng thêm thần bí khó lường, phảng phất là một tôn chân chính thần linh giáng lâm nhân gian, cho người ta mang đến vô tận rung động. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười như có như không, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu việt phàm tục trí tuệ cùng cơ trí. Phảng phất hắn nhìn thấu trong vũ trụ này hết thảy, xem thấu tất cả hư ảo cùng chân thực. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian, thẳng tới vạn vật bản chất. Trương Phàm chậm rãi giơ tay lên, ngón tay của hắn tinh tế phong dài, trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất là từng chùm thánh khiết quang mang, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên không trung xẹt qua, từng đạo màu vàng quỹ tích trên không trung lưu chuyển, tạo thành từng cái huyền ảo đồ án, tựa như là từng đạo phù văn thần bí, mang theo một loại không cách nào nói rõ vật bị. Theo Trương Phàm ngón tay di động, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản bình tĩnh không gian vũ trụ, bắt đầu xuất hiện từng tia gợn sóng, phảng phất là trên mặt nước gợn sóng, một vòng nhộn nhạo lên. Tại trong gợn sóng này, từng luồng lực lượng cường đại bắt đầu hiện lên, tựa như là phong bạo mở dạng, tại trong vùng vũ trụ này tàn phá bừa bãi lấy. Trương Phàm trong ánh mắt lóe ra một vòng nụ cười thản nhiên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng địa điểm tại trong hư không, từng đạo quang mang màu vàng từ trên ngón tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Những này quang mang màu vàng tựa như là từng đầu dòng sông màu vàng nóng, tại trong vũ trụ chảy xuôi, đem vùng vũ trụ này quyết đại thành một đại dương màu vàng nóng. Tại trong đại dương màu vàng nóng này, từng tôn cao lớn thần linh bắt đầu xuất hiện, thân ảnh của bọn hắn bao phủ tại quang mang màu vàng bên trong, lộ ra càng thêm thần thánh trang nghiêm. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra trí tuệ quang mang, phảng phất có thể xem thấu hết thể hư ảo cùng chân thực. Chương 131, không có độ cao. Chương 131, không có độ cao. Trừ phạm, nhân loại này cùng vũ trụ anh hùng, giờ phút này chính sử tại một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tại vũ trụ hạch tâm to lớn trong quang mang, thân ảnh của hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, cái này thân ảnh nhỏ bé lại phảng phất có thể đụng chạm đến vũ trụ hạch tâm. Loại cảm giác này, thật giống như mình cùng toàn bộ vũ trụ đã hòa làm một thể. Theo Trương Phàm ý chí, vũ trụ chi lực tại hắn khống chế bên dưới bắt đầu ngưng tụ, như là một đầu cuồng bạo cự long, tại vũ trụ hạch tâm bên trong bốc lên. Bọn chúng gầm thét, kích động, tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ tê liệt. Trương Phàm trong ánh mắt toát ra một tia quyết tuyệt, hắn nhìn chòng chọc vào những này vũ trụ chi lực, sau đó bỗng nhiên vung quyền, những này vũ trụ chi lực bị hắn ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại năng lượng cầu. Tại cái này to lớn năng lượng cầu bên trong, vũ trụ chi lực điên cuồng quần quật lấy, giữa bọn chúng va chạm phát ra trận trận tiếng oanh minh, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Trương Phàm cắn chặt răng, đem chính mình tất cả lực lượng đều dốc vào cái này năng lượng cầu bên trong, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy kiên định. Rốt cục, hắn đem cái này năng lượng cầu đẩy ra vũ trụ hạch tâm, cái này năng lượng cầu tại trong vũ trụ phi hành, những nơi đi qua, không gian vũ trụ đều xuất hiện vết rách, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều không chịu nổi cái này năng lượng cầu uy lực. Năng lượng cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên như là một viên tinh cầu kích cỡ tương đương, nó tại trong vũ trụ phi hành, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, vô luận là hành tinh hay là hành tinh, đều tại uy lực của nó bên dưới hóa thành hư không. Trương Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết, cái này năng lượng cầu đầy đủ hủy diệt trong vũ trụ hết thảy, mà hắn cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được vĩnh hằng lực lượng. Đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện ở năng lượng cầu phía trước, nó ngăn trở năng lượng cầu đường đi, đem năng lượng cầu một mực trói buộc chặt. Trương Phàm nhíu mày, hắn nhận ra luồng hào quang màu vàng nóng này, đây là bản nguyên vũ trụ lực lượng, không nghĩ tới bản nguyên vũ trụ vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, ngăn cản đường đi của hắn. Hào quang màu vàng càng ngày càng cường đại, dần dần đem năng lượng cầu bao trùm, năng lượng cầu uy lực dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trương Phàm sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn biết, chính mình thất bại, hắn đã không cách nào lại tiếp tục đi tới, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại đây cái trong vũ trụ. Trương Phàm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn muốn dây rủa, đáng tiếc đã không có bất kỳ lực lượng, hào quang màu vàng đã triệt để đem hắn bao khỏa ở trong đó, hắn cũng không còn cách nào di động nửa phần. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Trương Phàm lỗ tai, "Tiểu Hữu, ngươi không cần như vậy bề bài, vũ trụ này năng lượng đã hao hết, ngươi cũng vô pháp tiếp tục đi tới, đã như vậy, sao không lưu tại nơi này, chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận vũ trụ huyền bí, nói không chừng có thể tìm tới rời đi biện pháp." Trương Phàm ngẩng người, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một tên lão giả chính mỉm cười nhìn chính mình. Trên mặt của hắn tràn đầy hiền lành cùng quan tâm. Lão giả vừa cười vừa nói, "Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, ta là ai? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Kỳ thật ta chỉ là một cái đi ngang qua lữ khách, ngẫu nhiên gặp ngươi, cảm thấy ngươi rất thú vị, liền muốn giúp ngươi một cái, nếu chúng ta cũng không có cách nào rời đi, sao không ở chỗ này cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí đâu?" Nghe được lão giả lời nói, Trương Phàm hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, lão giả này dĩ nhiên như thế hữu hảo, không chỉ có không có bởi vì hắn thất bại mà chế giễu hắn, ngược lại còn chủ động đưa ra muốn trợ giúp hắn. Giờ khắc này, Trương Phàm trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn đối với lão giả thật sâu bái, "Tạ ơn ngài, ta nguyện ý lưu tại nơi này, cùng ngài cùng một chỗ thăm dò vũ trụ huyền bí, hy vọng ngài không cần ghét bỏ ta mới tốt." Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tìm tới rời đi vũ trụ này phương pháp đi." Trương Phàm cùng lão giả cùng đi tiến vào trong hào quang màu vàng, bọn hắn bắt đầu một hành trình mới, mặc dù bọn hắn không biết phía trước sẽ có dạng gì khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đi thẳng xuống dưới, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ tìm được rời đi biện pháp, về đến cố hương, trở lại thế giới của mình. Nhưng mà khi cự long sắp xông phá vũ trụ hạch tâm thời điểm, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ năng lượng này như là giống như tinh thần sáng chói, lại như cùng như vực sâu vô tận. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hóa thành chói mắt trùng sáng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vũ trụ hạch tâm. Cơn bạo cự long tại cỗ năng lượng này áp chế xuống, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu cùng vũ trụ hạch tâm hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ hạch tâm lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang run rẩy. Đột nhiên, vũ trụ hạch tâm phóng xuất ra một vòng ánh sáng, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem toàn bộ vũ trụ bao phủ ở bên trong. Tại cái này quang hoàn chiếu xuống, trong vũ trụ hết thảy đều trở nên càng thêm trật tự các loại hải. Lúc này, trong vũ trụ sinh mạng thể bọn họ nhao nhao cảm nhận được cỗ này năng lượng ba động cường đại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng kinh hỉ. Tại nguồn lực lượng này phù hộ bên dưới, sinh mạng thể bọn họ trí tuệ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Vũ trụ này, tại nguồn lực lượng này dẫn đạo bên dưới, dần dần đi hướng phồn vinh cùng hòa bình. Sinh mạng thể bọn họ bắt đầu học hỏi lẫn nhau, giao lưu, cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện rất nhiều nguyên bản không biết lĩnh vực, không ngừng đột phá cực hạn của mình. Mà vị kia khống chế vũ trụ chi lực tồn tại vĩ đại, tại hoàn thành sứ mạng của hắn sau, lặng yên rời đi. Tên của hắn đã trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng. Nhưng là, hắn lưu lại nguồn lực lượng này, sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy vũ trụ này, thẳng đến thời gian cuối cùng. Rốt cục, hắn thành công. Hắn cảm giác đến thân thể của mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể đánh bại dễ dàng tất cả kẻ địch mạnh mẽ. Loại lực lượng này, để hắn không gì sánh được hưng phấn, tràn đầy đấu chí. Trương Phàm chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chung quanh không còn là một mảnh hoang vu, mà là tràn đầy sinh cơ, các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, trên bầu trời bay lượn lấy đủ loại động vật, còn có một số hắn chưa từng thấy qua sinh vật. Hắn biết, đây chính là trong truyền thuyết thần giới, một cái tràn ngập kỳ tích cùng kỳ tích thế giới. Hắn đến nơi này, trở thành một tên chân chính thần. Trương Phàm trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào, hắn biết, mình đã không còn là cái kia nhân loại tầm thường, mà là một tên cường đại thần. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Nơi này là thần giới hạch tâm, cũng là thần vương vị trí. Trương Phàm đi vào cung điện, thấy được thần vương. Thần vương là một cái anh tuấn trung nhân nhân, mặc hoa lệ trường bào, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy trí tuệ. Hoan nên đi vào thần giới, Trương Phàm. Thần vương khẽ cười nói, ngươi là người thứ nhất từ hạ giới tới chỗ này nhân loại, ngươi rất may mắn, cũng rất dũng cảm cực hạn của mình. Hắn không chỉ có thăm dò vũ trụ, còn tại phương diện tinh thần không ngừng tăng lên. Hắn lợi dụng chính mình siêu năng lực, có thể đem thời gian ngừng lại, để cho mình có đầy đủ thời gian suy nghĩ vấn đề. Hắn không ngừng thử nghiệm, cuối cùng thành công sáng tạo ra một máy cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian đem hắn dẫn tới tương lai, hắn phát hiện nhân loại đã nắm giữ cấp bậc cao hơn khoa học kỹ thuật. Nhân loại có thể ở bầu trời cao vũ trụ tùy ý xuyên thẳng qua, có thể giống chim chóc một dạng tại thiên không tự do bay lượn. Bọn hắn còn có thể trong nước sinh tồn, thậm chí có thể xuyên qua thời không. Trương Phàm thấy được nhân loại sau này, cũng minh bạch sứ mạng của mình. Hắn quyết định tiếp tục thăm dò vũ trụ, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều kỳ tích cùng huyền bí. Hắn mang theo chính mình đoàn đội, bước lên dài dằng dặc lữ trình. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từ bỏ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái tinh cầu mới. Trên tinh cầu này có đủ loại sinh mệnh hình thức, bọn chúng có vượt quá tưởng tượng trí tuệ cùng năng lực. Bọn hắn cùng những sinh mạng thể này tiến hành giao lưu cùng học tập, đồng thời đạt được trợ giúp của bọn hắn. Ở trên tinh cầu này, bọn hắn phát hiện một loại thần kỳ năng lượng, loại năng lượng này có thể giúp bọn hắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Trương Phàm lợi dụng loại năng lượng này, đem chính mình siêu năng lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Bọn hắn tiếp tục thăm dò, không ngừng mà phát hiện mới huyền bí cùng kỳ tích. Bọn hắn cũng ý thức được, trong vũ trụ còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Tại cái này lữ trình bên trong, Trương Phàm không chỉ có trở thành một cái nhân vật truyền kỳ, còn vì nhân loại sau này mang đến hy vọng. Hắn dùng hành động của mình đã chứng minh, chỉ cần không ngừng cố gắng, nhân loại liền có thể không ngừng mà tiến bộ cùng phát triển. Giờ khắc này, giữa vũ trụ không gian đều phảng phất dừng lại, chỉ có đạo lôi đỉnh này đang không ngừng hướng Trương Phàm tới gần, đem trong thiên địa tất cả thanh âm toàn bộ che giấu. Trương Phàm nhìn xem đạo lôi đỉnh này, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng sợ sệt, có chỉ là vô tận kiên định cùng không sợ. Hắn không biết đạo lôi đỉnh này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn lại biết mình đã không có đường lui. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn chịu đựng được, bằng không đợi đại hắn chính là tử vong. Với anh, lôi đỉnh rốt cục rơi xuống Trương Phàm đỉnh đầu, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả phiến thiên địa đều phảng phất vì đó rung động. Trương Phàm toàn thân run rẩy, thừa nhận đạo lôi đỉnh này tẩy lễ, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống, ngược lại là ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy. Nhưng là cái này cũng không đại biểu kết thúc, hắn còn muốn tiếp tục đối mặt tiếp xuống 22 đạo lôi kiếp, hắn nhất định phải chịu đựng, hắn không thể ngã xuống. Với anh, thứ 22 đạo lôi kiếp lần nữa hạ xuống, lần này uy lực càng thêm cường đại, cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị tê liệt ra. Trương Phàm vẫn như cũng là ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy đạo lôi đỉnh này tẩy lễ, nhưng là thân thể của hắn đã có chút không chịu nổi, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là hắn vẫn là không có ngã xuống, hắn còn muốn tiếp tục đối mặt tiếp xuống thứ 23 đạo lôi kiếp. Với anh, thứ 23 đạo lôi kiếp lần nữa hạ xuống, lần này uy lực đã vượt xa khỏi trước đó bất luận cái gì một đạo lôi kiếp, cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị tê liệt ra. Trương Phàm thân thể rốt cục không chịu nổi, thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, da của hắn bắt đầu rạn nứt, huyết dịch của hắn bắt đầu phun tung tóe, nhưng là hắn nhưng như cũng đứng ở nơi đó, không có ngã xuống. Với anh, thứ 24 đạo lôi kiếp lần nữa hạ xuống, lần này uy lực đã vượt qua 3 vị trí đầu đạo lôi kiếp tổng cộng, cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị tê liệt ra. Trương Phàm thân thể đã triệt để sụp đổ, da của hắn triệt để vỡ ra, huyết dịch của hắn triệt để phun tung tóe, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có ngã xuống. Chương 132, nhìn chăm chú phía dưới chương 132, nhìn chăm chú phía dưới ong ngọng, đúng lúc này, vũ trụ hạch tâm bên trong quang mang bắt đầu chấn động. Tại Trương Phàm nhìn soi mói, một đạo to lớn cổ sáng xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn xuyên thủng toàn bộ vũ trụ. Cổ sáng này kéo dài hồi lâu, cuối cùng biến mất tại trong hư không. Mà ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm giác được mình cùng vũ trụ hạch tâm liên hệ càng chặt chẽ. Loại cảm giác này để tâm hắn sinh kính sợ, cũng làm cho hắn ý thức đến mình đã siêu việt nhân loại bình thường cực hạn. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn đem gánh vác lên cứu vớt vũ trụ trách nhiệm. Đột nhiên, vũ trụ hạch tâm bên trong quang mang lần nữa lập lòe đứng lên. Ngay sau đó, từng đạo kỳ dị phù văn từ trong quang mang bay ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Những phù văn này tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Tại cảnh tượng kỳ dị này bên trong, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này đến từ vũ trụ hạch tâm, tựa hồ đang triệu hoán hắn tiến về cái nào đó nơi chưa biết. Hắn biết, chính mình phải đi nơi đó, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể tìm được cứu vớt vũ trụ biện pháp. Thế là, Trương Phàm không chút do dự bước ra bước chân. Tại vũ trụ hạch tâm quang mang bên trong, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, phản phất dung nhập cái này vô tận vũ trụ. Mà những cái kia kỳ dị phù văn cũng giống như cảm ứng được hắn tồn tại, nhao nhao hướng phía hắn tụ đến. Tại trung quanh hắn đan xen, tạo thành một cái khổng lồ pháp tắc mạng lưới. Những pháp tắc này không ngừng mà biến ảo hình thái, phản phất tại diễn lại vũ trụ ban sơ huyền bí. Trương Phàm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun trào, nguồn lực lượng này đủ để phá hủy toàn bộ vũ trụ, cũng đủ để trùng kiến vũ trụ này. Tại cái này khổng lồ pháp tắc trong internet, Trương Phàm dần dần nắm giữ vũ trụ lực lượng bản nguyên.
Hắn phát hiện, nguyên lai những pháp tắc này là do vô số cái hạt vi mô tạo thành, mà chút ít này xem hạt thì tạo thành vũ trụ cơ bản cấu tạo. Trương Phàm ý thức được, chỉ có nắm giữ vũ trụ lực lượng bản nguyên, mới có thể thực sự trở thành vũ trụ thủ hộ giả. Thế là, hắn bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu chút ít này xem hạt vận hành quy luật. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ vũ trụ bản nguyên chi lực phương pháp vận dụng. Hắn phát hiện, loại lực lượng này có thể điều khiển trong vũ trụ hết thảy sự vật, bao quát vật chất, năng lượng, thời gian cùng không gian. Khi Trương Phàm triệt để nắm giữ vũ trụ bản nguyên chi lực phương pháp vận dụng sau, hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào cứu vớt cái này gần như sụp đổ vũ trụ. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó cái kia đạo phù văn thần bí. Những phù văn kia tựa hồ đang chỉ dẫn lấy hắn tiến về một nơi nào đó, mà cái chỗ kia có lẽ cất giấu cứu vớt vũ trụ mấu chốt. Thế là, Trương Phàm không chút do dự hướng phía đạo phù văn kia chỉ dẫn phương hướng bay đi. Tại vũ trụ hạch tâm quang mang bên trong, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, phản phất dung nhập cái này vô tận vũ trụ. Mà những cái kia kỳ dị phù văn cũng giống như cảm ứng được hắn tồn tại, nhao nhao hướng phía hắn tụ đến. Hắn càng không ngừng đi xuyên qua trong vũ trụ, xung quanh trừ quang mang không có cái gì, thậm chí ngay cả không khí cũng không tồn tại. Hắn không nhìn thấy phía trước cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô, nhưng loại này không cách nào nói rõ bình tĩnh lại làm cho hắn cảm thấy 10 phần an tâm. Thời gian dần qua, những phù văn kia trở nên càng ngày càng dày đặc, hội tụ tại trung quanh hắn, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại từ trong những phù văn này chạy ra đến, truyền lại đến trên người hắn. Nguồn lực lượng này phi thường kỳ lạ, nó phảng phất là giữa vũ trụ thuần túy nhất năng lượng, có thể trực tiếp tác dụng tại người phương diện tinh thần, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng tường hòa. Tại loại yên tĩnh này cùng tường hòa bên trong, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt triệu hoán. Hắn biết, hắn nhất định phải đi hướng nơi đó có hắn nhất định phải đi hoàn thành sứ mệnh. Thế là, hắn tăng nhanh tốc độ, hướng phía phương hướng kia bay đi. Chương 133, vòng xoáy màu đen chương 133, vòng xoáy màu đen không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đi tới cái chỗ kia. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy kia giống như một cái màu đen vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Nhưng ở cái này to lớn trung tâm vòng xoáy, lại có một cái nho nhỏ điểm sáng. Điểm sáng kia tản ra ánh sáng lưu hòa, phảng phất là giữa vũ trụ tinh khiết nhất ánh sáng. Nó cho người ta một loại ấm áp, cảm giác thân thiết, để Trương Phàm không nhịn được muốn tới gần nó. Trương Phàm không do dự, hắn trực tiếp tiến vào cái vòng xoáy, hướng về điểm sáng kia tới gần. Hắn cảm giác đến, theo hắn càng ngày càng tiếp cận điểm sáng kia, trên người hắn lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn biết, chỉ cần hắn có thể chạm đến điểm sáng kia, là hắn có thể đủ hoàn thành sứ mạng của hắn. Rốt cục, Trương Phàm đi tới điểm sáng kia trước mặt. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến điểm sáng kia. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng từ điểm sáng kia bên trong phun ra ngoài, đem Trương Phàm bao khỏa ở trong đó. Hắn cảm giác đến, nguồn lực lượng này đang thay đổi thân thể của hắn, cải biến tinh thần của hắn, cải biến hắn hết thảy. Nguồn lực lượng này mang theo một loại thần bí mà trang nghiêm khí tức, nó giống như là từ ước vạn năm ánh sáng bên ngoài giáng lâm, xuyên qua thời không, mang theo một loại bàng bạc mà mênh mông khí tức. Trương Phàm cảm giác được, nguồn lực lượng này giống như là một dòng nước ấm, trong cơ thể hắn chảy xuôi. Hắn cảm giác đến, bên trong thân thể mình mỗi một cái tế bào đều bị nguồn lực lượng này kích hoạt lên. Hắn cảm giác đến, tinh thần của mình trở nên càng thêm rõ ràng, tư duy của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình phảng phất dung nhập điểm sáng này bên trong, trở thành điểm sáng này một bộ phận. Loại cảm giác này để Trương Phàm cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng an tưởng, hắn cảm giác chính mình giống như là tại một cái ấm áp trong lồng ngực, bị nguồn lực lượng này bảo hộ lấy. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị nguồn lực lượng này gột rửa một lần, trở nên càng thêm tinh khiết cùng cứng cỏi. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu, Trương Phàm thậm chí cảm giác mình đã hoàn toàn quên đi thời gian. Hắn đắm chìm tại trong loại cảm giác kỳ diệu này, không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tinh thần của hắn trở nên càng thêm thanh tịnh. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại, tư duy của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn mở to mắt, phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn đứng lên, cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này là một cái trống trải sơn cốc, bốn phía đều là cao lớn ngọn núi, trên bầu trời tung bay mây nhàn nhạt sương mù, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác yên lặng. Trương Phàm cảm giác được, nơi này tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù, loại lực lượng này để hắn cảm thấy không gì sánh được an bình và bình tĩnh. Hắn cảm giác đến, không khí nơi này tựa hồ so bên ngoài càng thêm tươi mát, hoàn cảnh nơi này tựa hồ so bên ngoài càng thêm hợp lòng người. Trương Phàm hít vào một hơi thật dài, cảm giác được tâm tình của mình trở nên càng thêm vui vẻ. Hắn biết, nơi này chính là trong truyền thuyết tiên cảnh. Hắn rốt cục đến nơi này, hoàn thành sứ mạng của mình. Trương Phàm đi ở trong sân gốc, cảm giác mình giống như là đi tại một bức họa xinh đẹp bên trong. Hắn thấy được các loại kỳ hoa dị thảo, các loại mỹ lệ chim chóc trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Hắn thấy được thanh tịnh dòng suối, thấy được ngọn núi cao vút. Hắn cảm giác đến, nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy hài hòa. Trương Phàm cảm giác được, nơi này hết thảy đều tựa hồ cùng hắn sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn cảm giác đến, chính mình cùng nơi này hết thảy đều có một loại thật sâu ràng buộc. Hắn cảm giác đến, chính mình tựa hồ đã trở thành nơi này một phần tử, trở thành tiên cảnh này một bộ phận. Trương Phàm tiếp tục đi lên phía trước, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ doanh, tinh thần của hắn càng ngày càng thanh tịnh. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình cùng tinh thần đều đang không ngừng thăng hoa, không ngừng mà trở nên càng thêm cường đại. Hắn cảm giác đến, thân thể của mình cùng tinh thần đều đang không ngừng tiếp cận trong truyền thuyết kia cảnh giới, trong truyền thuyết kia tiên cảnh. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ.
Nguyên bản bao phủ tại Trương Phàm trên người thần bí chi lực tựa hồ cũng bị nguồn lực lượng này gột rửa mất rồi, hắn phảng phất cảm giác mình lại lần nữa về tới trong hiện thực, mà lại lực lượng của mình tựa hồ cũng có chỗ tăng trưởng, đây là một loại cảm giác huyền diệu. Tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang từ không trung truyền đến, phảng phất thế giới tận thế giống như khủng bố bầu không khí bao phủ toàn bộ thiên địa. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, vô số đạo thiểm điện như là từng đầu dao long tại trong tầng mây ghé qua, phảng phất muốn đem thế giới này tê liệt. Đột nhiên, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Trương Phàm vị trí đánh tới, phảng phất một đầu to lớn xà mâu, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Trương Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được tia chớp này uy thế khủng bố, hắn lập tức thôi động thể nội thần bí chi lực, ý đồ ngăn cản tia chớp này. Nhưng là, tia chớp này lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn thần bí chi lực tại tia chớp này trước mặt phảng phất là bỏ ngựa đầu xe, căn bản là không có cách ngăn cản nó mảy may. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm bị tia chớp này đánh trúng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Trương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, nội tạng của hắn tựa hồ cũng muốn vỡ vụn bình thường, khoe miệng của hắn chảy ra máu tươi, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy vết thương. Cái kia đầy trời trong tinh hà ẩn chứa không gì sánh được bàng bạc tinh thần chi lực, hắn thôi động thể nội thần bí chi lực, tinh quang lập lòe thời khắc, vô cùng vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ với hắn chung quanh thân thể. Trương Phàm trên thân thể xuất hiện một tầng tinh quang hình thành áo giáp, lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tinh thần chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh ngôi sao to lớn chi kiếm, tản ra vô tận phong mang, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Thiểm điện trong nháy mắt giáng lâm đến Trương Phàm trước mặt, tinh thần chi kiếm đón thiểm điện chém tới, cả hai đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, tinh thần chi lực cùng thiểm điện đan vào một chỗ, tạo thành một quang cầu khổng lồ. Sau một lát, quang cầu tiêu tán, thiểm điện cùng tinh thần chi kiếm đều biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất, chung quanh cây cối cùng núi đá đều bị phá hủy, Trương Phàm lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, chỉ là trên người tình quang áo giáp hơi ảm đạm một chút. Trương Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn biết vừa rồi đạo thiểm điện kia uy lực khủng bố cỡ nào, nếu như không phải hắn kịp thời thôi động thể nội thần bí chi lực, chỉ sợ hắn đã tại đạo thiểm điện kia bên dưới hồi phi yên diệt. Lập tức vận chuyển pháp tắc bắt đầu chống cự uy thế khủng bố, Trương Phàm lập tức thôi động thể nội thần bí chi lực, ý đồ ngăn cản kia chớp này. Trong tay hắn trường kiếm màu tím bắt đầu chấn động, phát ra chói hai tiếng kiếm reo. Giờ khắc này, hắn phảng phất tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, hết thảy chung quanh đều trở nên dị thường rõ ràng. Hắn thấy được đạo thiểm điện kia trên không trung xẹt qua quy tích, thấy được thiểm điện bên trong năng lượng ẩn chứa ba động, thấy được thiểm điện sắp đánh trúng chính mình trong nháy mắt. Thần bí chi lực tại Trương Phàm thể nội phi tốc vận chuyển, cùng thiểm điện bên trong năng lượng tiến hành đối kháng. Trên trán của hắn đã rịn ra mồ hôi mịn, đây là hắn chưa bao giờ có áp lực. Thiểm điện càng ngày càng gần, hắn cảm giác đến khí tức tử vong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phàm đỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tay trường kiếm màu tím xẹt qua chói mắt kiếm quang. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, ý đồ tại thiểm điện này đánh trúng chính mình trước đó, đem nó chặt đứt. Kiếm quang cùng thiểm điện đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo quang mang mãnh liệt bộc phát, đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng. Trương Phàm thân ảnh tại trong quang mang như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Tại trận này sinh tử đọ sức bên trong, Trương Phàm miễn cưỡng chặn lại tia chớp này công kích. Nhưng mà, hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tại vũ trụ này đỉnh cao nhất trên chiến trường, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, đối mặt càng nhiều nguy hiểm không biết. Trương Phàm hít sâu một hơi, ổn định thân hình, tiếp tục nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn biết, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, vì sinh tồn, vì thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy. CCC, Trương Phàm có thể cảm giác được, nắm đấm này lực lượng so với trước đó, chí ít cường đại gấp 3. Cái này lôi điện pháp tắc, vốn là hắn am hiểu nhất pháp tắc một trong, bây giờ lại bị hắn dùng để cường hóa chính mình hỗn độn pháp tắc, để nắm đấm của hắn càng thêm cường đại. Trương Phàm trong lòng nhịn không được có chút kích động. Ngay lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu chói tai, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu mọc ra cánh mãng xà ngay tại trên bầu trời lượn vòng lấy, ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Trương Phàm sắc mặt biến hóa, đầu này mọc đầy lông vũ mãng xà, lại là một đầu thần giai ma thú. Đây là Kim Bằng Thần Điểu. Trương Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn nghe nói qua Kim Bằng Điểu danh hiệu, đây chính là phi thường khủng bố ma thú, nghe nói nó có thể phun ra hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Đầu này Kim Bằng Điểu, hiển nhiên cũng là bị ta vừa rồi khí tức hấp dẫn tới. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá, mặc kệ nó là cái gì thần thú, chỉ cần dám gây bất lợi cho ta, ta liền nhất định phải đem nó chém giết. Trương Phàm trong lòng quyết định, hắn phải dùng đầu này Kim Bằng Điểu đến kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Trương Phàm hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể bỗng nhiên hướng phía Kim Bằng Điểu phóng đi. Giống. Kim Bằng Điểu thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, nó mở ra cánh, bỗng nhiên vung lên, liền hướng phía Trương Phàm lao đến. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, đấm ra một quyền. Phanh! Kim Bằng Điểu bị Trương Phàm một quyền đập trúng, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thật mạnh! Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác đến, nắm đấm của mình giống như là đập vào trên thép tấm, căn bản là không có cách dung chuyển. Chương 134, hậu thuẫn chương 134, hậu thuẫn trên hư không vô số ngôi sao năng lượng, tựa như có linh thức bình thường, hướng phía Trương Phàm bên người hội tụ. Những ngôi sao này năng lượng phản phất tại nhảy lên một khúc duyên dáng ngũ đạo, bọn chúng quang mang chiếu sáng Trương Phàm hết thảy xung quanh, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Trương Phàm là một cái bình thường thanh niên, hắn sinh hoạt tại một cái tinh cầu xa xôi bên trên, tinh cầu này tên là Tinh Thần. Tinh thần trên tinh cầu cư dân đều có một loại thần kỳ năng lực, đó chính là có thể hấp thu tinh thần năng lượng, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Nhưng mà, Trương Phàm nhưng vẫn không có phát hiện chính mình năng lực này, cái này khiến hắn rất cảm thấy cô độc cùng bất lực. Ngay tại Trương Phàm lâm vào lúc tuyệt vọng, trên hư không tinh thần năng lượng đột nhiên hướng hắn tới gần, phảng phất tại nói cái gì. Trương Phàm nghi ngờ nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ nguồn lực lượng thần bí này. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại năng lượng tràn vào trong cơ thể của mình, đó là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đã đứng ở một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này trên bầu trời hiện đầy lấp lóe tinh thần, mà những tinh thần kia năng lượng đều đang hướng về hắn tới gần. Trương Phàm ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà có thể giống những tinh thần kia một dạng, hấp thu những năng lượng này, cũng đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tại cái này thế giới kỳ diệu bên trong, Trương Phàm làm quen rất nhiều bạn mới, bọn hắn đều là có được năng lực thần kỳ tinh thần chi tử. Bọn hắn nói cho Trương Phàm, thế giới này gọi là Tinh Thần Đại Lục là một cái tràn ngập kỳ tích cùng chỗ mạo hiểm. Ở chỗ này, Trương Phàm sẽ triển khai một đoạn kinh tâm động phách lữ trình, tìm kiếm thuộc về mình con đường truyền kỳ. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ hấp thu tinh thần năng lượng phương pháp, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Hắn bắt đầu khiêu chiến những cái kia nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, mỗi một lần thành công đều để hắn cách mình mục tiêu thêm gần một bước. Nhưng mà, tại mảnh này Tinh Thần Đại Lục bên trên, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi Trương Phàm. Có đôi khi, hắn cần tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào trí tuệ của mình cùng dũng khí biến nguy thành an, có đôi khi, hắn cần cùng với những cái khác tinh thần chi tử bắt tay hợp tác, cộng đồng đối kháng những cái kia ý đồ phá hư Tinh Thần Đại Lục hòa bình địch nhân. Tại cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến trong thế giới, Trương Phàm không ngừng mà trưởng thành cùng thay biến. Hắn từ một cái bình thường thiếu niên, dần dần trở thành một cái quát tháo phong vân anh hùng. Mà cái kia cố thần bí tinh thần năng lượng cũng một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, chứng kiến lấy hắn trưởng thành cùng vinh quang. Cuối cùng, trải qua vô số lần mạo hiểm cùng lịch luyện, Trương Phàm tìm được trong truyền thuyết tinh thần chi nguyên. Ở nơi đó, hắn biết được thân thế của mình chi mê, nguyên lai hắn chính là Tinh Thần Đại Lục thủ hộ giả một trong. Vì thủ hộ mảnh đất này, hắn cần đem lực lượng của mình cùng tinh thần năng lượng hòa làm một thể, trở thành một vị chân chính tinh thần chi tử. Tại tinh thần chi nguyên chúc phúc bên dưới, Trương Phàm thành công dung hợp lực lượng của mình cùng tinh thần năng lượng. Thân thể của hắn long lánh hào quang chói sáng, phản phất trở thành trong toàn bộ vũ trụ chói mắt nhất tinh thần. Từ đây, hắn đem gánh vác lên thủ hộ Tinh Thần Đại Lục trách nhiệm, dùng lực lượng của mình thủ hộ mảnh này tràn ngập kỳ tích thổ địa. Mà cái kia cố thần bí tinh thần năng lượng cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh hắn, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn vô số năng lượng cũng ở đây.